Chương 42, bệnh tình nguy kịch. Lộ Linh ánh mắt cảm kích nhìn nói với Lộ Di. Tạ Lộ Di, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, cái kia như thế nào mới có thể ẩn tàng xuống thân phận a, thật sự là giúp đại ân. Nha, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lộ Di nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, trên mặt vẫn như cũng là đạm mạc bộ dáng, trong lòng lại là vui vẻ không ít. Dạng này bị Lộ Linh cảm tạ lấy, cảm giác còn là rất không tệ. Cùng ngày, Lộ Di liền cáo chi Huỳnh Sổ, để cho nàng giúp đỡ tại giải thi đấu võ thuật trên nhiều xếp vào một cái danh lệch. Chuyện này đối với tại Huỳnh Sổ tới nói, liền là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Không có cái gì do dự liền trực tiếp đáp ứng. Bởi vì giải thi đấu võ thuật tổ chức, từ La Lan Thương hội, tại đế quốc các cái thế lực trước mặt, lại đổi mới một đợt hình tượng. Tiếp nhận vợ dân nghỉ cả gia tộc đấu võ tranh tài, giải thi đấu mắt vẫn là vì chiêu mộ bộ hạ. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng không một đều đang nói rõ, Tử La Lan Thương hội hiện tại cùng vợ dân nghỉ cả đã dắt lên dây. Mà lại vợ dân nghỉ cả điện hạ cùng Tử La Lan Thương hội thiếu đông ra, quan hệ thân mật tin tức đã tại đế quốc truyền ra, biến thành thượng lưu giai tầng bên trong không phải bí mật bí mật. Về phần ai ở bên trong trợ giúp, đương nhiên ít không bịn sổ cố gắng. Nhờ vào này, những cái kia nguyên bản hướng về phía thương hội nhìn chằm chằm người, tại lúc này đều thu liễm lại tâm tư. Liên liên nghĩ lúc đại công tước chuẩn bị đến đỡ cái kia bụi linh bổ câu thương hội, tại gần nhất hoạt động thương nghiệp bên trong đều điệu thấp rất nhiều. Không còn như dĩ vãng như thế, động một chút lại nghĩ đến khiêu khích Tử La Lan Thương hội. Tử La Lan Thương hội hiện tại phát triển thế cục một mảnh tốt đẹp, hoàn toàn dọn sạch trước kia vẻ lo lắng tình huống. Đây chính là vợ dân nghĩ cả tại đế quốc lực uy hiếp. Huỳnh Sổ vẹn vẹn chỉ là đơn giản như ra vẽ hổ, ngay tại đế quốc dẫn nổi sóng, ảnh hưởng sâu xa. Đấu võ đại hội bên này hừng hực khí thế tiến hành. Tinh Lan Vương quốc, Tinh Lan Vương thành. Hôm nay hoàng cung bầu không khí phá lệ nặng nề, bởi vì là quốc vương bệnh tình lại tăng thêm. Quốc vương trong tầm cung lui tới đi lại các loại mục sư y sư, bọn họ đều là tới trị liệu chăm sóc quốc vương người. Bất quá trên mặt mỗi người đều treo ngưng trọng sát thái, không khí ngột ngạt, giống như là nơi đây ngăn cách không khí, có loại để cho người ta hoàn toàn không cách nào hô hấp ngạt thở cảm giác. Liên âm thanh đều là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không ai dám náo ra cái gì động tĩnh lớn tới. Hành đầu tiếng bước chân đều nhỏ nhẹ không dễ dàng phát giác. Hình dáng trang sức rườm rà tinh mỹ trên giường, nằm một cái tuổi già sức yếu người. Người này liền là Tinh Lan quốc vương, dạn đờ gờ dạ sở giờ phút này hắn đã gần đất xa trời, da bọc xương giàn mua khuôn mặt, không có một tia sức sống có thể thể hiện tại bên trong. Thưa thất thương tóc trắng, để hắn xem ra mượn mộ. Suy yếu nằm ở trên giường, tựa hồ ngay cả động một chút ngón tay, đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Hoàn toàn nhìn không ra, cái này từng là một vị truyền kỳ cấp độ cường giả. Có lẽ đã từng hắn, cũng quát tháo tại phiến thiên địa này phía dưới. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một vị sắp đi vào tử vong, còn hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào lão nhân. Mà hắn cạnh đầu giường trên, ngồi đấy một vị ung dung hoa quý mỹ phụ nhân, đầu nàng mang vương miện, người mặc trắng thuần tinh xảo vương bảo. Nàng là Tinh Lan quốc vương vợ cả, Tinh Lan vương quốc vương hậu, xạ rộng vợ giả sơ. Vương hậu cùng quốc vương tuổi tác, trên lệch cũng không lớn, đã từng bọn hắn vẫn là thanh mai trúc mã, cộng đồng lớn lên người. Nhưng bây giờ, một cái xế chiều sắp chết, một cái phong nhã hào hoa, dung mạo theo tại. Vương hậu ngồi ở giường đầu, hoàn toàn không quan tâm quốc vương thân bên trên chuyển ra nhấp nô tử khí. Nàng nhẹ nhàng nắm quốc vương tay, dường như an ủi hắn. Mâu nhãn bên trong, lúc mà biểu lộ ra ai thương tình tự. Cộng đồng ở chung mấy chục năm, lại là từ xanh thảm tuổi nhỏ cộng đồng đi đến điện đường vợ chồng. Không phải thường nhân trong tưởng tượng chính trị hôn nhân, bọn hắn đều thành tâm yêu nhau lấy đối phương. Vương hậu đối với hắn tình cảm, căn bản không phải giàn mua khuôn mặt cùng trần túi chết khí có thể ngăn cản. Nàng rất rõ ràng ngay sau đó thế cục rất hỗn loạn, bọn hắn đều đang đợi lấy quốc vương chết đi. Những người kia có quốc vương tâm phúc thủ hạ, có hắn thân sinh huyết đủ. Ở vào hoàng cung, liền là thân ở cự thú miệng to như chậu máu bên trong, không biết khi nào liền sẽ bị một thanh nuốt vào bên trong, rơi vào thanh hôi trong vực sâu. Nàng đem nhi tử đưa sau khi đi, liền không lo lắng. Đưa thân vào trong nguy hiểm, nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Nàng chỉ hy vọng có thể bồi bạn hắn, đi đến nhân sinh cái này sau cùng một đoạn lộ trình. Nhẹ tay miêu tả lấy vương quốc khuôn mặt, tựa hồ muốn đem hắn triệt để khắc sâu tại đáy lòng. Dạn. Vương hậu chưa phát giác gian nhẹ giọng nỉ non, khóe mắt trượt xuống tiếp theo nước mắt, rơi vào hai người tướng nắm trên bàn tay. Thật coi nàng đứng trước sinh tử chi cách thời khắc, nàng hoàn toàn làm không được tâm bình khí hòa đi tiếp thu đây hết thảy. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân, tại yên tĩnh trong tẩm cung lộ ra phá lệ chói tai. Tẩm cung cửa chính trực tiếp bị người bạo lực đẩy ra. Mẫu hậu, phụ vương hiện tại tình huống thế nào? Một cái thân mặc giáp da, tướng mạo oai hùng nam nhân đi tới. Vương hậu lạnh lùng liếc hắn một cái. Đại vương tử, ngươi cái bộ dáng này tới, có phải hay không không hợp với lễ nghi? Tinh Lan vương quốc đại vương tử bạn nhẹ hư một tiếng, đùa cợt nhìn xem xa rộng. Mẫu hậu, ta như vậy làm sao lại không hợp lễ nghi? Nếu như ta nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, ta hoàn toàn có thể cho cái này thân quần áo trở thành hoàng cung lễ nghi. Lời nói này bên trong tràn ngập ngang ngược cương ngạnh, thậm chí còn có chút nhấp nhô uy hiếp ý vị. Hắn ánh mắt từ xạ rồng vương hậu trên người rời, nhìn về phía trên giường rồng quốc vương. Nhìn thấy hắn xế chiều sắp chết bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Xạ rồng vương hậu nhìn thấy trên mặt hắn ý cười, cũng nhịn không được nữa trong lòng tức giận. Đại vương tử, nếu như vô sự, ngươi liền lui ra đi, vương thượng để ta tới chăm sóc liền tốt. Nhìn thấy vương hậu cũng dám chỉ làm chính mình, và ánh mắt bên trong lóe qua một tia vết sắc. Vương hậu, ta tâm tình tốt, có thể bảo ngươi một tiếng mẫu hậu, tâm tình không tốt, cái này âm thanh vương hậu ta cũng sẽ không để. Hy vọng tương lai ngươi còn có thể tiếp tục lo liệu lấy bộ này tư thái xuống dưới, không phải? Tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong tẩm cung đột nhiên đánh tới một trận không thể nói rõ kinh khủng uy áp. trực tiếp đem đại vương tử trọng áp đến trên mặt đất, cả người hãm sâu tại ngọc thạch bày ra sàn nhà bên trong, xương cốt phát ra trận trận tiếng vỡ vụn âm. Đại vương tử bật thân hình chật vật bên trong, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Phụ vương, ta sai phụ vương, ta không nên đối mẫu hậu có chỗ bất kính, ta sai. Đồ nằm dạp trên mặt đất đại vương tử, âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ lấy. Giản, ngươi đang làm gì? Vương hậu xạ rồng đội vàng lần nữa nắm chặt quốc vương tay, không nên nổi giận, thân thể ngươi. Tại vương hậu trấn an dưới, uy áp đánh tan, đại vương tử từ trên mặt đất suy yếu đứng lên. E ngại nhìn về phía trên giường không thể động đậy người, đứng tại chỗ không dám chút nào có bất kỳ động tác gì. Vương hậu chán ghét liếc hắn một cái. Cút đi. Đối mặt với làm nhục tính lời nói, giờ phút này đại vương tử không tiếp tục tức giận ngược lại giống như đại xá vội vàng cảm ơn lấy trốn rời đi. Có lẽ, vừa mới nếu như không có vương hậu ngăn cản, đại vương tử rất có thể sẽ tại cái này uy áp phía dưới trực tiếp chết. Nhưng ở trong mắt vương hậu, đại vương tử tính mệnh cũng không có quốc vương thân thể trọng yếu. Dù cho thân thể này đã di lưu không thời gian quá dài, nhưng liền xem như mấy phần mấy giây, đều muốn so với hắn bất luận cái gì đều trọng yếu. Cho dù nàng biết rõ, đại vương tử sau khi chết, nàng nhi tử có thể lại càng dễ đăng lâm vương vị. Nhưng trên thực tế, nàng đối với mấy cái này căn bản hoàn toàn đều không để ý cái gì sơn hà xã tắc, vương quyền thiên hạ, đều là không đủ đường nhĩ đông tây thôi. 42 chương 43, quyết đấu sân quyết đấu trên, Lộ Linh trên mặt mang theo hoặc thần mặt nạ, mặc trên người ẩn nặc đấu đồng. Hắn phía trước là 100 cái rộng thùng thình lôi đài. Hôm nay quy tắc tranh tài, 800 người cộng đồng tranh đoạt 100 cái lôi đài. Trên lôi đài chiến thắng người khác liền có thể trở thành đại chủ, mỗi người chỉ có thể chiếm lĩnh một cái lôi đài, mỗi người chỉ có được 5 lần khiêu chiến đại chủ cơ hội. Đại chủ nếu như đánh bại 5 người, liền có thể có một lần cho sai cơ hội. Tranh tài thời gian là 3 giờ, thời gian để đến được về sau, thành công giữ vững lôi đài người có thể tấn cấp hạ một vòng đấu. Hiện tại tranh tài đã bắt đầu 1 giờ. Lộ Linh vẫn không có công đánh đập tính, bởi vì hắn còn muốn chơi kỹ năng. Tại chỗ chức nghiệp giả, cơ hồ đều là trung giai cùng tới trên tồn tại. Hôm trước vạn người hỗn chiến bên trong, bọn hắn phần lớn người đều không có nghiêm túc đối đãi. Hôm nay tại cái này nghiêm khắc tuyển bạt bên trong, liền dần dần hiện lộ ra chính mình thực lực chân chính. Cho nên Lộ Linh nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lại qua nửa giờ, công lôi người biến giảm rất nhiều. Đứng trên lôi đài người, cơ bản đều là thực lực mạnh mẽ tồn tại. Chứ những cái kia không chút động thủ một lần cao giai chức nghiệp giả, người khác đều bị Lộ Linh phân tích một lần. Gặp không có đồ vật cho chơi, che giấu tại áo choàng chi xuống thân thể, giãn ra cái lưng mệt mỏi. Lộ Linh chuẩn bị muốn xuất thủ. Ánh mắt đem 100 cái lôi đài quét một lần, Lộ Linh tìm một cái tương đối nhỏ yếu đại chủ. Đánh quái thăng cấp, liền muốn trước từ nhỏ quái bắt đầu. Đi vào trên lôi đài, Lộ Linh nhìn xem phía trước dáng vóc khôi ngô thô giáp đại hán. Đột nhiên nghĩ đến, cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chiến đấu. Sau đó hắn nói tiếng xin lỗi, liền đi xuống lôi đài. Quả nhiên, lần thứ nhất vẫn là muốn coi trọng một số mới đúng. Tiếp lấy Lộ Linh nghiêm túc xem kỹ hắn 99 cái lôi đài, cuối cùng tìm tới một cái thuận mắt tồn tại. Cái này đại chủ là cái bề ngoài tú lệ thiếu nữ, có một đầu màu xanh da trời mái tóc, đơn trải lấy một cộng lông ngựa. Trắng non da thịt, còn có một đôi thon dài cân xứng đôi chân dài. Cả người đều phát tán thanh xuân sức sống khí tức. Đứng trên đài, Lộ Linh nhìn xem nàng ánh mắt có một chút chớp động. Lộ Linh vừa mới dò xét nàng một cái, phát hiện nàng tên là Phải Lần An Dê, cùng Phèn Nhi dòng họ đồng dạng, thân phận cũng là An Dê dòng dõi, còn có tương đồng lam hệ màu tóc. Lộ Linh có chút hoài nghi, người này có phải hay không Phèn Nhi thân thích. Khán đài trong phòng khách, Lộ Dị cùng Anna tầm mắt, một mực đặt ở mang theo mặt nạ người áo đen trên người. Nhìn xem hắn đột nhiên từ đại hán trên lôi đài xuống tới. Cái này kỳ quái động tác, gây nên Anna hiếu kỳ. Tiểu thư, vì cái gì Lộ Linh sẽ buông tha cho một cơ hội, trực tiếp từ đài bên trên xuống tới? Lộ Dị thực cũng rất kỳ quái, nhưng vẫn có chút khẳng định hồi đáp. Hẳn là Lộ Linh nhận vì người này quá yếu, cảm thấy cùng hắn chiến đấu không có ý nghĩa gì, cho nên mới xuống tới. Nô là như thế nha, Anna không biết, bất quá đã tiểu thư nhà mình đều nói như vậy, đó phải là như vậy đi. Sau đó lại nghe tiểu thư nhà mình thanh âm truyền tới. Anna, thiếu nữ kia có chút quen mắt, nàng có phải hay không Phèn Nhỉ trong gia tộc người? Nghe vậy, Anna cũng là nhìn sang. Là tiểu thư, nàng là Phèn Nhỉ muội muội, gọi là Phải Lần An Dê, là một tên trung giai chiến sĩ. Lộ Dị nhẹ khẽ gật đầu một cái, chợt trong mắt lộ ra một tia hào hứng. Dưới cái nhìn của nàng, trận chiến đấu này hẳn là sẽ cho nàng mang đến điểm về vui. Phải Lần mặc dù chỉ là trung giai, nhưng dù sao cũng là từ đại gia tộc bồi dưỡng được tới, thực lực nhất định phải so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Lộ Linh chọn nàng làm đối thủ, thật sự là có ý tứ. Uy, ta vừa mới nhìn thấy ngươi từ đại hán kia lôi đại thượng hạ tới, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất yếu, cho nên mới tới chọn ta đi. Phải Lần nhìn xem Lộ Linh, trong mắt lộ ra khó chịu. Mặc cho ai đều không thích bị người khác xem thường, huống chi nàng vẫn là An Dê gia tộc người. Đây chính là hiệu chung với vợ dân y ca An Dê. Nàng có được thuộc về mình ngạo khí. Không, ngươi hiểu lầm. Thanh âm từ trong mặt nạ truyền ra, nhấp nhô khàn khàn, là một thanh niên nam tính thanh âm. Ừ, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi hành động đều giống như đang chọn quả hờ mềm, ta biết để ngươi hối hận. Phái Lần cũng không có tiếp nhận Lộ Linh thuyết pháp. Trên người bắt đầu dũng động nhấp nhô ma lực, tựa hồ chỉ muốn nghe đến trọng tài tiếng còi vang lên, liền sẽ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Sự thật cũng là như thế. Làm trọng tài thủ thế rơi xuống về sau, Phái Lần lập tức cầm trong tay đại kiếm, giống một cái tấn mãnh nhanh bao hướng về Lộ Linh đánh tới. Đối mặt Phái Lần công kích, Lộ Linh thân thể có chút một bên, tránh thoát một kích chẳng kích. Nhìn thấy Lộ Linh nhẹ nhàng thân pháp, Phái Lần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có điều rất nhanh, liền liễm ở tâm tư, thủ đoạn hơi đổi, đại kiếm vung ra một kích nửa vòng tròn, công hướng Lộ Linh eo. Lộ Linh lùi lại một bước, đại kiếm mũi kiếm từ bên hông lướt qua. Lúc này phải lần nhãn thần trở nên hơi thận trọng một số. Vẹn vẹn từ nơi này hai lần công kích thất bại, phải lần liền minh bạch, trước mắt hắc bảo nhân này là một cái khó giải quyết đối thủ. Nghiệm đến đây, nàng công kích cũng là dừng lại. Có đối với Lộ Linh tôn trọng. Xuất ra ngươi vũ khí a, ta biết ngươi rất mạnh. Lộ Linh có chút lắc đầu, ta không dùng vũ khí. Thật sao? Phải lần không biết Đường Linh lời nói là thật là giả, nhưng nàng đã nhắc nhở qua hắn, sau đó nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thì nên trách không phải nàng. Thoáng chốc, phải lần đại kiếm minh lên một tiếng ngâm khẽ, thân kiếm bao trùm lên một tầng hỏa hồng sắc quang mang. Thể nội ma lực quán chu tiến thân kiếm, để kiếm bản thân lực sát thương gia tăng thật lớn, còn có thể giao phó ma lực thuộc tính bản thân đặc tính. Hiện tại đại kiếm liền có được hỏa thuộc tính đặc tính, có thể sinh ra cực nóng nhiệt độ cao, tạo thành uy lực to lớn tiêu đốt hiệu quả. Phổ thông chức nghiệp giả, nếu như ngăn cản không nổi, khả năng trực tiếp sẽ ở một kiếm phía dưới hóa thành sát chết cháy. Gặp phải lần nghiêm túc, Lộ Linh ánh mắt trầm tĩnh, hai tay bày ra chống đỡ tư thế, hai chân có chút triển khai, lập tức có loại bất động như núi, cao ngất nguy lập khí tràng khuyết tán mà ra. Phân tích mấy ngàn người võ học kỹ pháp, lại có tông sư chi tâm. Hiện tại Lộ Linh nhất cử nhất động đều tràn ngập tông sư cảm giác, nhìn qua không có chút nào sơ hở lộ ra. Phải lần cũng là phát hiện điểm này. Lộ Linh vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để nàng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Tựa hồ mặc kệ từ phương hướng nào tiến công, luôn có thể bị đối phương nhạy cảm phát giác, cũng ngăn cản được nàng công kích. Bất quá chần chờ không phải nàng tính cách, đã không có sơ hở, cái kia nàng liền đánh ra một sơ hở tới. Hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Dưới chân địa mặt sinh ra từng đạo con nhện bàn vết rách. Sau đó tại nàng hai chân phóng ra một khắc này, vết rách sụt đổ nhưng mở rộng, hình thành một cái nứt ra chân hố. Trên lưới kiếm hỏa quang sáng sáng, bay thẳng Lộ Linh mặt mà đến. Lộ Linh chấn định đứng tại chỗ, dường như ngốc tại đó đồng dạng. Không qua tất cả người, đều không cảm thấy hắn đang là người, không ai có thể tại chiến đấu lúc còn suy nghĩ viễn vong. Quả nhiên, ngay tại nóng rực lưỡi kiếm tức sắp giáng lâm thời điểm, Lộ Linh một tay nắm tay, cấp tốc mãnh liệt đánh vào trong thân kiếm. Cương quyền nắm như bờ sắt, khí liệt mạnh mẽ, là Lộ Linh từ một cái nhỏ gầy lão nhân cái kia phân tích được đến, bất quá vị lão nhân này, sớm tại ngày trước liền bị đào thải mất. Không biết hắn có hay không tại chỗ trên quan sát. Phải lần chỉ cảm thấy hai tay đau đớn, thậm chí có chút cầm không được chuôi kiếm. Vừa rồi to lớn lực đạo, trực tiếp thuận thân kiếm truyền lại đến chuôi kiếm, nếu như không phải mình kịp thời giảm bất lực, khả năng đại kiếm đều muốn từ tay bên trong bay ra đi. Xem ra hắn là một vị võ kỹ cao thủ, mà lại nặng tại lực đạo. Nghĩ như vậy, phải lần trong lòng đã có quyết đoán. Nàng lui lại một khoảng cách, bắt đầu tiến hành linh hoạt đến du tẩu công kích. Dưới cái nhìn của nàng, am hiểu cương quyền loại vũ kỹ này người, chính mình linh hoạt đều không cao lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lộ Linh không phải nàng cho rằng cái loại người này. Gặp nàng bắt đầu du tẩu công kích, Lộ Linh cũng bắt đầu tăng tốc. Du vân bộ dưới chân giường như sinh ra từng tia khí toàn, giẫm tại trên mặt đất đều mang đi không được một tia bụi đất. Lộ Linh thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào phải lần như người, đá ngang quét ngang nàng eo thon. Tốc độ nhanh kinh người, phải lần né tránh không kịp, đành phải lấy kiếm thân ngang bên cạnh, miễn cưỡng ngăn lại cái này một cái đá mạnh. Nhưng cả người cũng là đang trùng kích phía dưới bay tứ tung ra ngoài. May mắn nàng có lưu dư khí, tại bên bờ lôi đài đứng vững thân thể. Không phải thật cứ như vậy thủ lôi thất bại, cái kia nàng còn thế nào có mặt mũi đi gặp tỷ tỷ mình. Xem ra chính mình không thể lại bó tay bó chân. Từ trên kỹ xảo tới nói, chính mình căn bản đánh không qua đối phương. Lực khí cũng không bằng đối phương mấy liệt, liền liền tốc độ đều so sánh được không lên. Nhưng điều này cũng không có gì, bởi vì nàng còn không vận dụng chân thực lực. Vừa mới chỉ có thể coi là trước khi chiến đấu làm nóng người mà thôi. Trong mắt chiến ý tăng gọn, thể nội ma lực mãnh liệt, đại kiếm hỏa quang biến thành cháy hừng hực hỏa diễm. Viêm trảm mũi kiếm lượn vòng ra to lớn trang khuyết hình hỏa diễm kiếm khí. Đối mặt chạy nhanh đến kiếm khí, Lộ Linh tay phải có chút tụ lực. Băng quyền thế hung mãnh liệt, phái thiết sụp đổ thạch. To lớn hỏa diễm kiếm khí trực tiếp tại một quyền phía dưới băng tán thành tinh điểm hỏa hoa. Viêm long một kích không thành, phải lần tiếp tục tấn công mạnh lấy. Một đầu hung thế nguy nga hỏa long từ phải lần quanh thân quanh quần mà lên. Trung quanh nhiệt độ đều bởi vì cái này chiến kỹ mà trở nên cực nóng khó nhịn. Bên cạnh lôi đài chiến đấu người đã kinh ngạc dừng lại, hoặc là nói đại bộ phận lôi đài người đều dừng lại, bởi vì phải lần thanh thế thực tế quá lớn, căn bản là không có cách không khiến người ta chú ý tới. Trong lúc nhất thời, sân quyết đầu ánh mắt tất cả đều tập trung tại cái lôi đài này trên. Đối mặt phèn nỉ công kích, Lộ Linh trong mắt cũng là lóe qua một tia ngưng trọng. Nắm tay phải nắm chặt, toàn thân khí huyết dâng trào, độ ấm thân thể đang nhanh chóng gia tăng, nhiệt khí xương trắng tự thân trên toát ra. Tụ lực y song, tại viêm long nhào tập mà đến trong mấy mắt. Băng quyền, hổ phệ khí kình hợp thành tụ vào một điểm, không có ma lực ở bên trong phun trào, lại có thể tạo thành siêu phàm ý lực. Giống như mãnh hổ miệng lớn, cắn xé tại long thân, để viêm long thân hình trở nên bắt đầu bặm mẹo. Ma lực vận chuyển quy tích, bị tức kình nhiễu loạn. Viêm long trở nên hư ảo, cuối cùng sụp đổ ra tới. Vành trướng nóng dực khí lãng, hướng về quanh mình đánh tới, diễn đấu tại trên mặt mọi người. Để vốn là kinh ngạc không thôi bọn hắn, lại bị một cái trọng kích. Thật giả, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng, vấn đề này phát sinh trước mắt. Người áo đen kia trên người, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ma lực khí tức. Vì cái gì có thể chống đỡ được dạng này uy lực to lớn chiến kỹ? Khó nói liền dựa vào cái kia xem ra thường thường không có gì lạ võ kỹ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những cái kia võ giả, thấy cảnh này, không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn hai mắt, là minh bạch phát sinh cái gì thời điểm. Bọn hắn giống như là điên hưng phấn nhìn chằm chằm trên đài Lộ Linh. bọn hắn có cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, phát tiết lấy vui sướng trong lòng. Có nắm đấm nắm chặt, thân thể đều bởi vì căng cứng mà cứng ngắc. Thậm chí có người trực tiếp thống hào khóc ồ lên, bởi vì hắn sử dụng võ kỹ liền là băng quyền. Giờ khắc này là thuộc về đám võ giả quân hoàn. Cái này không phải liền là bọn hắn, một mực tại truy tìm cố gắng đồ vật sao? Không nghĩ tới thực sự có người có thể đem nó thực hiện, hiện ra trong mắt mọi người. Bất quá trên trận quyết đấu, cũng không có bởi vì dưới đài phản ứng mà có chỗ ngừng. Phái lần thể nội tiếp tục phun trào bành trướng ma lực, lưu động tại thân thể từng cái bộ vị. Viêm năng cường hóa thân hình xuất hiện lần nữa tại Lộ Linh trước mắt, Lộ Linh có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng lực lượng, tốc độ đều có vẻ lấy đề cao. Đại kiếm huy động uy lực lần nữa tăng cường. Trích viêm chạm kích như ảnh bán cấp tốc chạm kích, nhiều đoạn liên tục hướng về Lộ Linh chém vào tới. Lộ Linh gặp chiêu phá chiêu, thỉnh thoảng băng quyền đánh kích, thỉnh thoảng đoạn chân phản kích. Một phương hỏa quang quanh quẩn giống như viêm thần giáng lâm, một phương huyết khí phun trào giống như là vực ngoại cự thú. Song phương xen lẫn lui tới, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ để khí lưu cuộn, đất sụp đá bể. Mắt thấy bắt không được Lộ Linh, phái lần trong đôi mắt toát ra một chút lo lắng. Trong cơ thể nàng ma lực đã không nhiều, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cái kia thua nhất định là mình. Đối phương là võ giả, chỉ cần còn có sức lực, vậy liền có năng lực chiến đấu. Mà trong cơ thể mình không có ma lực, vậy liền đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Đến lúc đó lại đối mặt người áo đen, đoán chừng chính mình ngăn không được hắn một quyền. Không có cách, vì thắng nàng chỉ có thể lại lộ ra điểm át chủ bài. Hỏa nguyên tố tại quanh thân tràn ngập, đồng thời trên người lại dần dần dâng lên thanh sắc phong nguyên tố. Xem chừng, ta thật phải nghiêm túc. Phái lần hướng về phía Lộ Linh nhắc nhở. Nàng muốn thắng, nhưng cũng không muốn giết người. Lộ Linh gật gật đầu, biểu thị coi trọng. Sông thiên hỏa diễm như trụ bàn bao vây lấy phái lần, sau đó vô cùng lệ phong xoáy từ nàng dưới chân dâng lên. Toàn bộ cột lửa biến thành khiếp người vòi rồng. Cực nóng nhiệt độ nướng chạm đất mặt, sẽ rách ra từng cái khô cạn khe rãnh. Phân tấn chi lam, toàn trùng phái lần hai tay cầm kiếm, ở ngực. Ánh mắt sắc bén đâm về Lộ Linh. Sông thiên hỏa diễm vòi rồng, dần dần ngưng thực hội tụ ở trên mũi kiếm. Chất cả người giống như là cụ như gió, mang theo đốt rực hết thể uy lực kinh khủng, phóng tới Lộ Linh chỗ. Dưới mặt nạ Lộ Linh, hai con ngươi hơi khép, tinh khí thần nâng lên đỉnh điểm, nghiêng nôn một ngụm trọng khí. Hai tay như du long chi phối vận chuyển, khí kình nhiễu loạn lấy quanh mình hoàn cảnh, liền liền không gian tựa hồ cũng biến có chút mà mèo. Tại phải lần viêm lam đến thời điểm, hợp thần, ngự trưởng Lộ Linh ngưng tụ khí huyết kình lực một trường, giống như ngàn vạn tấn cực hạn hơi nén, tại lúc này tán phát ra. Lôi đài trực tiếp sụp đổ, không gian bị xé nứt. To lớn trùng kích từ hai người trong lúc giao thủ gian, dâng trào đến quanh mình sân bãi trên, trực tiếp phá hủy phụ cận mấy cái lôi đài. Liên liên chỗ xa nhất lôi đài, giờ phút này đều xuất hiện nhỏ bé nước ra. Đợi đến khói bụi đánh tan, Lộ Linh cùng phải lần chỗ, đã hãm sâu ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Lộ Linh y nguyên đứng ở nơi đó, khí lưu thổi bay lấy áo bào màu đen, bình tĩnh hờ hững bộ dáng, tựa hồ không có nhận đến một chút thương thế. Mà phải lần trên người, đã xuất hiện không ít nhỏ bé vết thương, sắc mặt cũng biến thành dị thường tái nhợt. Nàng biết mình thua, hết sạch sức lực, trực tiếp chán nản ngã ngồi trên đất. 43 chương 44, phải lần bệnh tiểu tỷ khống. Ma lực hao hết, thân thể suy yếu tới cực điểm. Co quắp ngồi dưới đất, liền đứng lên lực khí đều không có. Trong lòng càng là hỏng bét. Nàng vậy mà thua, còn không có tấn cấp đến trận chung kết, liền thua ở 800-100 tranh tài trên. Hốc mắt nhịn không được hồng luận, rất nhanh liền chụp lên một tầng hơi nước. Nhìn thấy phải lần hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Lộ Linh gãi gãi đầu, chính mình đây là đem nàng đánh khóc. Bất quá trên người nàng cũng không có cái gì nghiêm trọng tương thế, chỉ là không có ma lực mà thôi. Hắn cũng không có xuống cái gì ngoan thủ, đều là bình thường giao thủ phản kích mà thôi. Cái kia, ngươi khóc cái gì? Lộ Linh đi vào bên người nàng, hiếu kỳ hỏi. Thua, không có cách nào tấn cấp. Phái lần đáng thương ngẩng đầu, Lê Hoa Đái Vũ nói ra. Cặp kia mắt to ngập nước, hiện tại giống như là con thỏ đồng dạng hồng nhuận phân tớt. Bên ngoài rất vô tội, nàng lời nói lại làm cho Lộ Linh thực tế lên không nổi thương tiếp tâm tư. Hắn sợ là đụng phải đần so. Bất đắc dĩ thở dài. Ngươi bây giờ cũng không có thua, ngươi thủ lôi đã đánh thắng qua 5 trận, có một lần miễn thua tư cách. Lại không tốt ngươi còn có thể đi khiêu chiến người khác, ngươi chủ trì giảng thuật quy tắc tranh tài thời điểm ngươi không có nghe sao? Nghe đến chính mình cũng không có thua, phải lần trong hốc mắt nước mắt lập tức đình chỉ tràn ra. Thật sao? Ta không có thua à? Sau đó Lộ Linh kiên nhẫn cùng nàng giải thích xuống quy tắc tranh tài. À, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng không có dự vững lôi đài, coi như thua đây này. Ha ha ha. Nói, phải lần liền ngây ngô cười rộ lên. Thấy được nàng xuẩn manh bộ dáng, Lộ Linh trong đầu hiện phèn nỉ hình tượng. Hắn có thể xác định, trước mắt cái này phải lần, nhất định không phải là phèn nỉ thân thích. Phèn nỉ là cái có chút thông minh người, nàng thân thích tuyệt đối sẽ không như thế ngốc. Vì xác nhận ý nghĩ của mình, Lộ Linh nhìn xem phải lần hỏi. Ngươi cũng không nhận biết một cái tên là phèn nỉ người đi. Phèn nỉ. Nàng là tỷ tỷ ta, ngươi biết tỷ tỷ của ta. Ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu. Chắc không được ngươi mạnh như vậy đây này. Từ Lộ Linh trong miệng nghe đến phèn nỉ danh tự. Phải lần lập tức trở nên kích động lên, trên người đều không biết từ nơi nào toát ra một cỗ lực lượng, để cho nàng trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Dắt lấy Lộ Linh cao hứng truy vấn. Không không không, không biết, không biết, đột nhiên nhớ tới một cái lạ lẫm danh tự mà thôi. Hồ ngôn loạn ngữ, hồ ngôn loạn ngữ. Nàng cái này cùng nhiệt bộ dáng, để Lộ Linh có chút sợ hãi. Đây là gặp phải tỷ không bệnh tiểu a, vội vàng từ chối phủ định lấy. Thật vất vả thoát khỏi phải lần. Lộ Linh chuẩn bị đi khiêu chiến hắn lôi đài, phải lần cái kia cái đài, liền để nàng tiếp tục ở lại đi. Dù sao cũng là phèn nì muội muội, không thể đánh khóc nàng, còn đoạt nàng cái bàn. Cũng không biết, Phèn Nhi biết được muội muội nàng bị chính mình đánh khóc, có thể hay không tìm chính mình phiền phức. Vạn nhất Phèn Nhi cũng là muội khống, vậy mình còn phải trốn tránh nàng điểm. Làm hắn đem ánh mắt nhìn về phía hắn lôi đài thời điểm. Cái bàn a, tranh tài bởi vì sân bãi hủy hoại, lâm thời bị gián đoạn. Người phụ trách triệu tập mấy cái thổ hệ pháp sư, bắt đầu đối trận tiến hành một lần nữa tu chỉnh. Một bên khác, Lộ Linh trực tiếp thu đến tấn cấp thành công tin tức. Nghe đến tin tức này, Lộ Linh còn có chút ngộng. Khó nói hắn cá nhân liên quan tin tức tiết lộ ra ngoài. Không phải a khi thấy người phụ trách vậy liền bí bản biểu lộ lúc, Lộ Linh hiểu được. Nguyên lai là dạ dày không tốt. Lộ Linh trở lại hậu trường, tại không người phát giác tình huống dưới, thiểm thước đi vào trong dạng. Khi nhìn đến Lộ Dị khuynh thành thân ảnh lúc, trên mặt không khỏi liệt lên một cái tiêu dung. Làm sao a, Lộ Dị, ta có phải hay không rất lợi hại? Nghe đến Lộ Linh suy hư, chờ đợi khích lệ lời nói. Lộ Dị âm dương quái khí cười lạnh nói, "À, sát thực lợi hại a, che mặt đều có thể bị nữ sinh do dự." Lộ Linh sắc mặt một tang. "Lộ Dị, vì cái gì ngươi nhìn sự tình chú ý điểm đều ở một số kỳ quái địa phương a, ta nói là bó kỹ." Nhẹ hư một tiếng. Lộ Dị nhấp nô mở miệng, "Nha, cũng tạm được a, miễn cương thấy vừa mắt." Ngoài miệng thì nói như vậy, ruột đặc bên trong đã đem Lộ Linh tán dương 100 lần. Riêng là chiến đấu cuối cùng một trường kia, thật rất lợi hại. Cho dù ngồi tại trong phòng khách, nhịp tim cũng không khỏi đi theo tăng tốc rất nhiều. Nếu như không có kết thúc lúc do dự, liền càng tốt hơn. Mặc dù Lộ Dị ngữ khí hơi có vẻ qua loa, bất quá Lộ Linh minh bạch đây đã là rất đánh giá cao. Mèo cái lưng mỏi, Lộ Linh cầm lấy một cái hoa quả, ngồi đến Lộ Dị bên cạnh. Nhãn thần nhìn hướng phía dưới sân bãi. Lúc này nghĩ đến phải lần sự tình. "Lộ Dị, cái kia phải lần tựa như là phèn nỉ muội muội." "Ừm, ngươi đoán được." Lộ Dị nghe đến Lộ Linh lời nói, còn có chút hiếu kỳ hắn là làm sao biết, nhưng nghĩ tới hắn năng lực, lại không cảm thấy kỳ quái. Tham dò năng lực này, trình độ nào đó tới nói, thật sự là một cái kinh khủng năng lực. Tại Lộ Linh trước mặt, thế gian vạn vật dường như đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Có đôi khi Lộ Dị đều đang hoài nghi, đây thật là sinh linh có thể có được năng lực sao? Có lẽ cao hơn thần linh cấp độ tạo vật chủ, mới càng dán vào tại năng lực này. Lộ Linh đem lệ quả nhét vào trong miệng. Lúc đầu không xác định, nhưng phía sau ta hỏi nàng, mới biết được. Cho nên nói, nàng nắm kéo ngươi, là bởi vì Phèn Mi nguyên nhân. Đúng a, vừa nghe đến Phèn Mi danh tự, phải lần tựa như cái phát của mê muội đồng dạng. Mê muội? Lộ Dị nghi hoặc hỏi, cái từ này nàng còn không chút nghe qua. Ách, liền là muội muội ý tứ. Ừ. Ngay sau đó, Lộ Linh thanh âm dần dần nhỏ rất nhiều, giống là chuẩn bị lén lút nói chuyện gì xấu. Lộ Dị vô ý thức dựa vào gần một chút. Phèn Mi nàng hẳn không phải là muội không đi. Cái gì? Muội không? Có ý tứ gì? Liền là rất thích nàng muội muội ý tứ. Gặp Lộ Dị không hiểu, Lộ Linh giải thích. Lộ Dị liếc nhìn hắn một cái, đầu đen rau muốn nói, trong miệng ngươi từ mới thật nhiều. Cái kia rất ưa thích tỷ tỷ, có phải hay không liền gọi là tỷ khống? Lộ Linh dựng thẳng cái ngón tay cái biểu thị tán dương. Phèn Nhi có phải hay không muội khống, ta không biết, bất quá nhìn qua, phải lần hẳn là tỷ khống. Lộ Dị dường như nói do nói. Không sai, vẫn là loại kia rất cuồng nhiệt tỷ khống. Lộ Linh rất tán thành. Anna đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn lại tại trò chuyện chút rất mới, rất kỳ quái đồ vật. Chính mình luôn luôn nghe không hiểu, cùng bọn hắn tổng là có chút không hợp nhau. Nguyên lai tiểu thư tựa hồ không phải như vậy, hẳn là càng cao hơn lạnh ưu nhã mới đúng. Vì cái gì hiện tại lại biến thành cùng người khác châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán người, mà lại cho chuyện người, vẫn là sùng bái nhất nàng Phèn Nhi. Không biết Phèn Nhi biết rõ về sau là sẽ cao hứng hay là khổ sở đây này. Anna trong lòng cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng có thể khẳng định là không trở thành chủ đề mới là càng ổn thỏa cách làm. Cho nên vì cái này mắt, Anna cảm thấy dung nhập bọn hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt. 44 chương 45, Nia bị mang đi rồi từ lần đấu võ trường đi ra, bởi vì muốn dạo phố, cho nên bọn hắn cũng không có ngồi xe ngựa. Hành tẩu tại lần thành trên đường, lui tới lấy rất nhiều người. Bọn hắn đại bộ phận đều đang trò chuyện liên quan tới hôm nay tranh tài sự tình. Riêng là phải lần cùng Lộ Linh trận kia quyết đấu, lựa chân rất nhiều người nhãn cầu, để bọn hắn phân chấn không thôi. Gọi thẳng phiếu không có phí công mua. Có lang thang thi nhân, thậm chí biên ra một khúc điệu hát dân gian, miêu tả lúc đó bao la hùng vĩ chiến đấu tràng diện. Lộ Linh bọn họ đều là hai mắt thông minh, có thể rõ ràng bắt được bọn hắn lời nói. Nghe vào Lộ Linh trong hai, là rất vui cười. Dù sao bị bọn hắn tán dương nhân vật chính thế nhưng là hắn. Lúc này, Lộ Linh trong tầm mắt xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Là tại Ma Thu Sâm Lâm, từng có gặp mặt một lần Lân Y, Tử Sắc Vi mạo hiểm giả tiểu đội trưởng. Nàng cũng không phải là một người, Lộ Linh nhìn thấy Tử Sắc Vi tiểu đội người, đều tại nàng phụ cận không xa. Chỉ là thiếu khuyết một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Lộ Linh đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Dị, hắn liền nói luôn cảm thấy giống như quên chút chuyện gì đó. Nguyên lai là liên quan tới cáo hai thiếu nữ sự tình, quên cùng Lộ Dị nói. Bởi vì Lộ Linh ánh mắt một mực nhìn lấy phía trước, Lộ Dị tầm mắt cũng bị dẫn dắt đi qua. Mấy cái nhan sắc bình thường nữ tính, Lộ Dị nhìn một chút liền thu hồi lại, trong lòng không có bất kỳ cái gì để ý nàng biết rõ. Lộ Linh nhất định là có hắn nguyên nhân, cho nên mới sẽ chú ý tới nàng nhóm. Quả không phải, không bao lâu liền thấy Lộ Linh tiếp tới. Lộ Dị, nhìn thấy mạo hiểm giả kia tiểu đội sao? Ừm. Nguyên lai ta tại Ma Thú Sâm Lâm cứu qua nàng nhóm, mặc dù ngươi trốn đi, nhưng cũng hẳn là biết rõ. Cái gì gọi là ta trốn đi? Lộ Dị ánh mắt lạnh xuống. Lộ Linh quả quyết đổi giọng, âm thầm bảo hộ, là âm thầm bảo hộ ta thời điểm. Ngay sau đó tiếp tục nói, nàng nhóm trong tiểu đội có một cái cáo thai tiểu nữ, thiên phú rất có ý tứ, tự thân bối cảnh cũng thật không đơn giản. Nhìn nàng hiện tại tình cảnh, hẳn là không biết nguyên nhân gì lưu lạc đi ra bên ngoài, cho nên chúng ta muốn hay không nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút. Lộ Linh lời nói, để Lộ Di trong đầu hiện hiện nghĩa khuôn mặt. Ngươi nói là cái kia tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ. Màu trắng hồ ly lốt hai, chính là nàng. Đợi hai người xác định về sau, Lộ Linh vừa định nói rõ chi tiết nói nghĩa thiên phú tình huống, liền nghe Lộ Di nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi là đừng nghĩ, nàng đại khái đã bị người mang đi.
Mang đi.
Lộ Linh ánh mắt nghi hoặc hỏi. Nhìn xem Lộ Linh hoang mang biểu lộ, Lộ Di xác định gật gật đầu.
Ừm, lúc đó tại ma thú chi xâm thời điểm, ta liền chú ý tới một cái khác khí tức, thuộc về phương Bắc Bạch Hồ nhất tộc người. Nàng hẳn là phát hiện tiểu hồ ly, sau đó muốn đem nàng mang đi đi. Chắc không được tại lần y nàng nhóm bên người không thấy được nàng đây này. Xem ra hẳn là chân tượng Lộ Di nói như thế, bị nàng tộc nhân phát hiện, sau đó mang về.
Nô, cái kia còn rất đáng tiếc.
Lộ Linh trong đầu hiện hiện nghĩa tin tức.
Tính danh, nghĩa y ue tuổi tác, 15 giới tính, nữ giống loài, Bắc Linh Tuyết Hồ, huyết mạch chưa thuần hóa, thân phận, Bắc Linh Tuyết Hồ tộc giải chi nữ, thánh quang giáo đỉnh thần thánh kỵ sĩ chi nữ cấp độ, thực tập thuật sĩ lực lượng, 12, người bình thường bình quân giá trị, nam, tinh thần, 18, người bình thường bình quân giá trị, nam, nhanh nhẹn, 13, người bình thường bình quân giá trị, nam, mị lực, 17, người bình thường bình quân giá trị, nam, 20 là phàm linh. Cực hạn, trí lực, 13, người bình thường bình quân giá trị, nam, 20 là phàm linh cực hạn, thiên phú, tâm linh hướng dẫn, ngôn ngữ có tin phục lực, người khác sẽ nghe từ ngươi ngôn ngữ, quang minh chúc phúc, có được cực cao quang minh thuộc tính thân hòa độ, có thể nhanh chóng tập được quang minh loại kỹ năng, chân thành tha thiết chi tâm, tín ngưỡng kiên định tinh khiết, trừ cái cuối cùng thiên phú, hắn thiên phú thật đều rất không tệ. Mà lại cha mẹ của nàng cũng đều là song vương phối trí. Đáng tiếc bỏ lỡ. Bất quá sự tình đều như vậy, Lộ Linh cũng không còn xoắn xuýt. Ngược phía Bắc Hồ tộc cùng Thánh Quang giáo đình cách mình đều rất xa, hẳn là cũng ảnh hưởng không chính mình. Tại là Lộ Linh đem nghĩa sự tình ném ở một bên, đem tâm tư đặt ở cùng Lộ Di dạo phố trên. Bên trong đặc lĩnh phương hướng tây bắc, Hạ Dịch một thân một mình hành tẩu trong rừng rậm, cự ly từ phòng đấu giá ly khai đã hơn nửa tháng. Dựa theo Lộ Linh chỉ dẫn, hắn một đường hướng về phương hướng tây bắc xuất phát. Trên đường hắn trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều bị hắn ương ngạnh chịu nổi. Bởi vì hắn trong lòng có một cái không thể phá hủy tín niệm, cái kia chính là cố gắng mạnh lên, để hắn có thể trở thành cho hắn tự do người hộ vệ người. Bất quá hôm nay, có thể là trong khoảng thời gian này đến nay nguy hiểm nhất một lần. Bởi vì hắn trước người xuất hiện một đầu trung cấp ma thú, cách hắn cách đó không xa trong rừng, có hai cái làm cho người kinh diễm thân ảnh, nhàn nhã hành tẩu trong rừng rậm. Dáng người hiểu điệu, cả người đều tản ra tiểu mỹ khí tức mỹ lệ nữ tử, thân mặc một thân tuần bạch sắc bí bảo. Tố thủ chính nắm một cái vóc người kiểu tiểu thiếu nữ dung mạo tinh xảo đáng yêu, tràn ngập tinh khiết ngây thơ cảm giác. Thiếu nữ chính là Lộ Linh lẩm bẩm nghĩa. Giờ phút này nghĩa, ngay tại nói liên miên lại nhảy hướng về nữ tử giảng thuật nàng và nàng thần linh đại nhân sự tình. Tuyết Di, ngươi là không biết, lúc đó ta sợ hãi chết, cho nên liền ở trong lòng cầu nguyện, mong mỏi có thể có được thần linh đại nhân trợ giúp, tới cứu giúp bọn ta. Kết quả thần linh đại nhân liền xuất hiện, đem bầy sói tiêu diệt, cứu nhóm chúng ta. Nghĩa thanh mắt to màu xanh lam con ngươi, tại lúc này lóe ra hào quang óng ánh, giống như là thành tín nhất tín đồ, tuyên ghi liên quan tới hắn thần linh vĩ đại sự tích. Được xưng là Tuyết Di nữ tử, bất đắc dĩ nhìn nghĩa một chút.
Thiếu nghĩa, ta nói qua rất nhiều lần, người kia không phải cái gì thần linh đại nhân, dù cho lúc đó hắn không có cứu ngươi, ta cũng sẽ xuất thủ cứu ngươi.
Tuyết Di mặc dù bất đắc dĩ, cũng không dám nói ra cái gì quá lời nói nặng, đem tiểu cô nương từ mạo hiểm trong tiểu đội bắt cóc, đã phi nàng không ít công phu. Vạn nhất nhắm chúng nàng không cao hứng, không cùng chính mình trở về, lại chạy về cái kia mạo hiểm tiểu đội liền phiền phức. Nhìn thấy Tuyết Di phản bác chính mình, nghĩa cũng không có tức giận, ngược lại treo ngây thơ ý cười nói ra. Nhưng sau tới vẫn là thần linh đại nhân cứu ta, bởi vì hắn đáp lại ta cầu nguyện. Ta lúc đó đã phát hiện ngươi, là có thể cứu ngươi. Nếu như là ta cứu ngươi, đây chẳng phải là nói ta chính là ngươi thần linh đại nhân.
Tuyết Di cải chính,
nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu.
Không, Tuyết Di, ngươi sai.
Là lo dịp trình tự sai, chính là bởi vì thần linh đại nhân tầm mắt nhìn chăm chú đến ta, cho nên Tuyết Di ngươi mới có thể tìm được ta. Không phải làm sao lại trùng hợp như vậy, hắn thời gian không có tìm được, hết lần này tới lần khác lúc kia tìm tới ta. Cho nên nói, hết thảy đều là thần linh đại nhân chúc phúc. Không chỉ có cứu ta, còn để ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, để ta biết mình thân phận, có thể về đến gia tộc bên trong. Nghe nàng nói như vậy, Tuyết Di chính mình cũng có chút không tự tin.
Chương 46, gặp gỡ, cứu trợ thật chẳng lẽ tựa như nàng nói như thế, cái kia bán tinh linh là che chở lấy nghĩa thần linh.
Không không không, làm sao có thể, không có khả năng.
Tuyết Di lắc lắc đầu, đem cái này vô căn cứ ý nghĩ lắc ra khỏi đi.
Một cái trung giai người, làm sao lại là thần linh đây này?
Nghĩa, bởi vì thực lực ngươi yếu, cho nên mới cho là hắn rất lợi hại.
Thực hắn vẹn vẹn mới là cái trung giai chức nghiệp giả mà thôi, so ta yếu nhược nhiều, thần linh có yếu như vậy sao?
Tuyết Di sờ sờ nghĩa cái đầu nhỏ, lời nói thâm thiế nói ra.
Căn bản không ai có thể dao động nghĩa kiên định nội tâm.
Đó là bởi vì thần linh đại nhân muốn cho ngươi cảm thấy hắn là trung giai, cho nên ngươi mới sẽ thấy hắn là trung giai. Cũng không phải là hắn vẹn vẹn chỉ có trung giai.
Sau đó nghĩa tiếp tục nói,
mà lại Tuyết Di ngươi có từng thấy đẹp mắt như vậy người sao?
Câu nói này xác thực đem Tuyết Di cho hỏi khó.
Nàng nhóm linh hồn nhất tộc, tuấn nam mỹ nữ đông đảo, Tuyết Di tầm mắt cũng là rất cao, bình thường nhan giá trị cũng không thể để cho nàng để ở trong lòng. Nhưng giống Lộ Linh đẹp mắt như vậy giống được, nàng tựa hồ chưa từng thấy qua.
Nhìn thấy Tuyết Di chần chờ, nghĩa lập tức rèn sắc khi còn nóng nói ra,
cho nên ta mới nói hắn là thần linh đại nhân. Vô rèn đại lục căn bản tìm không thấy đẹp mắt như vậy giống được, chỉ có cao cư tại thần quốc thần linh đại nhân mới sẽ có được dạng này tư thế anh hùng. nghiêm miệng nhỏ bá 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 nói không ngừng. Tuyết Di càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, nhưng lại luôn cảm giác chỗ nào giống như không đúng, nhưng lại tìm không thấy không đúng địa phương. Ngay tại nàng sắp bị thuyết phục thời điểm, phía trước động tĩnh đánh gãy nàng nhóm giao lưu. Sách Nghĩa rất không vui, mắt thấy Tuyết Di liền muốn tin tưởng mình lời nói, kết quả là dạng này bị nhân quấy nhiều đến. Bị Tuyết Di nắm, Nghĩa đi theo xuyên qua phía trước tùng lâm. Sau đó nàng nhóm liền thấy một cái trung giai thiết giáp con giết chính đuổi theo một cái thai sói thiếu niên. Thiếu niên quần áo có chút lam lũ, nhìn qua vô cùng bẩn. Toàn thân trên dưới đều hiện đầy các loại vết thương, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn là liền bị con giết nuốt vào trong miệng. Tâm địa thuần thiện Nghĩa, lo lắng kéo kéo Tuyết Di tay. Gặp Nghĩa trông mong nhìn xem chính mình. Tuyết Di cũng là minh bạch nàng ý tứ. Yên tâm đi, ta biết cứu hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tuyết Di đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, duỗi ra một cây như tay ngọc chỉ hướng về phía trước bảng đại nô công. Màu xanh thâm thẳm quang mang chớp động, hình thành một cái lăng trạng băng truy, mang theo băng lãnh cực hàn khí tức hướng về thiết giáp con giết gấp bắn đi. Băng truy tại chạm đến con giết thời điểm, liền lập tức bị hàn khí bao trùm, thân thể bảy lên một tầng băng tinh. Các loại băng truy đâm vào con giết thân thể thời điểm, con giết đã hóa thành một cái băng điêu. Xoạt xoạt, tầng băng vỡ vụn, con giết trực tiếp lạnh cắt thành vô số khối băng. Nhỏ bộc lộ tài năng, Tuyết Di tự tin nhìn về phía Nghĩa. Tựa hồ muốn nói, nhìn xem ta có phải hay không so ngươi thần linh đại nhân còn lợi hại hơn. Nhưng Nghĩa căn bản không để ý nàng nhỏ biểu lộ. Một đường chạy chậm đi vào thai sói thiếu niên bên người. Lưu ở một bên Tuyết Di, biểu lộ trực tiếp cứng tại cái kia. Nàng lại bị tiểu Nghĩa không nhìn. Một lát sau, cái kia kiểu diễm cánh môi trực tiếp hởn rỗi bàn cong lên tới. Ngươi thụ thương, ta cái này có thuốc hồi phục phẩm. Nói, Nghĩa liền từ trong túi chứa vật xuất ra một bình thuốc chữa thương đưa cho hắn. Hạ Dịch liếc nhìn nàng một cái, cũng không có cầm trong tay nàng bình thuốc. Chỉ là từ tốn nói, cảm ơn các ngươi cứu ta. Thuốc, ta còn có. Sau khi nói xong, liền đem tay đưa về sau lưng, muốn đem thuốc từ trong ba lô lấy ra. Nhưng thân thể động tác kéo xuống vết thương, to lớn đau đớn đánh tới, để Hạ Dịch lông mày không khỏi khẽ nhíu. Sói con, tại dám thui cái gì, cho ngươi thuốc, ngươi cầm lấy đi dùng là được. Tuyết Di chập chờn dáng người đi tới. Nhìn xem Hạ Dịch cái kia liều chết bộ dáng, thần sắc không kiên nhẫn nói ra. Hồ tộc cùng lang tộc ở giữa quan hệ, vốn cũng không phải là đặc biệt tốt. Cho nên nàng không cần khách khí cái gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Bất quá đi vào mới phát hiện, trước mắt cái này sói con, tựa hồ không phải thuần chủng lang tộc. Từ khí tức nhìn lại, hắn hẳn là giống như Nghĩa, đều là bán thú nhân, có một phần nhân loại huyết mạch. Nhớ tới ở đây, Tuyết Di biểu lộ hòa hoãn một số. Nếu như là hắn thú tộc, lúc này cũng đã hối hận cứu Hạ Dịch. Bởi vì bọn hắn cũng không thích bán thú nhân, bọn hắn nhận là nhân loại huyết mạch, sẽ để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết thống trở nên lộn xộn. Cho nên rất bài xích những người học này. Nếu như tại xa xưa thời đại trước đó, bọn hắn sẽ trực tiếp xử tử Hạ Dịch, thanh lý cái này ô trọc huyết mạch dị loại. Nhưng bây giờ cũng sẽ không như thế cấp tiến, bởi vì bán thú nhân bên trong quật khởi qua một vị cường đại thần linh, chấn nhiếp qua một thời đại. Vạn tộc đều tán đồng bán thú nhân tồn tại. Cho dù bọn hắn thú tộc lại không thích cái này ra ngược dòng đồng nguyên dị loại, nhưng kiếp sợ thần linh uy nghiêm, cũng phải đàng hoàng thừa nhận bán thú nhân tồn tại hợp lý tính hợp pháp. Nhiều lời truyền thừa xuống, vẫn là làm hao mòn mất rất nhiều căm thù đối lập cảm xúc. Xuất hiện một số cùng bán thú nhân quan hệ không tệ thú tộc. Nàng nhóm hồ tộc liền là bên trong nổi bật đại biểu. Ai kêu nhân loại liền thích các nàng hồ tộc đây này. Mà nàng nhóm hồ tộc, hết lần này tới lần khác còn rất ưa thích thông đồng nhân loại. Cho nên hồ tộc bên trong xuất hiện đại lượng hôn huyết hồ ly. Đã tất cả mọi người là hôn huyết, cái kia cái nào còn có cái gì bài xích thuyết pháp, đều là tương thân tương ái người một nhà. Cho nên làm phát hiện Vạ Dịch là bán thú nhân, mà không phải thuần chủng lang tộc thời điểm, Tuyết Di thái độ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Mà nàng nhóm hồ tộc cùng lang tộc quan hệ thật không tốt nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì lang tộc làm theo lấy huyết mạch trí thượng chủng tộc tín điều, bọn hắn thượng vị giả vĩnh viễn là huyết mạch tinh thuần nhất một cái kia. Huyết mạch tinh khiết trí thượng là bọn hắn nhất kính ngưỡng ước mơ sự vật. Cho nên bọn hắn là trong thú tộc nhất bài xích nửa thú nhân nhất tộc. Có điều các nàng hồ tộc khác biệt, nàng nhóm thờ phụng thực lực trí thượng, bất luận huyết thống theo hầu, chỉ cần ngươi mạnh, cái kia liền có thể trở thành tộc quần bên trong thượng vị giả. Mà lại bởi vì hồ tộc bỏ mặc các tộc nhân yêu đương, tự do làm cho các nàng tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Chậm rãi, hồ tộc đã trở thành thú tộc cùng bán thú nhân tập hợp thể, bản thân là thú tộc hình tượng và phẩm chất riêng, lại có hắn từ bên ngoài đến dung nhập huyết mạch đặc tính. Loại hiện tượng này tại lang tộc xem ra, cái kia chính là tự hối chính mình huyết thống, ô chọc chính mình huyết mạch. Đối với hồ tộc, bọn hắn là cực kỳ ghét bỏ. Hồ tộc đương nhiên cũng càng xem thường lang tộc. Nàng nhóm cáo đối hồ tộc tình huống bây giờ rất hài lòng. Dạng này chủng tộc chế độ, để rất nhiều cáo đều có ngày nổi danh. Con đường phía trước không dùng hết toàn bị giam cầm ở huyết mạch phía trên. Cùng lang tộc cái kia cứng nhắc cũ tư tưởng khác biệt, nàng nhóm hồ tộc là bao dung tiên tiến. Bất quá bởi vì hồ tộc giao hòa hỗn tạp huyết mạch rất nhiều, khiến cho hồ tộc nội bộ thường xuyên sẽ phát sinh huyết mạch dị biến tình huống. Khắp nơi loại tình huống này xuất hiện, đều sẽ nhảy ra một vị thiên phú dị bẩm tồn tại. Nhưng dị biến sẽ cho người mạnh lên, vậy liền tồn tại tới đem đối ứng phong hiểm. Đã từng rất nhiều hồ tộc đều bởi vì dị biến sai lầm xử lý mà trực tiếp chết đi. Nhiều năm kinh nghiệm xuống tới, nàng nhóm đã tìm được như thế nào lẩn tránh phong hiểm phương pháp. Nàng nhóm kiến tạo chuyên thuộc về hồ tộc huyết mạch dị biến ma ao, xương là huyết mạch thuần hóa ao. Tuyết Di cuống cuồng đem Nghĩa mang về, cũng là bởi vì Nghĩa đã nhanh 16, rất có thể sẽ xuất hiện huyết mạch dị biến tình huống. Nhất định phải sớm mang về đến trong tộc, làm tốt huyết mạch thuần hóa chuẩn bị mới được. 46 chương 47, thần linh đại nhân là lộ linh đại nhân. Một bên khác, Hạ Dịch không có bởi vì Tuyết Di lời nói, liền cải biến ý nghĩ của mình. Vẫn như cũ án lấy ý nghĩ của mình, từ trong ba lô đem dược phẩm lấy ra. Gặp hắn dạng này bướng bỉnh, Tuyết Di cảm giác mình hảo tâm bị hắn làm thành lòng lang dạ thú. Cho dù hắn là bán thú nhân, lại nhìn hắn cũng không có gì hảo sắc mặt. Bạ Dịch thực cũng không có cái gì dư thừa tâm tư. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, chính mình có cái gì, cũng không cần cầm người khác. Mà lại nàng nhóm vừa mới cứu mình, đã rất cảm tạ nàng nhóm. Lại bắt các nàng đồ vật, Bạ Dịch lòng tự trọng có chút tiếp nhận không. Gặp Bạ Dịch không có lấy chính mình bình thuốc, địa chỉ là nhẹ nhàng cười cười, liền đem bình thuốc một lần nữa thu hồi đi. Bắt đầu cùng Bạ Dịch đơn giản đối thoại. Bạ Dịch cũng là hỏi gì đang đấy. Rất nhanh địa liền biết hắn tường tận tin tức. Tính danh, Bạ Dịch. Chủng loại, có được lang tộc huyết thống bán thú nhân. Lai lịch, nguyên lai là một cái bị bắt nô lệ, về sau bị người từ lần trong phòng đấu giá cứu ra. Mắt, chuẩn bị đi Tây Bắc cao nguyên bán thú nhân tập lạc. Nhưng về sau, địa nhìn xem Bạ Dịch cười tủm tỉm nói ra. Bạ Dịch, chúng ta là chuẩn bị đi Bắc Nguyên núi tuyết, ngươi là chuẩn bị đi Tây Bắc cao nguyên. Nhóm chúng ta có một đoạn đường rất dài trình đều là giống nhau. Nhìn thực lực ngươi không mạnh, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ sao? Nghe đến địa lời nói, mặc dù toàn thân đều là vì chính mình suy nghĩ, nhưng Bạ Dịch cảm giác mình tựa hồ bị người xem thường. Không cần, ta có thể một người đi qua. Ha ha ha. Hắn nhìn qua kiên định lời nói, lại dẫn tới Tuyết Di tiếng cười. Tiêu mị tiếng cười, quanh quẩn trong rừng rậm, dường như có thể câu lên nhân sinh lý bản năng. Bạ Dịch cũng hơi mặt bắt đầu hỏi. Không biết là xấu hổ vẫn là xấu hổ. Sói con, ngươi có biết hay không dọc theo con đường này, ngươi cần đối mặt thứ gì? Sa không nói, liền nói phía trước đen cất tùng lâm, bên trong ma thú tung hành, đê dai ma thú khắp nơi đi, cao dai ma thú cũng là nhiều. Ngươi một cái thực tập cấp độ sói con, muốn làm sao xuyên qua nguy cơ trùng trùng đen cất tùng lâm? Đằng sau còn có. Nghe đến Tuyết Di lời nói, Bạ Dịch sắc mặt bắt đầu có chút kinh nghi bất định. Những chuyện này hắn chả thật không biết. Hắn cũng không sợ đối diện với mấy cái này nguy hiểm sự vật, bởi vì hắn muốn mạnh lên, nhất định phải đối mặt sắp đến nguy cơ. Mấu chốt là Tuyết Di trong lời nói một câu, đâm bên trong hắn nội tâm, lấy ngươi thực tập cấp độ thực lực, muốn đạt tới Tây Bắc cao nguyên, cái kia đều không biết bao nhiêu năm về sau. Chết ở nửa đường hoặc là lần nữa bị người bắt đi cũng có thể. Lộ Linh đại nhân đã từng nói với hắn, để hắn có thể đi Tây Bắc cao nguyên bán thú nhân tập lạc. Hắn cho rằng Lộ Linh đại nhân đối với hắn nói qua lời nói, nhất định là có hắn đạo lý. Cho nên hắn nhất định phải Tây Bắc cao nguyên nhìn xem. Bất quá hiện thực lại là, hắn vô cùng có khả năng đến không cái chỗ kia. Dù cho đến nơi nào, tuổi của hắn cũng có thể đã rất lớn. Đến lúc đó, hắn còn có tư cách trở thành Lộ Linh hộ vệ người nhà. Cùng chính mình lòng dạ so sánh, Bạ Dịch cảm thấy vẫn là Lộ Linh nói chuyện qua càng trọng yếu. Cho nên hắn không định bởi vì nhất thời tuổi nhỏ khí thịnh, liền bỏ lỡ lần này đi nhờ xe cơ hội. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những chuyện này. Ta chuẩn bị đi theo các ngươi cùng đi. Làm phiền các ngươi. Nghe đến Bạ Dịch đáp ứng, nghĩa hồn nhiên trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt. Nàng xem thấy Bạ Dịch nói ra, Bạ Dịch, đã ngươi nguyện ý cùng nhóm chúng ta cùng đi, vậy chúng ta liền là đồng bạn á, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có hay không thờ phụng thần linh a? Bạ Dịch lắc đầu, hắn cũng không có tín ngưỡng thần linh, tương lai cũng sẽ không có, bởi vì thế giới này trên có thể làm cho hắn truy tìm người đã xuất hiện, hắn sẽ không cải biến tín nhiệm mình, cho dù là thần linh cũng vô pháp để hắn có thay đổi. Nhìn thấy Bạ Dịch lắc đầu, nghĩa trong mắt lóe qua vẻ vui mừng, bắt đầu hướng Bạ Dịch giảng thuật lên liên quan tới nàng thần linh đại nhân sự tình, rất có cỗ chân tướng phơi bày tư vị. Từ khi bị thần linh đại nhân cứu về sau, nghĩa vẫn tại suy nghĩ một vấn đề, nàng có thể vì nàng thần linh đại nhân làm những gì? Như là đã vỡ định trung thân phụng dưỡng thần linh đại nhân, vậy sẽ phải có phụng dưỡng thần linh đại nhân giác ngộ, không thể trở thành một cái đối thần linh đại nhân vô dụng người. Rốt cục tại Minh Tư khổ tưởng mấy đêm về sau, nàng nghĩ đến một kiện nàng có thể làm sự tình. Cái kia chính là đem thần linh đại nhân vĩ ngạn cao lớn tư thế oai hùng kể ra cho nhiều người hơn, để bọn hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình thần linh đại nhân vĩ đại, tắm rửa tại chính mình thần linh đại nhân ân trạch phía dưới. Thần linh cũng phải cần tín ngưỡng chi lực, mặc dù mình thần linh đại nhân là một cái cực độ thiện lương tồn tại, cũng không có cưỡng cầu nàng cung cấp ngựa. Nhưng thần linh đại nhân không muốn, không có nghĩa là chính mình liền có thể không cho. Chính mình không chỉ có muốn cho, còn phải hô hào nhiều người hơn đến cung cấp thần linh đại nhân, tín ngưỡng thần linh đại nhân. Tuyết Di là nàng cái thứ nhất tuyên dương thần trạch người, tạm thời vẫn chưa hoàn toàn thành công. Hiện tại lại tới một người, vừa vặn để hắn cũng cảm thụ một chút thần linh đại nhân ân trạch. Lúc đầu Họa Dịch cũng không có cái gì kiên nhẫn, nghe lấy Mia Tố nói cái gì kỳ quái thần linh sự tình. Nhưng dù sao cũng là nàng nhóm cứu mình, cho nên cũng chỉ có thể kiềm chế bực bội nghe. Nhưng nghe lấy, hắn cảm giác có chút không đúng. Á xanh thẳm tĩnh mịch con người, bạc mái tóc màu xám, nhọn xinh đẹp tinh linh lỗ thai, không gì sánh kịp tuấn mỹ, siêu phàm thoát tục khí chất. Làm sao càng nghe càng giống như là Lộ Linh đại nhân. Á nhớ tới ở đây, Họa Dịch thần sứ quỷ sai nói ra. Ngươi biết Lộ Linh đại nhân? Lộ Linh đại nhân? Cái gì người, chưa từng nghe qua. Bị Họa Dịch đột nhiên đánh gãy, Mia có chút hoang mang nói ra. Họa Dịch trong lòng cười nhạo một cái, quả nhiên là chính mình nghĩ quá nhiều, nghĩa trong miệng thần linh đại nhân làm sao lại là Lộ Linh đại nhân đây này? Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Lại nói, Lộ Linh đại nhân mặc dù so thần linh còn muốn vĩ đại, nhưng cũng không thể đột nhiên liền biến thành thần linh. Có thể là nữ sinh giác quan thứ 6 tương đối nhạy cảm, nghĩa mẫn cảm bắt được một ít gì đó. Họa Dịch, trong miệng ngươi nói Lộ Linh đại nhân là ai, có thể hay không nói cho ta một chút hắn sự tình? Nghe nói như thế, Họa Dịch lập tức đến tinh thần. Nói tới Lộ Linh liền bắt đầu líu lo không ngừng, trắng trợn ca ngợi. Tựa hồ trong miệng hắn Lộ Linh đại nhân liền là trên đời vĩ đại nhất, xinh đẹp nhất, thiện lương nhất tồn tại. Nghĩa càng nghe càng có một loại quen thuộc đã thị cảm. Nàng yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút. Sau đó không nhìn họa dịch lời nói, tự lo câu họa. Họa dịch nhìn thấy Mia căn bản không có đang nghe chính mình kể ra, trong lòng cũng là có chút không cao hứng. Liên quan tới Lộ Linh đại nhân miêu tả, hắn mới vừa bận nói không đến một phần ngàn, còn có rất nhiều lời ca tụng không nói ra đây này. Sau đó liền thấy Mia giơ một bức tranh giống, biểu hiện ra tại họa dịch trước mắt. Nhìn thấy chân dung một khắc này, họa dịch cả người đều ngây người á chần chờ rất lâu mới chất phát nói ra. Làm sao ngươi biết Lộ Linh đại nhân hình dạng thế nào? Hắn chính là ta thần linh đại nhân. Cái này hai người đều ngây người á cứu hắn Lộ Linh đại nhân, làm sao thành người khác thần linh đại nhân? Cứu nàng thần linh đại nhân, làm sao thành người khác Lộ Linh đại nhân? Bọn hắn cần cộng đồng giao lưu, hoặc là nói là thuyết phục đối phương, chính mình nhận biết đại nhân mới là chân thật nhất đại nhân. 47 chương 48, tự sát ta Lộ Linh đại nhân thế nào lại là ngươi thần linh đại nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Sau đó liền bắt đầu kỹ càng giảng thuật liên quan tới Lộ Linh sự tình. Nghe đến Lộ Linh là một cái nô lệ, nghĩa sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng thần linh đại nhân vì sao lại thành vì người khác nô lệ a? Khó nói thần linh đại nhân hắn có không thể nói nỗi khổ tâm. Lộ Linh, cỡ nào thê mỹ thiêng liêng danh tự a? Thưa thất đến phàm trần ở giữa, cô đơn chiếc bóng hành tẩu tại không biết con đường phía trước. Nguyên lai thần linh đại nhân nội tâm là như thế cô tịch sao? Nghĩa trong lòng lập tức tràn ngập đối với mình thần linh đại nhân thương yêu. Cho nên nói, Lộ Linh đại nhân căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi thần linh đại nhân, hắn chỉ là thế gian vĩ đại nhất thiện lương sinh linh mà thôi. Hoa Dịch nhìn xem Nghĩa nói ra, hắn cảm giác mình đã giải thích rất rõ ràng, Nghĩa hẳn là sẽ giải được chính mình sai lầm. Ai ngờ Nghĩa chỉ là nhấp nhô liếc hắn một cái, liền không thèm để ý bàn mỉm cười. Dưới cái nhìn của nàng, Hoa Dịch thật sự là quá vụ bè. Nàng thật không rõ, thần linh đại nhân vì sao lại cứu dạng này một cái đồ đần. Có lẽ đây cũng là thần linh đại nhân trí thiện một bộ phận đi. Hoa Dịch, ta biết ngươi không cách nào minh bạch thần linh đại nhân vĩ ngạ, không thể tin được hắn quang huy cứ thế, sở dĩ phải hoài nghi thân phận của hắn tính chân thực. Nhưng ta biết dựa theo lời ngươi nói, đem ngươi thuyết phục. Đầu tiên, ngươi mới vừa nói qua, tại ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thần linh đại nhân thời điểm, khi đó hắn vẫn chỉ là một cái không có bất luận cái gì thực lực người bình thường, liền chức nghiệp giả đều không phải là. Về sau đợi đến thần linh đại nhân cứu ngươi thời điểm, ngươi đã không thể nhận ra cảm giác hắn thực lực. Cái này đều không thể để ngươi phát giác được cái gì kỳ quái địa phương sao? Tại cứu trợ ngươi trước, thần linh đại nhân liền từng cứu qua ta, bởi vì khi đó ta ngay tại thần cầu lấy thần linh trợ giúp, mà chỉ cần thần linh đại nhân đáp lại ta, đem ta cứu được. Dựa theo ngươi nói thời gian đến tính, trong miệng ngươi Lộ Linh đại nhân, vẻn vẹn chỉ dùng chừng một tháng thời gian, liền đạt tới chí ít trung giai thực lực. A Dịch, ta muốn hỏi một chút ngươi, có phàm linh có thể làm được điểm này sao? Trừ phi thần linh đại nhân chỉ là tại tiềm ẩn thân phận, ẩn giấu thực lực, không phải làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? A Dịch bị Mia một phen ngôn luận đối không có chút nào chống đỡ chi lực. Tựa hồ, giống như nàng nói có đạo lý. Chính mình là bị vào trước là chủ tư tưởng lừa dối, cho nên mới mê thất chính xác chân tướng chỗ có ở đây không? Không qua hắn vẫn là hơi có vẻ quật cường phản bác. Nếu như Lộ Linh đại nhân thật sự là thần linh đại nhân, vậy hắn làm sao lại nguyện ý thành vì người khác nô lệ? Đây là một vị cao cao tại thượng thần linh sẽ làm sự tình sao? Nghĩa khe khẽ thở dài, dường như thương yêu nói ra, cho nên ta mới nói, thần linh đại nhân là trí thiện ôn nhu tồn tại, hắn nhất định là có thuộc về hắn nguyên nhân. Có lẽ hắn du lịch trần thế, chính là vì thể nghiệm nhân sinh muôn màu, thể có tất cả người cảm thụ, bao quát nô lệ, vì thật sự hiểu bọn hắn tâm tình, hắn đều không tiếc hàng ốn lượn tôn trở thành một tên nô lệ. Có thể, Hạ Dịch còn muốn nói gì, liền bị Mia đánh gây nói tiếp. Ngươi có phải hay không muốn nói, như thế nào đi nữa cũng không thể trở thành một tên nô lệ, đây chính là muốn ký tên khế ước nô lệ. Hạ Dịch gật gật đầu. Ngươi cho rằng thần linh đại nhân làm thần linh sẽ bị cái này nhỏ nhỏ khế ước nô lệ trói buộc. Mà lại mặc dù ngươi nói thần linh đại nhân là nô lệ, nhưng ngươi có cảm nhận được thần linh đại nhân đối thân phận phàn nàn, đối với cuộc sống không kiên nhẫn. Hắn khí chất có giống hắn nô lệ thấp như vậy hơi. Hắn nhưng có bị trói lại cảm giác. Một hệ liệt hỏi lại, giống như là từng đạo lôi đình đánh vào hắn nội tâm phía trên. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại cùng Lộ Linh đại nhân gặp gỡ điểm điểm. Trị liệu chính mình lúc, cái kia thánh quang chiếu rọi thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái kia thần linh hàng thế bản trói lóa mắt dáng người. Không muốn hắn nhân quấy nhiều hắn hiện tại sinh hoạt, đối với mình thân phận nô lệ bình yên chỗ chi. Hết thể tựa hồ cũng chính như Miên nói như thế, hắn vẹn vẹn chỉ là vì thể nghiệm nhân sinh mà thôi. Hắn sớm liền hẳn phải biết, Lộ Linh đại nhân tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng trong lòng có một tia âm u tiềm thức, để hắn không dám đi đụng vào cái này chân tướng. Hắn có mãnh liệt như thế phản ứng, muốn đi phản bác Miên, không phải là bởi vì hắn, chỉ là bởi vì, nếu như Lộ Linh thật sự là thần linh, vậy hắn muốn làm thế nào mới có thể trở thành hắn hộ vệ người đây này? Lúc đầu Lộ Linh đại nhân đã xa xôi như thế, duy nhất có thể làm cho hắn cảm giác được rõ ràng dây buộc, liền là Lộ Linh đại nhân thân phận là nô lệ, cái này khiến không có gì cả hắn, yếu ớt cảm nhận được một chút an ủi tịch. Hoặc là nói là ti tiện tư tưởng, để hắn cho là mình rốt cục có một chỗ, có thể so sánh trên Lộ Linh đại nhân. Nhưng bây giờ, cái này dây buộc, bị Mia triệt để vỡ nát hầu như không còn. Lộ Linh thân ảnh thay đổi thêm vĩ ngạ, cũng càng mờ ảo hơn bắt sở không tới tung tích. Cấp thấp ti tiện vẫn luôn chỉ có hắn. Không có bất luận cái gì năng cứu hắn, nên làm như thế nào, mới có thể ngóng nhìn đến Lộ Linh lớn người thân ảnh đây này. Thất bại bất lực, mãnh liệt chạy lên não. Đây là hắn từ khi ra đời đến nay, lần thứ nhất thiếu thốn tự tin. Càng là chưa bao giờ xuất hiện qua sợ hãi cảm xúc, tại lúc này tự sinh ra. Lập tức, Hạ Dịch giống như là lấy tâm ma, lại dường như thân thể địa phương nào bị nghiêm trọng vỡ vụn. Sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệnh. Hai con ngươi trở nên trống rỗng vô thần, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng tại lúc này tỏa khắp hết sạch. Hắn bộ dáng đem Nghĩa dọa sợ.
"Uy, uy, Họa Dịch ngươi làm sao?"
Nghĩa thôi táng bả vai hắn, quan tâm hỏi.
Họa Dịch bừng tỉnh như không nghe thấy, cử chỉ điên rồ như nói mê không ngừng lặp lại lấy, "Vô dụng, vô dụng, vô dụng, ta một chút tác dụng đều không có, ta nên làm như thế nào, nên làm như thế nào?"
"Họa Dịch, ngươi an tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói, thần linh đại nhân cứu ngươi, đó nhất định là có hắn nguyên nhân, ngươi không phải là một cái hoàn toàn không dùng người."
Nói thì nói như thế, nhưng Nghĩa thật không cho rằng thần linh đại nhân cứu hắn có thể cái gì dùng, đầu óc vừa nát, còn có chút tố chất thần kinh. Nhưng vì an ủi bắt hắn, cũng chỉ có thể tung ra dạng này lão. Hoa Ngôn nói ra về sau, nàng liền lập tức cầu nguyện, hy vọng thần linh đại nhân khoan dung nàng không thật chi ngôn, khẩn cầu không lại bởi vậy mà bị trừng trị. Nghĩa lời nói có lẽ lên một số tác dụng. Họa Dịch chống rông con ngươi, có chút dâng lên một số ánh sáng. Sau đó giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhìn xem Nghĩa truy vấn.
"Ngươi nói là thật?
Lộ linh đại nhân cứu ta, thật là bởi vì ta là hữu dụng?"
"Ừ ừ ừ."
Nghĩa còn như gà con mổ thóc không điểm đứt đầu. Chợt giống như là khẳng định nàng thuyết pháp đồng dạng, Nghĩa tiếp tục nói.
"Nhất định là, nói không chừng thần linh đại nhân đã cho ngươi hạ xuống thần dụ, chẳng qua là ngươi còn không rõ ràng lắm mà thôi."
Nghe đến Nghĩa nói như vậy, Họa Dịch đột nhiên giống như là tỉnh ngộ cái gì đồng dạng.
"Thần dụ?"
"Đúng, Lộ linh đại nhân đã từng đã cho hắn chỉ dẫn, lúc đó hắn cũng không rõ bên trong ẩn chứa hàm nghĩa chân chính. Hiện tại hắn hoàn toàn minh ngộ. Tây Bắc cao nguyên bán thú nhân tập lạc. Đây chính là cao quý thần linh Lộ linh đại nhân cho hắn hạ xuống thần dụ. Tây Bắc cao nguyên hắn nhất định phải đi qua, nơi nào nhất định có đồ vật gì đang đợi hắn đi thu hoạch. Cái này nói không chừng liền là hắn chân chính có thể thuế biến sự vật." Hai tay nắm chặt, ánh mắt bên trong tỏa ra đốt người sát thái. Khí huyết phun trào, tinh khí bay vụt. Lúc này hắn quét qua vừa mới chán nản, cả người đều càng lộ ra tự tin, trở nên hăng hái. Nhìn xem hắn bộ dáng, Nghĩa có chút sợ hãi, lặng lẽ lui ra phía sau, giữ chặt Tuyết Di tay. Nàng cảm giác vẫn là cùng Họa Dịch cách xa một chút tương đối tốt. Nàng sợ bị truyền nhiễm bệnh tâm thần. Vạn nhất chính mình biến thành bệnh tâm thần, thần linh đại nhân không thích nàng, vậy coi như không tốt.
"Tuyết Di, ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc thật có chút vấn đề a?"
Nghĩa vụng trộm phụ đến Tuyết Di bên tai nói ra.
Tuyết Di giờ phút này có chút ngộng, nàng không biết Họa Dịch đầu óc có phải hay không có vấn đề, nhưng vừa mới cái này một lát, hắn thực lực tựa hồ mạnh lên rất nhiều. Mà lại đây không phải trọng yếu nhất là cái kia gọi là Lộ linh bán tinh linh, thật chẳng lẽ là vị thần linh? Bọn hắn kể ra đủ loại, đều tốt huyền huyễn, thật có người có thể tại trong một tháng từ người bình thường trở thành một tên trung giai trước nghiệp giả. Hơn nữa lại là đa nguyên làm thuộc tính, lại là thánh quang chiếu rọi, từ ái tại thế. Nàng đã nhanh muốn không phân biệt được thật giả, có lẽ, khả năng, đại khái, cái kia Lộ linh đại nhân thật sự là một vị lấy thánh giả tư thái ẩn nấp tại vật chất giới thần linh đi. Hướng về phương bắc đường xá bắt đầu. Nghĩa cẩn thận cùng Họa Dịch vẫn duy trì một khoảng cách, không muốn nhiễm đến ngu xuẩn khí tức. Nhưng Họa Dịch nhưng bởi vì cộng đồng kính ngưỡng lấy cùng một vị đại nhân, mà đối Nghĩa tràn ngập thiện ý bắt đầu không ngừng nói, hắn dọc theo con đường này đủ loại khó khăn hiểm trở. Nghĩa bị Họa Dịch gây có chút phiền chán, nửa qua mặt nói ra,
nhìn ngươi một đi ngang qua đến, giống như trải qua rất nhiều cực khổ. Ngươi có phải hay không làm chuyện gì để thần linh đại nhân không cao hứng, cho nên hạ xuống thần phạt?
Nghĩa bản ý cũng là muốn cho hắn thành thật một chút. Ai ngờ nàng lời nói trực tiếp để Họa Dịch dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bờ môi cũng không khỏi run rẩy. Hắn chả thật làm qua một kiện đặc biệt tội không thể tha thứ sự tình. Hắn bộ dáng trực tiếp gây nên Nghĩa cùng Tuyết Di chú ý bắt đầu hướng về Họa Dịch bước hỏi tới. Họa Dịch trong lòng căn bản hoàn toàn không muốn nói ra đến, nhưng hắn lại cảm thấy Nghĩa so với hắn càng thêm giải Lộ linh đại nhân, tự thân cũng càng thêm thông minh, hẳn là có thể đủ cho hắn đưa ra điểm đề nghị, để hắn có thể thu hoạch đến Lộ linh đại nhân khoan dung. Tại là liền đem hắn hướng Lộ linh đại nhân thổ lộ sự tình nói ra. Chờ hắn giảng xong, Nghĩa cùng Tuyết Di tất cả đều kinh ngốc tại chỗ.
"Tuyết Di, nguyên lai Lộ linh đại nhân thật sự là vị thần linh, không phải Họa Dịch làm sao lại thảm như vậy, cái nào đều có thể gặp phải nguy cơ."
"Nghĩa, thần linh đại nhân thật sự là quá nhân từ, vậy mà không có trực tiếp đem hắn ban cho cái chết.
Họa Dịch thật sự là tội ác tày trời, vậy mà nhận lầm thần linh đại nhân giới tính, thậm chí dám hướng thần linh đại nhân thổ lộ. Vẹn vẹn chỉ là để hắn thụ chút ít đau khổ, thật sự là quá tiện nghi hắn. Hắn nhưng là làm chính mình hoàn toàn không dám làm sự tình, Nghĩa thật sự là quá mỏi."
Chợt nghĩ lại suy tư, đã Họa Dịch thổ lộ về sau không có trực tiếp tại chỗ qua đời, vậy mình có phải hay không cũng có thể thử một chút.
Ý nghĩ này một khi dâng lên, ngay tại Nghĩa trong lòng vùng đi không được, mà lại càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Chính mình là nữ sinh, không có giới tính xung đột. Dù cho thất bại cũng không quan hệ, mà lại Nghĩa cũng không cảm thấy mình có thể thành công, chỉ cần có hướng thần linh đại nhân thổ lộ một lần thể nghiệm liền tốt, bị cực khổ loại này trừng phạt, nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận.
Vạn nhất thành công.
Hắc, hắc hắc hắc. Nghĩa chưa phát giác gian trực tiếp si ngốc cười rộ lên, đáng yêu tinh xảo gương mặt cũng hơi nổi lên hồng nhuận quan trạch.
Họa Dịch trong lòng gấp.
"Nghĩa, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể thu được Lộ linh đại nhân khoan dung đây này?"
Thanh âm hắn trực tiếp để Nghĩa biểu lộ lạnh đi.
Mà không biểu lộ Nghĩa, giờ phút này hiện ra khó nói lên lời băng lãnh, dường như trước mắt nàng Họa Dịch chỉ là một cái nhỏ bé tội nghiệt sâu kiến, thậm chí không tính là sinh mệnh.
"Tự sát đi."
Vừa dứt lời, Nghĩa lập tức bừng tỉnh, nàng biết mình vừa không cẩn thận bại lộ bản tính. Qua trong giây lát liền thay cái biểu lộ. Ấm áp khẽ cười nói, "Đây là thần linh đại nhân đối ngươi trừng trị, cũng là hắn đối với ngươi khảo nghiệm, cho nên ngươi nghĩ ra được thần linh đại nhân tán thành, nhất định phải độ qua tất cả khốn khổ mới được." Mặc dù nàng thật muốn Họa Dịch tại chỗ qua đời, nhưng hắn dù sao cũng là thần linh đại nhân cứu người,
làm trung thành nhất tín đồ,
nàng là không thể thay mình thần linh đại nhân làm quyết định, cho nên liền để hắn trong cực khổ vui sướng còn sống đi. Nghĩa sắc mặt chuyển biến thực tế quá nhanh, để Bạ Dịch nhận lầm là vừa mới một màn kia chỉ là ảo giác mà thôi, có thể là chính mình quá mức lo lắng đến mức xuất hiện hiện tượng. Bạ Dịch trong lòng nghĩ như vậy, đối với Mia đằng sau kể ra lời nói, hắn là 10 điểm tán đồng. Đúng, đây là trừng trị, đồng thời càng là khảo nghiệm, cho nên hắn nhất định sẽ kiên nghị ương ngạnh chịu nổi, sau đó được đến Lộ Linh đại nhân tán thành, trở thành hắn hộ vệ người. Tuyết Di ở một bên nhìn tấu triệt, nha nàng tiểu nghĩa, nguyên lai còn có đen như vậy một mặt sao? Nhìn xem tiểu nghĩa cái kia thuần thật đáng yêu, giống như tiểu thái dương bộ dáng, Tuyết Di trong lòng thầm than, quả nhiên là cáo đều có tính hai mặt, có trắng là phải có đen, thật sự là càng trắng càng đen á. Về sau thời gian, bởi vì phiền chán, nghĩa đối Hạ Dịch tự ly cảm giác càng ngày càng đậm, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Hạ Dịch tự biết chính mình khinh nhờn Lộ Linh đại nhân quang huy hình tượng, nhất định sẽ gây nên nghĩa bọn hắn phản cảm, cho nên dọc đường cũng là đàng hoàng, an an tĩnh tĩnh làm lên một cái người trong suốt. Nghĩa đám người bọn họ đường đi thuận lợi đi về phía trước. Lần thành đấu võ đại hội tranh tài cũng là đúng hạn tiến hành. Lộ Linh ở trong trận đấu thể hiện ra siêu phàm võ học tạo nghệ, vận dụng đủ loại kiểu dáng tuyệt tục võ kỹ, đem hắn đứng trước đối thủ toàn bộ không chút huyền niệm chiến thắng mất. Phải lần tại sau này trong trận đấu cũng là phát huy ra nàng phải có phong thái. Thân phụ phong hỏa song thuộc tính nàng, tại không có Lộ Linh cái này trở ngại về sau, một đường hát vang tiến mạnh, đưa nàng tất cả đối thủ đều chạm ở dưới ngựa, bên trong bao quát mấy tên cao giai trước nghiệp giả, trực tiếp cùng Lộ Linh đồng dạng, thẳng tiến top 12 mạnh. Giải thi đấu võ thuật đến top 12 mạnh, trừ Lộ Linh cùng phải lần, dư đều là cao giai trước nghiệp giả, hơn nữa còn thuộc về cao giai bên trong cường lực loại kia. Trong trang viên, Lộ Dĩ trên tay cầm lấy một chương tuyển thủ biểu, thâu tóm trước 100 mạnh tất cả mọi người tin tức. Nếu như những này tuyển thủ nhìn thấy chương này bảng biểu, đoán chừng sẽ trực tiếp kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì chương này tuyển thủ biểu rõ ràng biết lấy bọn hắn xuất thân lai lịch, bao quát bọn hắn hiệu chung người. Là Lộ Linh chế tác hảo giao cho Lộ Dĩ. Thi đấu trình tiếp cận đôi mạng, con cá cho là bọn họ ẩn tàng rất tốt, còn tưởng tượng lấy có thể trở thành Lộ Dĩ người trong phủ, cầm đôi phần tiền lương. Thật tình không biết bọn hắn tung tích sớm đã bị người thấy rõ không còn một mảnh. Bọn hắn đã định trước chẳng làm nên trò chống gì, hơn nữa còn lại bởi vậy bại lộ chính mình hang ổ chương 49, đáng ghét bỏ chết, buồn nôn con rồi, dễ chịu xoa bóp Lộ Dĩ vẽ phát thảo lấy một số danh tự, ánh mắt nhìn về phía Anna, đem bọn hắn tin tức giao cho mẫu thân. Những người này sau lưng chủ tử đều là một số nhìn như trung lập, cùng vợ dần nghỉ cả giao tế không sâu thế lực. Hiện tại bọn hắn mượn giải thi đấu võ thuật cơ hội, bắt đầu xếp vào nhân thủ tiến đến. Không đi chính đạo người, hơn phân nửa tâm hoài quỷ thai. Trong bọn họ, có lẽ có cực kỳ cá biệt một hai cái không có ẩn chứa cái gì dạ tâm, nhưng nhiều người hơn, còn là có con cong lượn lượn tiểu tâm tư. Ta không thể không đề phòng, tin tức giao cho mẫu thân, để cho nàng đi điều tra xử lý, hẳn là sẽ phát hiện một số dấu vết để lại, nhìn thấu bọn hắn tâm tư. Về sau Lộ Dĩ lại tại 10 cái danh tự trên đánh xiên. Những người này, giao cho hư ảnh xử lý, đem bọn hắn đầu đưa đến bọn hắn chủ tử trong tay, sau đó hung hăng gõ lên một bút. Những người này bối cảnh đều là cùng vợ giận nhỉ cả gia tộc quan hệ không hề tốt đẹp gì, thậm chí có chút ma sát thế lực. Mọi người mặt ngoài đều duy trì lấy mặt mũi, sẽ không làm thất thường gì sự tình, vụ trộm lại là thường xuyên vụ trộm làm chút ngắn chân. Bọn hắn một số thủ đoạn nhỏ, tiểu động tác thật làm cho người rất phiền. Nhưng bọn hắn lại không làm ra cái gì quá phận sự tình, cũng không có gì xác thực chứng cứ chứng minh liền là bọn hắn làm, cho nên vợ giận nhỉ cả cũng không tiện đối bọn hắn động đao. Giống như là trêu chọc sư tử bỏ chết, sẽ không để cho ngươi thương cân độ cốt, lại để ngươi phiền phức vô cùng. Cho nên Lộ Dĩ chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, chấn nhiếp một cái bọn này tôm kép lại nhép. Để bọn hắn minh bạch, động thổ trên đầu thái thuế, liền là tiến về phần mộ linh kết nối đến. Không góp bọn hắn táng ra bại sản, thật có lỗi với bọn họ vất vả cần cù cố gắng. Về phần bọn hắn có thể hay không cho, Lộ Dĩ căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ cần bọn hắn còn lưu có một chút lý trí, không chuẩn bị cùng vợ giận nhỉ cả triệt để bạch mặt. Vậy bọn hắn dù cho đem răng cắn nát ở trong miệng, đều được cười ha hả nuốt xuống. Dù sao đây chính là trực tiếp đem người đầu đưa trở về, nếu như không có tuyệt đối chứng cứ, thì sẽ không có người làm như vậy. Vì gian xếp ổn thỏa, rồi tắt Lộ Dĩ vợ dân nghĩ cả lửa giận, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn hao tài tiêu thai. Không phải chờ đợi bọn hắn, khả năng liền là vợ dân nghĩ cả cầm chú thiên hai. Từ những người này danh tự trên rời, Lộ Dĩ ánh mắt nhìn về phía bảng biểu hàng đầu. Nhìn thấy phía sau bọn họ người, Lộ Dĩ lông mày đều khẽ nhíu. Khiến người chán ghét con rồi quả nhiên ở khắp mọi nơi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là xuất thân từ đế quốc đỉnh cấp thế lực. Có đế quốc di cổ gia tộc người thừa kế, cũng có đế quốc ngũ đại công tử tự, thậm chí còn có đế quốc hoàng tử. Đều là Lộ Dĩ quen thuộc danh tự. Bọn họ đều là Lộ Dĩ người theo đuổi, bị Lộ Dĩ coi là con rồi tồn tại. Con rồi buồn nôn chỗ ngay tại ở, bọn hắn làm sao cuối cùng sẽ tại người bên thai ong 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 hô hóa lên. Làm sao diệt trừ đều không thể hoàn toàn tiêu diệt hầu như không còn. Coi như đem bọn hắn phái tới người tất cả đều giết chết, đằng sau nhất định còn sẽ lại tới một nhóm. Đối với bọn hắn những bí tộc này đệ tử tới nói, những người ở này cũng chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi, chết thì chết, căn bản đối bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như Lộ Dĩ trực tiếp làm do nói ra chuyện này, vậy bọn hắn sẽ chỉ cười ha hả thế thốt phủ nhận. Cùng những cái kia có thể bị đe dọa gia tộc khác biệt, bọn hắn những người này không sợ loại này không đau không ngứa uy hiếp. Coi như Lộ Dĩ nói cho nàng mẫu thân, để cho nàng ra mặt đi cảnh cáo những người này trừ bối, hiệu quả cũng sẽ không lý tưởng. Có lẽ bọn hắn không chỉ có sẽ không lệnh cưỡng chế ước thúc chính mình dòng dõi, ngược lại sẽ dựng thẳng lên ngón tay đến cổ vũ ủng hộ bọn hắn. Đây chính là Lộ Dĩ vợ dân Mỹ cả, đế quốc lộng lẫy nhất Minh Châu. ai không muốn đưa nàng ngập về đến trong nhà. Mà lại nàng là vợ dân nhị cả đại công tức duy nhất dòng dõi, có được nàng thì tương đương với có được vợ dân nhị cả gia tộc. Dạng này sức hấp dẫn, tin tưởng trong đế quốc không ai có thể cự tuyệt. Huống chi, Lộ Dị bản thân liền là đế quốc đại tân sinh xinh đẹp nhất đóa hoa. Nàng tự thân thiên phú thực lực còn khinh thường lấy thế hệ này người trẻ tuổi, có quyền có nhan có thực lực. Dù cho nàng cao ở gần liệt trên tuyết phong, đem tất cả mọi người cự chi sơn chân, vẫn ngăn không được những người kia truy tìm bước chân. Đau đầu xoa xoa con người sáng huyệt. Lộ Dị nhìn về phía ngay tại chơi một mình cờ Lộ Linh. Đây là Lộ Linh gần nhất làm hao mòn đấu pháp thời gian nhỏ đồ chơi. Lộ Dị từ trên ghế đi xuống, ngồi đến Lộ Linh bên cạnh. Nhìn xem hắn nắm nuốt viên cầu nhỏ, tới tới lui lui nhảy vọt tiêu trừ, thông minh Lộ Dị rất nhanh liền rõ ràng quân cờ quy tắc cùng cách chơi. Hơn nữa còn tại trong đầu trở lại như cũ phục bàn một ván. Thành công đem sau cùng một khỏa tiểu cầu lưu đặt ở trong bàn cờ. Lộ Dị bĩu môi, nếu như hiện thực cũng có thể giống đánh cờ đơn giản như vậy liền tốt. Xoa bóp Lộ Dị đem tuyết trắng tay nhỏ đưa đến Lộ Linh trước mắt, ngăn trở hắn tầm mắt. Sớm tại Lộ Dị ngồi lại đây thời điểm, Lộ Linh liền phát giác được. Dù sao trên người nàng mùi ngọt ngào như thế, rất khó để cho người ta chú ý không đến. Vốn cho rằng nàng là tại quan sát chính mình chọn món người cờ, không nghĩ tới lại là muốn để cho mình giúp nàng xoa bóp. Quả nhiên vô sự không đăng tam bảo điện. Từ khi Lộ Linh thông quen các lộ võ nghệ về sau, đối với nhân thể khớp nối huyệt vị đó là như lòng bàn tay. Võ kỹ có thể đối thân thể người tạo thành cực lớn tổn thương, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì đối thân thể người giải, cùng đối khớp nối huyệt vị nhằm vào. Tựa như chỉ là cứu người thuật, cũng là giết người lao. Có thể thông qua khớp nối huyệt vị đả thương người, vậy cũng có thể thông qua kích thích khớp nối huyệt vị thư giãn người mệt nhọc, sinh động nhân khí máu. Sớm chút thời gian, nhìn Lộ Dị làm việc rất mệt mỏi, cho nên Lộ Linh liền nghĩ giúp nàng đấm bóp một chút, hóa giải một chút mệt mỏi. Ai ngờ vẹn vẹn một lần, liền để nàng thích. Thỉnh thoảng liền muốn Lộ Linh giúp nàng xoa bóp. Xoa bóp tuy tốt, cũng không thể hàng hố. Tựa như là thuốc ba phần độc, xoa bóp nhiều cũng sẽ đối thân thể sinh ra hỏng ảnh hưởng. Miệng phía trên như thế an ủi lấy, tay cũng đã đem Lộ Dị trắng non cây cỏ mềm mại giữ tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắn bóp. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại nắm trong tay dễ chịu vô cùng. Lộ Linh tổng đang nghĩ, vì cái gì nắm là Lộ Dị tay, chính mình lại thoải mái. Tấm kia tuyển thủ biểu có vấn đề gì không? Lộ Linh nhìn xem Lộ Dị hỏi, hắn có thể nhìn ra Lộ Dị tâm tình cũng không khá lắm. Không có vấn đề gì, liền là luôn có chọc người phiền đồ bật nhảy tới nhảy lui. Xoa bóp bay, có chút mỏi. Nói, Lộ Dị đưa tay từ Lộ Linh trong lòng bàn tay rút ra, đem phía sau lưng mặt hướng Lộ Linh. Vì thuận tiện Lộ Linh, Lộ Dị quen thuộc đem đầu tóc gậy đến trước ngực. Tuyết trắng thuận hoạt sợi tóc đảo qua Lộ Linh chóp mũi, mang theo thơm ngọt mùi thơm ngào ngạt mũi, để hắn cái mũi có chút từng kia xốp giòn ngứa. Thon dài trắng non cái cổ hiện ra ở Lộ Linh trước mắt, giống như là tuyệt mỹ không tì vết nhuyễn ngọc, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi đụng vào. Sợi tóc chỗ còn có một nhỏ đám lơ lỏng nhỏ bé lông tơ, cùng màu tóc đồng dạng thuần màu trắng, có không nói ra hoạt bát đáng yêu. Lộ Linh tự nhiên đưa tay để lên, vừa chạm đến Lộ Dị cái kia non mềm da thịt, liền có thể cảm nhận được nàng thân thể hơi run rẩy một cái. Lộ Linh bĩu môi, đều đến nhiều lần như vậy, làm sao còn nhạy cảm như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không có ngừng, ngón tay án miết ở nghiêng phương cơ phụ cận huyệt vị, nhẹ nhàng nắn bóp. Anh tiếng ngâm khẽ từ Lộ Dị trong miệng truyền ra, để sát mặt nàng có chút hồng nhuận hơn rất một số. Têu ra tiếng thực tế có chút mất mặt, nhẹ mím môi lại, hàm răng trắng đoán đều khẽ cắn chặt hồng nhuận cánh môi. Lộ Dị muốn khống chế lại chính mình, không cho thanh âm phát ra tới. Nhưng Lộ Linh thủ pháp quả thực có chút quá dễ chịu, lúc nhẹ lúc chậm, lúc nặng lúc nhanh, tương dung giao thoa thư giãn lấy cứng ngắc cơ thể. Tinh thần đều dần dần muốn ở án miết bên trong mê thất, nhục thể làm sao còn có thể khống chế ở thanh âm truyền ra. Trong mắt chưa phát giác gian lưu chuyển lên tinh điểm gợn sóng, so với xuân thủy còn muốn càng mềm mại mấy phần. Ừm. Lộ Linh lực đạo nhất trọng, lập tức dẫn tới Lộ Dị tiếng rên rỉ. Thanh âm kiều mị, dường như có từng kia cháo phi chi ý trùng kích tại Lộ Linh trong tai, để hắn cũng không khỏi có chút hiểu sai, trên mặt náo cái phấn hồng. Hung hăng nắm nàng một thanh. Ngâu ngươi làm gì? Như thế dùng sức. Lộ Dị bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía Lộ Linh. Ngươi còn hỏi ta, đấm bóp cho ngươi thời điểm, ngươi có thể không thể khống chế một cái chính mình. Nói, Lộ Linh ánh mắt, không để lại dấu vết quét về phía trước bàn sách Anna. Lộ Dị hiểu ý, nhãn thần cũng là nhìn theo. Kết quả là nhìn thấy Anna mặt đỏ tới mang thai đứng đứng ở đó, tầm mắt không biết nên bày đặt ở chỗ đó, chỉ có thể bên cạnh như vô sự nhìn chăm chú về phía ngoài cửa sổ. Ho khan. Lộ Dị ho nhẹ một tiếng, để che giấu chính mình thẹn thùng. Nàng biết mình thất thố. Nhớ tới ở đây, nhìn về phía Lộ Linh nhãn thần trở nên càng hung. Còn không phải hắn để cho mình biến thành cái dạng này. Gặp Lộ Dị chừng chính mình, Lộ Linh có chút ngộng, làm sao còn tự trách mình. Lúc này, ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tựa hồ dị thường cẩn thận nghiêm túc. Tiến đến. Lộ Dị tổ chức tốt cảm xúc nói ra. Sau đó liền thấy Jasmine nhẹ nhát gan như cái đi tới. Túi cái đầu nhỏ, giống như không dám thấy cái gì đồ vật đồng dạng. Thực năng tại liền đi đến ngoài cửa. Chỉ là vừa tới cửa, liền nghe đến rất nhỏ nhẹ linh tiếng rên rỉ. Jasmine không biết bên trong phát sinh cái gì. Mặt lại giống như sinh lý bản năng bản, mắt trần có thể thấy bắt đầu hót. Trong lòng cũng dâng lên nồng đậm e lệ chi ý trực giác nói cho nàng, bên trong phát sinh sự tình, đối với nàng mà nói có thể có chút quá vượt mức quy định. Tựa như nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua, một nam một nữ ôm cùng một chỗ, miệng cùng miệng đều liền cùng một chỗ. Chuyện kia chấn kinh nàng rất lâu. Đến bây giờ cũng không biết bọn hắn vì sao lại cắn. Chờ rất lâu, tại một đạo cực kỳ dã mị thanh âm sau khi truyền ra, gian phòng rốt cục rơi vào yên tĩnh. Thừa cơ hội này, Jasmine xem chừng gõ gõ cửa. được đến đồng ý về sau, ánh mắt của nàng liền nhìn chằm chằm vào mũi chân, sợ hãi thấy cái gì không đồ tốt. Thế nào, Giác Mỹ Nệ, có chuyện gì không? Giác Mỹ Nệ nghe đến tiểu thư nhà mình thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu, lập tức liền thấy Lộ Linh thân ảnh, trái tim bành 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 nhảy không ngừng, gương mặt trong nháy mắt lại bắt đầu hoạt. Quả nhiên có không tốt đồ vật. Cái kia, vợ gì bá tức qua tới bái phòng. Ơ đúng, Giác Mỹ Nệ rốt cục đem sự tình nói ra. Nghe đến cái tên này, Lộ Dị sắc mặt trực tiếp lạnh xuống tới. Vợ gì Nico, Nico đại công tước con thứ hai, một cái khiến người chán ghét con rồi. Không thấy, nói cho thị vệ đuổi ở ngoài cửa, không cần để ý tới liền tốt. Lộ Dị lãnh đạm nói ra. Ừ, nghe đến Lộ Dị lời nói, Giác Mỹ Nệ trực tiếp điểm đầu đáp lại. Nàng sẽ không cân nhắc làm như vậy có phải là không tốt hay không, bởi vì nàng không thích động não, chỉ cần là tiểu thư nhà mình nói, chính mình làm theo là được. Cửa trang viên, một cái khuôn mặt có chút anh tuấn, quần áo hoa lệ thanh niên đứng ở nơi đó, bên người ứng tùy tùng mấy cái tôi tớ. Vừa rồi trên mặt hắn còn mang theo nhấp nhô mỉm cười. Nghe tới Lộ Dị cự tuyệt gặp hắn thời điểm, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, để vốn là hơi có vẻ âm nhu khuôn mặt nhìn qua càng âm u, nếu như là tại hắn lãnh địa, lúc này thời điểm đã có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bởi vì làm hắn lộ ra dạng này biểu lộ, vậy liền mang ý nghĩa nhất định có người sẽ chết đi. Nhìn trước mắt đem hắn cản ở trước cửa hai tên thị vệ, Vợ Dị trong mắt lóe qua một tia hàn quang, hắn hận không thể trực tiếp đem bọn hắn cho làm thịt. Dù cho có Lộ Dị mệnh lệnh, nhưng bọn hắn vậy mà thật dám ngăn trở hắn. Càng có thể khí là, bên trong một người thị vệ, còn là hắn xếp vào tới ám vệ. Thật sâu liếc hắn một cái, Vợ Dị cảm thấy hắn hẳn là đổi một cái càng thêm thông minh người tới. May mắn lần này giải thi đấu võ thuật cho hắn cơ hội, tin tưởng lấy hắn an bài nhân thủ, hẳn là có thể thành công lấy được thắng lợi, trở thành Lộ Dị thủ hạng. Đến thời điểm trước mắt cái này người liền không chỗ dùng chút nào. Kiệt lực ngăn chặn lại lửa giận trong lòng, hắn một lần cảnh cáo chính mình, lúc này Lộ Dị phủ đệ, mình không thể xúc động, nhất định phải cho nàng lưu lại ấn tượng tốt. Cuối cùng, hắn vẫn là tỉnh táo lại, nóng nhìn trang viên chỗ sâu một chút. Hừ, hướng về phía thị vệ nhẹ hừ một tiếng, liền mang theo thủ hạ rời đi nơi này. Tên này gọi là Tây Tư thị vệ, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt không gì sánh được. Hắn cảm thấy mình không may đấu, vì cái gì đột nhiên sẽ an bài hắn hôm nay trông coi cửa chính? Nếu như không là hắn nhìn thủ tại chỗ này, vậy cũng không cần nhìn thấy Vợ Dị điện hạ, càng không cần lo lắng mạo phạm đến hắn. Nhưng bây giờ đã muộn, hắn đã đem Vợ Dị điện hạ đắc tội. Dựa theo hắn đối với Vợ Dị điện hạ giải, các ngân hàng đường đã mềm bên trong điện hạ nhớ dưới đáy lòng. Về sau chính mình nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá may mắn là, hắn hiện tại là Lộ Dị điện hạ người trong phủ. Đối với Vợ Dị điện hạ còn có rất tác dụng trọng yếu, cho nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ngay tại Sịt rơi vào chính mình suy nghĩ lúc, Anna tại lúc này đi tới. Sịt, có hắn sự tình cần ngươi đi làm, tạm thời không cần nhìn thủ ở đây. Nói xong, Anna liền tự lo ly khai. Sịt được đến chỉ thị, đàng hoàng đi theo Anna đằng sau. Nhưng càng chạy, Sịt lại càng thấy đến không thích hợp. Cái phương hướng này làm sao cảm giác giống như là đi dưới mặt đất phòng thẩm vấn địa phương. Tựa như hắn cảm giác như thế, Anna mang theo hắn đi vào trong trang viên dưới mặt đất phòng thẩm vấn. Ở mức âm vũ khí tức đập vào mặt, để hắn cảm giác được một chút buồn nôn. Lộ Dị đối với bộ hạ đãi ngộ rất tốt, để hắn đã có chút sống an nhàn sung sướng cảm giác. Đột nhiên đi tới nơi này dạng dơ bẩn địa phương, hắn còn có chút không thích ứng. Cái này đã cảm thấy buồn nôn. Khó nói ngươi quên, ngươi đã từng vẫn là cái sinh hoạt tại bình dân hang bên trong tiểu tử nghèo, mỗi ngày dựa vào nước rửa chén cùng nhặt được đồ ăn còn sống. Vốn đang cảm thấy buồn nôn xịt, tại lúc này đột nhiên lông tơ loé sáng. Nhãn thần sợ hãi nhìn về phía Anna. Vẫn là xinh đẹp như vậy không gì sánh được, giờ phút này chiếu trong mắt hắn, lại giống như ma quỷ. 49 chương 50, muốn yêu người nàng là làm sao biết chính mình lai lịch. Đoạn thời gian kia, là hắn vô luận như thế nào đều không quên được. Thanh âm tiếp tục từ Anna trong miệng truyền ra. Người sinh tại xóm nghèo, về sau bị nỉ cổ người bắt đi, đưa đến bồi dưỡng ám vệ địa phương. Con mắt chừng đến tròn trịa, xịt muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hai chân đã cương tại nguyên chỗ, làm sao đều xê dịch không. Hắn tựa hồ nhìn thấy tử thần liêm đao đang từ từ hướng hắn tới gần. Ngay tại hắn coi là Anna sẽ đem xử tử hắn thời điểm, liền nghe Anna nói ra. Nói cho ta biết, chỗ có quan hệ với gở gì bá tước sự tình. Xịt phản ứng đầu tiên liền là ngậm miệng không nói. Ám vệ bồi dưỡng cực kỳ tàn khốc, bản thân hắn lại là tại tẩy não bên trong lớn lên, cho nên căn bản không sinh ra phản bội ý nghĩ. Anna biết rõ dạng này căn bản hỏi không ra cái gì. Thanh âm tiếp tục từ trong miệng nàng truyền ra. Hôm nay ngươi hẳn là đem gở gì bá tước đắc tội đấu, lấy ngươi đối với hắn giải, hẳn là rõ ràng ngươi hạ chẳng nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Xịt mặt lộ sợ hãi, càng là giải gở gì bá tước, càng là minh bạch thủ đoạn hắn tàn nhẫn, đó là để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong kinh khủng thủ đoạn. Cho dù hắn trưởng thành tại thế gian âm u một mặt, đối với những thủ đoạn này cũng là nhịn không được run rẩy. Cho nên hắn càng không thể tiết lộ gở gì điện hạ bí mật. Bị Anna giết chết, thu hoạch được một thống khoái kiểu chết, vậy thì thật là đối với hắn khen thưởng. Ta biết, ngươi nhất định nghĩ đến bị ta giết chết, sau đó đau nhanh chết đi. Bất quá ta sẽ không giết ngươi. Ta biết sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Nguyên bản ngươi tại xóm nghèo thời điểm, hẳn là còn có một cái thân muội muội đi. Xích sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Thần sắc lập tức cầu khẩn bàn nhìn về phía Anna. Trên thế giới này, muội muội của hắn là trong lòng của hắn duy nhất cứu rỗi, là hắn kéo dài hơi tàn tổn sống đến bây giờ duy nhất trèo trống. Hiện tại Anna trực tiếp liền xuyên thủng hắn xương sườn mềm, đánh vỡ hắn tâm lý phòng tuyến. Hắn không dám xác nhận Anna là có hay không nắm giữ muội muội của hắn tin tức. Hắn căn bản không dám đánh cược tin tức này thật giả. Anna đại nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ có quan hệ với gở gì điện hạ sự tình.
chỉ cầu ngươi không nên làm khó muội muội ta, để cho nàng tốt tốt sinh hoạt. Ở vào mặt tối hắn biết rõ, nếu như cái này thời điểm hắn nếu không nói ra hắn biết rõ tin tức, cái kia muội muội của hắn hạ chẳng nhất định sẽ thế thảm. Nhìn hắn cái dạng này, Anna sắc mặt có một chút động dung, lại bị điện hạ đoán được. Anna xuất ra trang giấy, để Sith viết hạ liên quan tới gở gì bá tức tất cả mọi chuyện. Các loại viết xong sau, không có qua bao lâu thời gian, Sith trên người liền tiết ra dòng máu màu đen, cả người đều thống khổ gào lên, khuyết tán tại yên tĩnh dưới mặt đất phòng thẩm vấn, để trong này lại tràn ngập mấy phần âm trầm đáng sợ chi ý, cuối cùng thanh âm càng ngày càng yếu, Sith đã không thấy, chỉ để lại trên mặt đất một bãi bùn đen. Lời thề phản vệ. Anna cầm lấy trang giấy, nhẹ giọng thở dài. Lại là cái người đáng thương ai trở về thư phòng trên đường, Anna phản tư vừa mới hành động, nàng cảm thấy mình lời nói vẫn còn có chút cứng ngắc, làm không được rất tự nhiên. Vẫn là quá lạnh nhạt, Anna cảm thấy mình năng lực còn phải tiếp tục tăng lên. "Tiểu thư, tin tức cầm tới." Anna trở lại thư phòng, lúc này trong phòng đã chỉ còn Lộ Dị một người. Có một số việc thực tế quá tối đen, Lộ Dị cũng không muốn lộ linh quá nhanh tiếp xúc đến những thứ này. Loại chuyện này vẫn là muốn dần dần từng bước mới được, không phải liền sẽ giống mực nước nhập thanh thủy trực tiếp để lộ linh trở nên ô trọc. Trong suốt lộ linh, liền rất tốt, Lộ Dị có chút không muốn nhuộm đen hắn. Nhưng nghĩ lại một chút, cái thế giới này vốn là tràn ngập với vật, làm sao có thể một mực làm đến thuần màu trắng sạch sẽ không gây bụi bặm đây này? Cho nên chính mình có phải hay không có chút cẩn thận quá mức, cũng nên để hắn mở mang kiến thức một chút, thế giới chân thật nhất một mặt. Anna yên tĩnh ở bên cạnh đứng hầu lấy, cũng không có quấy rầy đến tiểu thư nhà mình suy nghĩ. Xoa bóp mi tâm, loại sự tình này làm sao so xử lý con rồi còn khó hơn. Cuối cùng Lộ Dị vẫn là quyết định, dần dần từng bước tốt. Từng bước vì Lộ Linh biểu hiện ra cái này thế giới chân thật, để hắn có đầy đủ trong lòng kiến thiết cùng chuẩn bị. Lộ Linh đi vào sân huấn luyện. Lộ Dị nói để hắn hảo hảo huấn luyện một chút, dù sao top 12 mạnh đối thủ đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Lộ Linh cảm thấy nàng nói đúng. Mặc dù hắn có tự tin, nhưng cũng cần coi trọng mới đúng, vạn nhất lật xe nhưng là không tốt. Cơ quyền trưởng phát ra trận trận tiếng xe gió. Nhưng lúc này Lộ Linh, tâm tư có chút không bình tĩnh, bởi vì Jasmine lời nói, để Lộ Linh chú ý tới cái này gọi là gở gì người. Vừa mới Lộ Linh cũng hỏi Lộ Dị, gở gì là ai? Lộ Dị chỉ là nói đơn giản hai chữ, con rồi. Lộ Linh lập tức minh bạch có ý tứ gì. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, top 12 mạnh bên trong có một người, liền là dưới tay hắn, mà lại trong phủ cũng có một người thị vệ là hắn ám vệ. Cái này thị vệ tin tức, Lộ Linh vẫn nhớ, hắn không biết Lộ Dị vì sao lại tiếp tục giữ lại cái này thị vệ, bởi vì hắn tin tức nhìn Lộ Linh rất buồn nôn. Thân phận của hắn bên trong có cái rất địa phương đặc thù, giết vợ người trả mọi đồ giống như là xương hào thành tựu một dạng đồ vật, bất quá tại Lộ Linh xem ra lại là phát rồ, không thể nói lý. Người bình thường làm sao lại sát hại vợ mình, lại chặt muội muội mình, muội muội thế nhưng là trên thế giới tốt đẹp nhất sự vật, lại có người sẽ hướng muội muội ra tay. Hắn tâm lý một nhất định có cự vấn đề lớn. Làm chủ nhân hắn, cái kia gở gì càng sẽ không là cái thứ tốt. Nghĩ đến người này, Lộ Linh không hiểu cũng có chút bực bội. Hắn hiểu được đây là thuộc về kẻ yếu vô năng, không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, chỉ có thể tích tụ sinh tại nội tâm, để cho mình nỗi lòng trở nên lộn xộn. Thở dài một hơi, Lộ Linh nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Mặt đối không khí trùng điệp vênh một quyền, không gian trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi vỡ vụn. Hắn cần muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh nhất. Lộ Dị tâm tư không có đặt ở xỉ tuyệt bút trên. Mắt chỉ nhìn Anna, đoán trước bàn nói ra, nghe đến muội muội, hắn liền trực tiếp viết xuống đến. Anna gật gật đầu, trong mắt còn mang theo một chút đồng tình. Lộ Dị cũng nhẹ giọng thở dài. Anna do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, cứ như vậy để hắn chết mất, không nói cho hắn chân tướng thật tốt sao? Đối với loại này người đáng thương, hồ đồ chết đi mới là đối với hắn lớn nhất ban ân." Xịt cũng không phải là Lộ Linh muốn như thế, là cái hoàn toàn phát dở người. Hắn chỉ là một cái bị người mơ mơ màng màng, thao túng thưởng thức kẻ đáng thương thôi. Trước đây hắn đem xịt tin tức nói cho Lộ Dị về sau, Lộ Dị liền đối với hắn tiến hành tường tận điều tra, bao quát liên quan tới hắn giết vợ trả mọi sự tình. Nhưng sự tình điều tra không phải bọn hắn ngay từ đầu muốn như thế. Hắn trưởng thành tựa hồ hỗn hợp lấy rất nhiều mê điểm. Xịt chỉ có còn nhỏ thời điểm, cùng muội muội tại trong khu ổ chuột sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Bị bắt sau khi đi liền lại chưa thấy qua nàng. Từ hắn đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn tựa hồ một mực quải niệm lấy muội muội mình. Về sau hắn cưới một cái thế tử, bọn hắn yêu nhau mỹ mãn sinh hoạt. Từ đó cùng hòa thuận ấm áp ở chung đến xem, nhìn không ra hắn là một cái hội sát hại thê tử người. Bất quá có một ngày, hắn giết vợ mình. Nguyên nhân không rõ. Đủ loại phảng phất bí ẩn một dạng đồ vật, căn bản để cho người ta nhìn không thấu chân tướng. Nhưng Lộ Dị nhạy cảm phát giác được một cái điểm mù. Cái kia chính là thê tử cùng muội muội vì cái gì không thể là cùng một người. Giống như là mạch suy nghĩ bị mở ra. Lại bởi vì giải những quý tộc kia tư tưởng xấu xa. Lộ Dị dần dần thấy rõ cả sự kiện. Một số không cách nào giải thích sự tình cũng có thể được đến hợp lý thuyết pháp. Giống như là xịt làm vì đại gia tộc bên trong ám bệ, đồng dạng không thể lại cùng người khác kết hôn, trừ phi là chủ nhân ban thưởng hoặc là an bài. Đã dạng này, chuyện kia liền trở nên càng sáng. Hết thảy đều là gở gì thao túng cùng an bài. Hắn phát hiện xịt còn có một người muội muội, vì thỏa mãn chính mình hiếu kỳ ác thú vị biến thái ý nghĩ, hắn để xịt cưới nàng, làm đối với xịt ban thưởng. Sau đó lại lấy một cái không rõ lý do để hắn sát hại vợ mình. Lý do này, Lộ Dị cũng có thể tưởng tượng đến, không có gì hơn thế lực đối địch sai phái tới đến gián điệp các loại cái này tìm tử. Đối với một cái ám vệ tới nói, hắn là không thể cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh. Mặc dù yêu mình sâu đậm thế tử, nhưng hắn chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Đến tận đây trong lòng lại chỉ còn dưới,
lúc đó cái kia đoạn khốn khổ nhưng ấm áp sinh hoạt làm duy nhất ánh dạng đông. Nhưng hắn đến chết cũng không biết, trong lòng của hắn trụ cột, ở vào trong vực sâu hắc ám duy nhất cứu rỗi, thực cũng sớm đã đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn cộng đồng vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian. Mà hắn tại không giải chân tướng tình huống dưới, giết chính mình âu yếm người, càng tự mình hơn phá hủy, trong lòng một mực lưu niệm chân quý duy nhất qua mang. Bi ai nhất, đáng thương nhất người hẳn là không gì hơn cái này đi. Bị người điều khiển, tự mình phá hủy chính mình hết thảy, đằng sau còn muốn vì người này thành tâm kiệt lực làm việc. Nếu như Sịt không có chết, lộ gì cũng có thể nghĩ đến hắn hạ tràng. Đợi đến hắn không có tác dụng gì, vợ gì sẽ để cho hắn trở về, sau đó ngay trước hắn mặt, cười mị mị nói ra hết thảy trận tướng, nhìn xem hắn tê tâm liệt phế cuồng hống, thưởng thức lòng hắn tuồn vô tận oán hận, lại không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì cảm giác bất lực. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào phát tiết về sau, liền thành một bộ hoàn toàn trống rỗng chết lặng thể xác. Có lẽ gờ gì sẽ còn cười tán thưởng, lại làm ra một kiện hài lòng tác phẩm. Đối mặt lộ gì trả lời, Anna gật gật đầu. Có lẽ đây chính là tiểu thư nhà mình, đối với đáng thương người thương hại đi. Nếu như Sịt sau khi chết nhưng tất cả mọi chuyện, sau đó lại nhìn lại cả đời này, khả năng duy nhất một kiện có thể cho hắn cảm nhận được từng kia vui mừng sự tình, cái kia chính là thẳng tắp đứng tại gờ gì trước mặt, đem hắn cản ở ngoài cửa. Bình tĩnh mà xem xét, Sịt tuyệt đối không gọi được là người tốt. Làm gờ gì ám vệ, hắn nhất định phạm qua rất nhiều không thể tha thứ tội ác, có lẽ có rất nhiều chuyện đều không phải là bắt nguồn từ hắn bản tâm. Nhưng sự tình làm liền là làm, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Cho nên hắn có thể dạng này lòng mang hy vọng chết đi, thật sự là tiểu thư nhà mình đối với dạng này buồn yêu người ấn tượng. Một trường đánh vào phía trước trong không khí, phát ra trận trận không bạo âm thanh. Lộ Linh về vận khí máu, bực bội nội tâm rốt cục dần dần bình thản xuống. Ngày mai sẽ là 12 mạnh tranh tài. Hắn không biết gặp được ai, nhưng hắn kỳ vọng gặp phải đối thủ là cái kia gở gì thủ hạ. Hắn muốn trợ giúp Lộ Di xua đuổi những này con rồi. Ngày thứ hai, lần đấu võ trường. Giờ phút này đang tiến hành rút thăm nghi thức. Lộ Linh cầm là phe đỏ số 2, tới đối ứng là Lam Phương số 2. Đối phương cũng không phải là Lộ Linh kỳ vọng đối thủ, mà là một cái hình dạng bình thường trung niên nam tử. Lộ Linh biết rõ hắn tư liệu, có phụng dưỡng chủ tử, không có lòng tốt chi đồ. Hiện tại Lộ Linh có chút may mắn tham gia lần tranh tài này. Không phải thật để bọn hắn bên trong một người trở thành Lộ Di bộ hạ, vậy thật đúng là mở lấy cửa thả tặc tiến đến. Trận đấu thứ nhất là phe đỏ số 1 đối chiến Lam Phương số 1. Phe đỏ số 1 vẫn là Lộ Linh người quen biết, chính là Phèn Ni muội muội phải lần. Đối thủ là cái lão luyện cao giai pháp sư, khiêm đi mấy cái cao giai chức nghiệp giả. Mặc dù chiến sĩ tại trên đất chống đối chiến pháp sư có to lớn như thế, nhưng phải lần chỉ là trung giai, thực lực lạc hậu một mảng lớn. Cho nên hiện trường cũng không có bao nhiêu người nhìn kỹ phải lần, cho rằng nàng nhất định sẽ tại trận này bị loại. Đồ bàn tỷ lệ đặt cược đi vào 16-1.3. Cứ phải lần thắng có thể thu hoạch được 16 lần hồi báo, mà tên pháp sư kia chỉ có 1.3, dù cho rằng này, vẫn là rất nhiều dưới người chú tại pháp sư trên người. Dù sao ai cũng không muốn thua tiền, nhưng kết cục lại là xuất hiện bạo lệnh. Lúc đầu không có người cho rằng sẽ thắng phải lần, đang ăn không ít đau khổ về sau, cuối cùng vẫn là bắt được đối phương sơ hở, tại cận thân về sau miễn cưỡng đem đối phương chiến thắng. Thành công tấn cấp nàng, trên người mặc dù tràn đầy vết thương, trên mặt vẫn là treo lên sán lạn ý cười. Lộ Linh cũng cười rộ lên, bởi vì hắn đánh mặt lửa. Mặc dù hắn có la lị giàu có nuôi, cũng không để ý tiền vàng, nhưng cược thắng tiền, cầm lấy thật sự sảng khoái. Đằng sau liền là Lộ Linh tranh tài, đem thắng kim tệ thu lại. Lộ Linh chậm rãi đi đến đấu võ trường trung ương. Bọn hắn sân thi đấu là một cái to lớn lôi đài, so với trăm người lôi đài lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Phải lần có thể đánh khổ cực như vậy, cũng là bởi vì sân bãi quá lớn, để pháp sư có rất lớn thi pháp không gian. Không phải nàng còn có thể thắng được thoải mái hơn một chút. Đối phương nhìn thấy Lộ Linh đi lên, trên mặt lộ ra thận trọng chi ý, nếu như nói đoạt giải quán quân có cái nào đại đứng đầu, vậy nhất định có Lộ Linh một cái. Bằng vào một thân kinh hãi thoát tục võ kỹ, đem cường giả khắp nơi đánh bại. Cho đến nay đều không bị cái gì thương thế, căn bản không ai có thể đo ra Lộ Linh sâu cạn. Rất nhiều người cho rằng, Lộ Linh xuất thủ đến bây giờ căn bản vô dụng qua toàn lực. Lộ Linh nhìn trước mắt bình thường trung nhân. Cao giai chiến sĩ, thổ thuộc tính, am hiểu phòng ngự. Đến bây giờ không có người có thể công phá hắn phòng ngự, ưa thích đem đối thủ kéo tới không còn chút sức lực nào về sau, sẽ giải quyết mất đối phương. Hắn chiến kỹ, Lộ Linh đã giải thích qua, là coi như không tệ thổ hệ phòng ngự kỹ năng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Có thể nói, Lộ Linh so với đối phương cũng còn muốn quen thuộc hơn hắn chiến kỹ. Lực công kích yếu kém, tốc độ không nhanh, đối với Lộ Linh tới nói, người trung niên này căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Một cái giày điểm bao cắt mà thôi. Tại trọng tài thổi lên trạm canh gác khiến về sau, trên trận hai người đều đứng tại chỗ. Trung niên nhân tại cho mình tạo nên phòng ngự hộ thuẫn. Lộ Linh tại tích lũy khí thế. Các loại trung niên nhân phòng ngự kỹ năng thi triển tốt. Lộ Linh khí thế cũng đạt đến đỉnh phong. Nhẹ chân một bước phóng ra, mặt đất trực tiếp sinh ra lít nha lít nhít với dạng. Sân bãi người phụ trách nhìn thấy về sau, khóe miệng liền mang theo khóe mắt cùng nhau co quắp. Hắn cũng đã làm cho người đem sân bãi ra cố qua rất nhiều, làm sao còn dễ dàng như vậy nước ta giờ phút này trung niên nhân cái chán, đã tiết ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Lặng lặng nhìn xem Lộ Linh chậm rãi đi tới, từng bước một tựa hổ cũng dẫm tại hắn trên trái tim, để hắn có chút hô hấp không thông suốt. Cái này cường đại uy thế, để hắn cảm giác phảng phất tại đối mặt một đầu cự long, hoặc là nói là so cự long còn kinh khủng hơn sự vật. Có phải hay không gõ mở ngươi phòng ngự, liền có thể. Chương 51, ta còn thực sự cất chỉ yêu tinh thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền đến, để trung niên nhân không tự giác chỗ nuốt ngụm nước bọt. Không trả lời, cái kia chính là. Trung niên nhân vừa định giải thích thứ gì, liền thấy Lộ Linh cái kia tràn ngập lực lượng nắm đấm anh tới. Cương quyền, bách luyện ẩn chứa vô tận lực đạo song quyền, giờ phút này giống như là tại rèn đúc sắt thép, chuẩn bị đem sắt bên trong tạp chất loại bỏ đi ra. Các trung niên nhân đạo thứ nhất phòng hộ bị đánh phá. Đây cũng là đấu võ đại hội đến bây giờ, lần thứ nhất bị người đánh vỡ phòng hộ. Cương quyền, Thiên Truy Lộ Linh nắm đấm bắt đầu xuất hiện hư ảnh, trở nên hối hả, để cho người ta thấy không rõ huy quyền động tác. Trung niên nhân cảm giác hắn giống như là trong biển rộng một cái nhỏ tiểu phàm thuyền, đang bị Lộ Linh cái kia còn như bạo phong vũ nắm đấm vung đánh lấy. Chi, giang giác. Lại là một đạo phòng ngự vỡ vụn, trung niên nhân sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút trắng bệnh. Cương quyền, vạn đoán dường như vũ khí đến cuối cùng phân kết, Lộ Linh huy quyền tốc độ biến chậm lại. Nhưng hắn mỗi một cái nắm đấm đều tràn ngập thế bất khả kháng uy thế, đánh vào vừa đúng địa phương. Trung niên nhân hai con ngươi kinh khủng không ngừng trừng lớn, hắn cảm giác chính mình đáng tự hào nhất phòng ngự, giờ phút này đã xuất hiện vết rách, trở nên lung lay sắp đổ. Sau một khắc, một kích nhẹ nhàng gõ đánh, gõ ở trên người hắn, dường như lay động cao ốc, không chịu nổi một luồng nhu hòa gió nhẹ. Bang, cạch cạch cạch. Hắn trên thân cái kia ba tầng không người đánh phá phòng ngự, tại Lộ Linh trước mặt giống như là giấy bị hắn dễ như trở bàn tay đánh nát. Sợ hãi mạn chạy lên não, hắn cảm giác Lộ Linh có thể đem hắn một quyền đấm chết. Hắn đã không có thủ đoạn gì có thể ngăn trở Lộ Linh tiến công. Nắm đấm nhu hòa phóng tới trung niên nhân trước người, hắn giờ phút này giống như có lẽ đã ngốc trệ ở, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu, liền liền phản kích chạy trốn đều quên. Thối quyền, minh kính một cỗ kình khí từ Lộ Linh nắm đấm bên trong nghiêng tiết ra, oanh kích tại người trung niên trên khôi giáp. Xoạt xoạt, rầm rầm. Thép tạo tinh giá khôi giáp, giờ phút này giống như là pha lê đồng dạng, phá vỡ đi ra. Một thân áo vải trung niên nhân, nhìn trên mặt đất khôi giáp mảnh vỡ, trong lòng đầu kia căng cứng, dây rốt cục bị kéo đoạn. Co quắp ngồi dưới đất. Lúc đầu Lộ Linh chuẩn bị sử dụng một cái thối quyền, ám kính kết thúc mất tranh tài. Kết quả hắn liền trực tiếp có quắp ở chỗ nào. Trọng tài cũng là người. Qua một hồi lâu mới chạy tới xem một chút trung nhân nhân. Phán đoán hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu. Mới tuyên bố Lộ Linh chiến thắng kết quả. Lộ Linh có chút nắm tay, khai triển xuống thân thể. Quả nhiên vẫn là đến đánh người, đánh hụt khí không có chút nào đã nghiền. Trở lại bao xương. Lộ Dĩ nhìn xem Lộ Linh, luôn cảm giác hắn giống như có chút kỳ quái, khí thế không hiểu rất đủ. Người lão nhìn ta làm gì? Bị Lộ Dĩ nhìn chằm chằm, Lộ Linh hơi có chút không được tự nhiên. Ngươi hôm nay làm sao, xuất thủ như thế lăng lệ, không giống ngươi phong cách a. Tham dò đi vào Lộ Linh trước người, giống như là quan sát tiểu động vật bản cẩn thận chu đáo một lần. Tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, cự ly Lộ Linh chỉ có ba ngón chi cách. Dường như có chút đưa đầu, liền có thể thưởng thức được cái kia mềm mại ngọt ngào trái cây. Cái kia đỏ thấm tựa như bảo thạch trong mắt, gần trong gang tấc, nhìn xem chính mình toát ra nghi hoặc con trạch. Lộ Linh hô hấp trì trệ, hơi rời nhãn thần. Không có gì, chỉ là quét sạch côn trùng có hại mà thôi. Nghe đến Lộ Linh lời nói, Lộ Dĩ đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức hiểu được. Chợt phóng ra một cái lóa mắt đến cực điểm tiêu dung. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Lộ Linh gương mặt. Ngón tay ngọc ôm lấy hắn cái cằm, nhẹ giơ lên hắn mặt, để cho hai người hai mắt nhìn nhau. Vậy liền vất vả ngươi giúp bận bịu quét dọn vệ sinh. Nhìn xem Lộ Dĩ hà hơi như lan xinh đẹp bộ dáng. Quá gần. Lộ Linh hai tay vịn gò má nàng, giống vỏ đầu mèo đồng dạng đưa nàng đẩy đi ra. Khó nói nàng không biết, nàng cái dạng này nguy hiểm cỡ nào sao? Phốc, ngay tại Lộ Dĩ vừa mới chuẩn bị lúc phát tác đợi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang. Làm Lộ Dĩ quay đầu, liền thấy Anna nhẹ ngậm miệng, kiệt lực duy trì mặt không biểu lộ bộ dáng. Lộ Linh biết rõ, Lộ Dĩ lập tức muốn nổ, lập tức kịp thời dừng tổn hại. Vị gương mặt hai tay, trực tiếp rời xuống nắm ở Lộ Dĩ tinh tế vòng eo. Nhẹ nhàng một nắm, mềm như không xương. Hơi vừa dùng lực, mềm mại kiểu nộn thân thể liền bị Lộ Linh ôm vào trong ngực. Không gì sánh được thoải mái dễ chịu mềm mại xúc cảm, xuyên thấu qua khinh bạc quần áo, truyền đến Lộ Linh đại não. Bổ sung lấy mê người ngọt ngào hương khí, mê dụ lấy Lộ Linh thần kinh, để không có cách nào bị gây ảo ảnh hắn, sinh ra một chút hoảng hốt. Nhìn xem Anna cố nén ý cười bộ dáng, Lộ Dĩ lập tức cảm giác xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Trong lòng như bị đốt một mùi lửa, cái hốt đều nhanh thăng ra lượn lờ khói trắng. Ngay tại nàng chuẩn bị thật tốt thu thập một cái, Lộ Linh cái này kẻ cầm đầu thời điểm, vòng eo đột nhiên bị người dùng lực nắm ở, ngay sau đó chính mình liền tiến vào một cái ấm áp ôm ấp. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, dường như đi vào nắng ấm bung qua xanh thẳm bãi cỏ, thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Vừa rồi còn nhóm lửa diễm, tại hơi gió thổi phất phơ dưới, liền không thấy tăm hơi. Mềm dẻo khoan hậu lồng ngực tựa hồ có thể đưa nàng cả người đều bao khỏa đi vào. Sau khi đi vào cũng có chút không muốn ra tới. Tươi mát say lòng người hương khí, mê hoặc nàng giác quan. Lộ Dĩ ngốc trệ một chút, dần dần tỉnh ngộ lại, nàng rốt cục ý thức được, chính mình giống như bị Lộ Linh ôm lấy. Nàng đội vàng e lệ, từ Lộ Linh trong lồng ngực xoay đi ra. Trong mắt lưu chuyển lên hiện nổi sóng. Tuyệt mỹ khuôn mặt giấy lên tiểu diễm hòa hồng. Muốn trừng mắt Lộ Linh, chất vấn hắn vì cái gì đột nhiên ôm lấy chính mình. Nhưng Lộ Dĩ rõ ràng, nàng giờ phút này biểu lộ tuyệt đối không thích hợp làm loại chuyện này. Hiệu quả có thể sẽ vừa đến ngược. Cho nên từ Lộ Linh trong ngực sau khi đi ra, Lộ Dĩ liền ra vẻ trấn định ngồi đến ghế sofa một bên khác. Vừa rồi Lộ Linh đẩy ra mặt nàng, hiện tại nàng đẩy ra Lộ Linh ngực. Hai cực đảo ngược, nhân vật chuyển đổi. Nhìn xem Lộ Dĩ kiều nhỏ bóng người xinh đẹp, Lộ Linh trong lòng có chút thở phào. Tổng thể tới nói, sống sót đá bất quá Lộ Linh cảm giác, hắn tựa hồ làm sai. Bởi vì hắn cho là mình xong đời. Hôm qua Lộ Dĩ về sau, có thể nghiệm. Liên đầy trong đầu đều là cùng nàng ôm cảm xúc. Khắc sâu tại đầu góc chỗ sâu, giống như vô luận như thế nào đều loại bỏ không xong. Mộng Xuân Nhân tuyển đoán chừng đều không thể thay đổi. Tựa như bên trong tên là Lộ Dĩ độc. Quả nhiên nàng thực tế quá nguy hiểm. Chính mình vẫn là không có bảo vệ tốt, trước rơi một thành. Anna vốn là tại nén cười, bởi vì Lộ Linh cử động thực tế quá ngoài dự liệu, hắn vậy mà đem tiểu thư nhà mình đẩy ra. Luôn luôn chính kinh nàng, khi nhìn đến loại này buồn cười hình ảnh, cũng nhịn không được phốc lên tiếng. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không cần vất vả nén cười. Miệng kinh ngạc thật to mở ra, miệng anh đào nhỏ tại lúc này đều có thể nhét cái trứng gà đi vào. Thật sự là lại khiếp sợ Anna. Tiểu thư nhà mình lại bị người ôm lấy. Tiểu thư nhà mình vậy mà không có nổi trận lôi đình, máu phun ra năm bước. Đối phương là Lộ Linh, ừ, cái kia không có việc gì. Theo Anna, tiểu thư nhà mình cũng sớm đã bị Lộ Linh cho mị hoặc ở bọn hắn có thể chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, thật nhìn thấy, vẫn là chấn kinh Anna. Tiểu thư nhà mình hiện tại thẹn thùng cùng đã từng thanh lãnh, hình thành mánh liệt so sánh, hình ảnh cảm giác thật sự là quá mạnh. Trong giảm tạm thời rơi vào yên lặng. Ba người im miệng không nói gì. Làm duy nhất nam tử Hán, Lộ Linh cảm thấy hẳn là từ hắn đến đánh vỡ loại này yên lặng, cho nên hắn chủ động nắm một cái quả hồng, đưa tới Lộ Dị bên miệng. Mặc dù bao xương là Lộ Dị, quả hồng cũng là Lộ Dị dùng tiền mua, nhưng cái này tâm ý là Lộ Linh. Lộ Dị giờ phút này gương mặt, mặc dù còn có chút ít hồng ý, nhưng cùng vừa rồi kiểu diễm hồng nhuận hơn rất so sánh, đã tốt hơn nhiều. Nàng con ngươi lạnh lùng liếc Lộ Linh một chút. Đỏ thâm trong mắt tựa hồ có máu ý chảy ra. Hừ. Lộ Dị lạnh hừ một tiếng, tựa hồ không có phản ứng đến hắn ý tứ. Á Lộ Linh lại đổi thành ngọt ngào tử tình dâu. Hừ lại là một tiếng hừ nhẹ. Bất quá Lộ Dị cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mở ra hồng nhuận tiểu nội miệng thơm. Tử tình dâu cắn vào trong miệng, lập tức nổi lên trong veo hương vị. Rõ ràng vị ngọt rất đủ, lại không chút nào bất luận cái gì chẳng đấy. Bao xương bầu không khí tại Lộ Linh cố gắng dưới, rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Liên lại Anna có chút đứng thẳng bất an, nàng tổng cảm giác mình giống như có chút dư thừa. Nàng muốn chạy trốn, nhưng lại không biết đi đâu. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ lên. Anna đi thẳng tới cửa ra vào, rốt cục có nàng có thể làm việc tình. Nhưng vừa đợi nàng mở cửa, liền hối hận. Người tới lại là con rồi. Gở gì vẻ mặt tươi cười đứng ở trước cửa. Bày ra hắn cực kỳ tự tin quý tộc dáng vẻ. Nhìn thấy mở cửa Anna, hắn cười gật gật đầu. Mỹ lệ tiểu thư ngươi tốt, ta Gở gì Nico, chuẩn bị sẽ gặp một chút Mộc Linh bà tước. Không đợi Anna mở miệng, bao xương liền truyền đến Lộ Dị thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Anna, đóng cửa. Anna nghe vậy trực tiếp liền chuẩn bị đóng cửa lại. Gở gì sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay đặt tại cạnh cửa trên. Mộc Linh ba tức không phải cực kỳ chán ghét nam tính sao? Làm sao còn chơi lên kim ốc tàng tiểu, cất giữ lên một cái nam tính yêu tinh. Nghe đến Gở Dị lời nói, Anna trực tiếp đem chính mình cao giai khí tức triển khai, trung điệp đặt ở Gở Dị trên người, tựa như lúc nào cũng có động thủ chuẩn bị. Gở Dị sắc mặt trực tiếp bị lấy uy thế chấn động đến hơi trắng bệnh. Thủ hộ ở bên cạnh hắn kỵ sĩ, lập tức cũng là đem Gở Dị hộ tại sau lưng, triển lộ ra riêng phần mình khí tức. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lúc này làm này địa chủ nhân, Huỳnh Sô đi tới, lên tiếng ngăn lại chuẩn bị động thủ song phương. Nhìn thấy Vũ Mị tiểu diễm Huỳnh Sô, Gở Dị con mắt đều có chút rời không ra. Hắn đã sớm nghe nói Tử La Lan thương hội thiếu đông gia, là đế quốc ít có mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bởi vì nàng lời nói, Gở Dị ra hiệu thủ hạ thu liễm riêng phần mình khí tức. Nhưng Anna y nguyên chút xuống lấy tự thân khí tức, tựa hồ chỉ muốn Lộ Dị ra hiệu, nàng liền sẽ trực tiếp trừng trị cái này nói năng lô mãng con rồi. Cho dù hắn là nhị cô đại công tước nhị tử, bất quá Anna cũng không e ngại hắn bối cảnh, vợ giận nhị cả cho nàng cái này lo lắng. "Tính, Anna." Lộ Dị lên tiếng nói ra. Đã Huỳnh Sô đều đến, vậy liền không có động thủ khả năng. Dù sao cũng là dùng tốt công cụ người, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Nghe đến Lộ Dị thanh âm, Huỳnh Sô hướng về phía Anna gật gật đầu, liền đi vào bao xương. Gở Dị đi theo liền muốn đi vào, lại bị Anna giơ kiếm cản ở nơi đó. "Không cần, Anna." Lúc này lại truyền tới Lộ Dị thanh âm. Anna trong lòng mặc dù không tình nguyện, không muốn thả cái này làm cho người chán ghét người đi vào, bất quá tiểu thư nhà mình đều lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể đàng hoàng tuân thủ. Đạt được ước muốn Gở Dị, lập tức lộ ra tiểu dung, đùa cợt bàn nhìn Anna một chút liền đi vào. Như thế lại đem Anna buồn nôn đến. Nắm chuôi kiếm tay cũng hơi chặt chút. Gở Dị đi vào bao xương, trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm Lộ Dị thân ảnh. Bất quá còn không thấy được Lộ Dị, liền bị một tuấn mỹ không gì sánh được thân ảnh hấp dẫn lấy. Con người có chút phóng đại, đây là cỡ nào kinh người mỹ mạo. Hắn đã từng lấy vì Lộ Dị liền là trên đời xinh đẹp nhất sinh vật. Hiện có nay, vậy mà lại nhìn thấy một cái có thể tới đánh đồng tồn tại. Mên bên trong dạng này nóng rực nhìn chằm chằm, Lộ Linh lập tức sinh ra một trận ác hàn. Mày nhăn lại, căm ghét liếc hắn một cái, liền không nhìn hắn nữa, sợ đem chính mình điểm tâm cho buồn nôn đi ra. Gở Dị không chỉ có không có bởi vì Lộ Linh căm ghét nhãn thần mà tức giận, ngược lại nhịp tim đều bởi vì cái này trong con ngươi thoáng nhìn, đình trệ nửa nhịp. May mắn Gở Dị lúc này còn có được lý trí, minh bạch hiện tại thân ở địa phương, kịp thời kiềm chế trong lòng thú tính. Lần này hắn nhìn thấy Lộ Dị. Lộ Dị ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như là đang nhìn một cái giỏi bỏ đồng dạng. Gở Dị trong lòng có lửa giận cuồn cuộn. Hắn vẫn luôn đang lấy lòng Lộ Dị, duy trì quý tộc ưu nhã. Nhưng Lộ Dị không chút nào cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt, hoàn toàn không quan tâm quý tộc gian giao tế lễ nghi. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên mặt vẫn là treo lên mỉm cười. Ngọc Linh ba tước, đã lâu không gặp. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lộ Dị trực tiếp đánh gãy. Ngươi vừa mới nói ta kim ốc tàng tiểu. Lộ Dị lời nói để Gở Dị sững sờ. Chợt cười khổ nói, Ngọc Linh ba tước bị chế cười, ta cũng chỉ là chỉ nghe bàn thuyết mà thôi. Đó cũng không phải ta bản ý, ta minh bạch Mộng Linh bá tức dạng này tinh khiết không tì vết người, là sẽ không làm chuyện như vậy. A Lộ Dị đột nhiên sủi cười một tiếng, quay đầu nhìn Lộ Linh nói ra. Lộ Linh, tới đây một chút. Lộ Linh không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đi vào Lộ Dị bên người. sau đó chỉ thấy Lộ Di giắt tay hắn, lôi kéo hắn ngồi đến bên cạnh, thân thể nhẹ giơ lên, trực tiếp ngồi đến trên đùi hắn, ngạo nghễ lướn lên mềm mại tự đại chân truyền vào trong đầu, lập tức để Lộ Linh cứng lại ở đó. Lộ Di thần thái tự nhiên rỗi ra trắng hơn tuyết cánh tay ngọc, nắm ở Lộ Linh cổ, thần sắc đùa cợt nhìn về phía Gờ Di. Ngươi muốn sai, ta còn thực sự cất chỉ yêu tinh. Gờ Di thần sắc lập tức trở nên tái nhợt, trên mặt ý cười tiêu tán không còn một mảnh. Hắn không nghĩ tới cái kia đem tất cả nam tính đều bài xích bên ngoài, có được ghét nam chứng Lộ Di, vậy mà lại ngồi tại một cái nam nhân trên đùi. Ngọc Linh ba tước, ngươi là nghiêm túc sao? Lộ Di tính nhẫn mại đã có chút tiêu hao hầu như không còn, cũng không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Đã ngươi đã được đến hài lòng kết quả, cái kia liền rời đi đi. Nói liền nhìn về phía Anna. Anna hiểu ý, trực tiếp chuẩn bị đuổi người. Ngọc Linh ba tước, ngươi dạng này có phải hay không bôi nhọ vợ dân nhỉ cả thanh danh? Ta đoán ngươi là cố ý làm như vậy, chỉ là vì ngăn trở những người theo đuổi kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói ra. Ta thậm chí nguyện ý ra gấp đôi giá cao tiền, đem cái yêu tinh này mua lại, giúp ngươi giải quyết cái này bê bối căn nguyên chỗ. Hắn lời nói để Lộ Di sắc mặt triệt để lạnh xuống tới. Anna, mời khách. Thanh âm đều tràn ngập lạnh lẽo khí tức, để bao xương nhiệt độ trực tiếp cực tốc hạ xuống lấy. Bị dạng này xua đuổi, vợ gì rốt cuộc duy trì không cái gì mặt ngoài công phu. Lộ Di vợ giận nhỉ cả, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay làm đi mà hối hận. Ngày mai đế quốc liền sẽ truyền khắp liên quan tới ngươi bê bối, đế quốc Minh Châu, vậy mà lại cùng hạ đẳng dơ bẩn nô lệ tư thông cùng một chỗ. Vợ gì bá tước, mời ngươi tự trọng. Huyền Sô trực tiếp đứng dậy cở trách nói, nàng cũng không phải là tại giữ gìn Lộ Di mặt mũi, mà là bởi vì vợ gì cũng dám nói Lộ Linh hạ đẳng dơ bẩn. Huyền Sô thực tế chịu không được người khác dèm pha làm nhục Lộ Linh. Nàng vừa dứt lời, trong phòng khách liền bắn ra một cỗ làm cho người run rẩy khí tức khủng bố. Lộ Di trên người hiện ra khiếp người như thế, trong phòng khách người đều bị này khí tức áp chế không thở nổi. Bị nhằm vào vợ gì, càng là sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng thẳng không được. Ngươi là có hay không dám đem vừa mới lời nói lặp lại một lần nữa? 51 chương 52, xin lỗi. Lộ Di lời nói chậm chạp, giờ phút này lại giống như là vạn quân trọng truy gõ vào gờ gì trên người, trực tiếp để hắn té bị dưới đất. Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn về phía Lộ Di, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, thánh, thánh giai. Vô luận gờ gì làm sao suy nghĩ, đều không thể nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lộ Di lại là một vị thánh giai cường giả. Nàng không phải chỉ có 18 tuổi sao? Làm sao lại xuất hiện 18 tuổi thánh giai? Lúc đầu 18 tuổi trở thành cao giai pháp sư, cũng đã là cực kỳ dọa người sự tình. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này lại còn là nàng ẩn tàng về sau thực lực. Gờ gì bị áp chế té quỵ dưới đất, trong lòng oán hận không gì sánh được. Miệng phía trên cũng không dám kêu gào thứ gì. Cao giai cùng thánh giai ở giữa quyền nói chuyện là hoàn toàn khác biệt. Hiện nay truyền kỳ không ra, thánh giai liền là mặt ngoài chiến lược mạnh nhất. Mặc cho ai đều sẽ tính để lấy thánh giai tồn tại. Cho dù hắn phụ thân là Ní Lục đại công tước, trong gia tộc có được không ít thánh giai cường giả. Thế nhưng cũng không phải hắn buôn liếng, có thể đối mặt thánh giai làm ra thất thường gì cử động. Thánh giai cũng không phải rau cải trắng, gia tộc bọn họ chiêu mộ cũng phải tốn hao lớn tâm huyết. Chớ nói chi là tự mình bồi dưỡng được một cái thánh giai, đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Mỗi một cái thánh giai đều là các đại thế lực bề ngoài một dạng nhân vật. Lộ Di cùng bọn hắn so, lại muốn cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Xưa Di bảy nguyên tố thuộc tính thiên kiêu trí nữ, Hồng Ma học viện từ trước tới nay ưu tú nhất tốt nghiệp, đế quốc trẻ tuổi nhất thực quyền đất phong bá tước, đế quốc sáng chói Minh Châu, đế quốc bề ngoài bàn nhân vật, Elena đại công tước độc nữ, vợ dần nhỉ cả điện hạ. Hiện tại lại thêm một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, 18 tuổi chi linh, đạt tới thánh giai. Vợ gì hiện tại cơ hồ không có phản kháng tâm tư. Ở địa vị trên, tất cả mọi người là đồng dạng, Lộ Dị còn muốn so với hắn càng cao quý hơn, bởi vì nàng là vợ giận nhỉ cả gia tộc người thừa kế duy nhất. Huống chi là hắn nói năng lô mãng, khiêu khích trước đây. Lại nói, Lộ Dị cũng không có chân chính động thủ với hắn, vẹn vẹn chỉ là phóng thích khí tức, liền đem hắn ép quỳ trên mặt đất. Nói ra, người khác cũng chỉ có thể trách hắn thực lực mình yếu ớt, không biết lượng sức. Dù cho đem sự tình đâm tới hắn trước người phụ thân, để phụ thân hắn ra mặt, cũng chiếm không đến bất luận cái gì đạo lý, không chiếm được tiện nghi gì. Túi thấp đầu lâu, chỉ cầu Lộ Dị có thể xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi, đối với hắn mở ra một con đường. Ồ, ngươi bây giờ biết rõ, vừa rồi ngươi là đang uy hiếp nhục mạ một cái thánh giai. Lộ Dị ngồi tại Lộ Linh trên đùi, thần sắc đạm mạc mà bẽ nghẽ nhìn về phía Gờ Dị. Giờ phút này nàng, phản phất là ngồi ngay ngắn ở thần vị trên đoạn tội nữ thần, mà trước người nàng Gờ Dị, liền là chờ đợi thẩm phán tội nhân. Ngọc Linh ba tước, là ta nói năng lô mãng, ta thu hồi vừa mới lời nói, tuyệt đối sẽ không đem ngài sự tình nói ra. Gờ Dị cầu xin tha thứ bản nói ra. Lộ Dị lãnh đạm liếc hắn một cái. Còn có a? Còn có. Gờ Dị trong lòng sinh ra nghi hoặc, hắn không biết mình còn có chỗ nào làm sai. Sau một khắc, Lộ Dị nói cho hắn biết đáp án. Hướng Lộ Linh xin lỗi. Nghe nói như thế, đóng bên trong nhất thời cảm thấy không gì sánh được có đủ. Lộ Dị vậy mà để hắn hướng một cái nô lệ xin lỗi. Hắn quý vì đế quốc ngũ đại công chi tử, hướng Lộ Dị nhận sợ cầu xin tha thứ cũng coi như. Cái kia thấp kém yêu tinh nô lệ, dựa vào cái gì để hắn ăn nói khép nép đi xin lỗi? Quá phận. A. Gờ Dị ngẩng đầu, vừa định trách cứ Lộ Dị làm quá phận. Lời còn chưa nói ra, đầu liền bị trọng áp tới trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu thảm, xương cốt tựa hồ cũng rung động muốn nứt mở. Vợ gì thần sắc sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ. Sai, ta đạo xin lỗi, xin lỗi. Lộ Dị tựa hồ không nghe thấy đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Ta đạo xin lỗi, ta hướng yêu tinh tiên sinh nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Lần này vợ gì phát ra rất lớn tiếng âm. cảm nhận được trên người uy áp cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Vợ gì biết rõ, chính mình đến lấy được Lộ Linh thông cảm mới được. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Linh. Yêu tinh tiên sinh, là ta sai, ta không nên đối ngươi tiến hành ngôn ngữ làm đục, thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Gặp ánh mắt mọi người đều phóng tới trên người mình. Lộ Linh biết rõ, sự cố cũng đến câu cuối cùng. Chính mình đắc ý gặp, liền làm một cái đi ngang qua sân khấu. Dù cho chính mình cũng không muốn tha thứ hắn, mặt ngoài cũng phải là khoan dung. Dù sao Lộ Dị không có khả năng bởi vì chuyện này, liền thật đối vợ gì ý không dung tha. Chính mình cũng không thể để Lộ Dị không xuống đài. Lộ Linh xoa bóp Lộ Dị tay nhỏ, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Lộ Linh thái độ, Lộ Dị lạnh lùng sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Thêm tại gở gì trên người bị áp, tại lúc này cũng biến mất. Đã vô sự, cái kia liền rời đi đi. Lộ Dị nhấp nhô mở miệng xua đuổi lấy. Lần này, gở gì không tiếp tục đổ thừa, để hai bên kỵ sĩ đem hắn đỡ dậy, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Trong dạng, Lộ Dị thi triển một cái sạch sẽ ma pháp, đem chọn cái bao xương quét sạch một lần. Liên liên không khí đều đổi một lần. Giống như là gở gì đến về sau, liền để trong này nhiễm đến ô uế. Không biết là nguyên nhân gì, Lộ Dị cũng không có từ Lộ Linh trên đuổi xuống dưới, ngược lại tiếp tục an ổn ngồi đấy. Tựa như dạng này để cho nàng cảm giác được thoải mái dễ chịu. Huyền Sô ánh mắt đảo qua cử chỉ thân mật hai người, tầm mắt chưa phát giác gian buông xuống một chút, và hương bổ bản hẹp dài đen bóng lông mi, đem hai con ngươi che lại, để cho người ta không nhìn rõ ràng bên trong lưu chuyển lên cái dạng gì sát thái. Ít nghiêng về sau, Huyền Sô lộ ra một cái tự nhiên ngọt ngào tiêu dung, hướng về phía Lộ Linh hai người nói: không nghĩ tới, các ngươi quan hệ tiến triển đã vậy còn quá nhanh, thật sự là muốn chúc mừng các ngươi. Nha, còn không phải là bởi vì Lộ Linh tương đối nhu thuận hiểu chuyện. Nói, Lộ Dị chống đi một cái tay, nhẹ vỗ về Lộ Linh gương mặt, phảng phất tại hướng người huyền diệu chính mình mà bối. Bởi vì có người ngoài tại, Lộ Linh vì giữ gìn chính mình la lị mặt mũi, chỉ có thể mặc cho lấy nàng đùa giỡn. Huyền Sô biểu tình nghiêm trọng, chợt lại treo lên tự nhiên ý cười. Vậy cũng không, Lộ Linh nguyên bản là trong phòng đấu giá nhất đu thuận. Nói, giống như là nói sang chuyện các bạn. Chỉ là ta làm sao đều không nghĩ tới, Lộ Dị ngươi vậy mà đạt tới thánh giai, đây thật là không phải sự tình. Bất quá ta cũng không cho rằng Gở Dị sẽ bảo thủ bí mật, không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Dù sao, Huyền Sô dừng lại. Bất quá tại chỗ người đều hiểu, nàng đằng sau muốn nói gì. Hai người hiện tại đã kết xuống không thông cảm cửu hận. Tại bao xương thời điểm, vợ gì còn có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dù sao thời thế không tại cái kia, hắn là yếu thế cái kia phương. Nhưng ra cửa bao xương, không bị Lộ Dị hạn chế lại, vậy hắn có thể phát huy đồ vật liền nhiều rất nhiều. Huyền Sô có thể dự đoán đến, đoán chừng ngày mai liền sẽ truyền ra các loại liên quan tới Lộ Dị sự tình. Liên Lộ Linh cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhất định sẽ bị cường điệu bút mực bao phủ. Lộ Dị không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Tôn Pép nhại nhép mà thôi, mà lại hắn ngày tốt lành cũng sắp đến cùng. Huyền Sô nhạy cảm bắt được tin tức này. Ồ, Lộ Dị ngươi có tin tức gì sao? Lộ Dị cười cười, cũng không có nói. Huyền Sô lập tức nhưng, trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần quan tâm kỹ càng hạ tin tức, tin tưởng không lâu liền có thể nhìn thấy vợ Dị không may tin tức. Đối với Lộ Dị tài trí, nàng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đó là ngay cả nàng cũng không sánh nổi tồn tại. Đã nàng đều như vậy biểu thị, vậy nói rõ sự tình đã ổn. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Huyền Sô biết rõ, chính mình là thời điểm lý khai. Hướng về phía Lộ Dị nói một tiếng. Trước khi đi, nàng giống như là lấy dũng khí đồng dạng, cười nhìn về phía Lộ Linh. Nhỏ Lộ Linh, lúc rảnh rỗi có thể tới phòng đấu giá nhìn xem lạc ngươi cũng không thể có Lộ Dị, liền quên tỷ tỷ nha. Lộ Linh cảm giác Huyền Sô lời nói giống như có chút khẩn trương, trong đôi mắt tựa hồ lại lóe ra chờ mong thần sắc. Mặc dù hắn hẳn là sẽ không đi phòng đấu giá, nhưng Huyền Sô đều như vậy nói, chính mình trực tiếp cự tuyệt, vậy cũng quá không nể mặt nàng. Liên nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng. Nhìn thấy Lộ Linh đáp lại, Huyền Sô giống như là thở phào một hơi, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Trên mặt ý cười đều trở nên càng rõ ràng mấy phần. Hiện tại nàng toát ra vui sướng là thật. 52 chương 53, va chạm các loại Huyền Sô sau khi đi. Lộ Dị nhìn xem Lộ Linh, hơi nhíu mày hai lần. Nàng cảm giác có chút khó chịu, rất khó chịu. Cho nên nàng vươn tay, khoanh ở Lộ Linh bên hông. Nô đột nhiên bị tập kích, một cỗ tê dại từ bên hông truyền ra, để Lộ Linh không khỏi kêu đi ra. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi trực tiếp tha thứ cái kia con rồi, ta còn chuẩn bị hảo hảo sửa chữa hắn một cái đây này. Lộ Dị trực tiếp muốn lý do tốt. Lộ Linh xoay eo, phản bác. Vậy cũng không thể trách ta a, ngươi lại không ám chỉ ta, ta cũng không có lựa chọn gì quyền, vạn nhất để ngươi xuống đài không được làm sao bây giờ? Hắn trả lời, cũng không thể để Lộ Dị hài lòng. Lại bắt lấy Lộ Linh bên hông thịt mềm xoay một cái. Không có ám chỉ, liền không rõ ta ý nghĩ. Một chút ăn ý đều không có. Nha, lần này liền tha thứ ngươi. Lộ Dị bóp thỏa mãn, liền sẽ không tìm Lộ Linh phiền phức. Rất rộng lượng tha thứ Lộ Linh. Lộ Dị, ngày mai có thể hay không an bài ta cùng thêm hách đá sĩ vợ nhóm quyết đấu? Lộ Dị có được đã gặp qua là không quên được năng lực, cho nên biết rõ thêm hách đá sĩ vợ nhóm liền là gở gì điều động tham gia giải thi đấu võ thuật người. Chuyện này, đối với Lộ Dị tới nói cũng không khó khăn. Nàng nhẹ nhàng điểm. Đúng, Lộ Dị, cái này thêm hách cùng xịt đều là gở gì tôi tớ, cái kia thêm hách có phải hay không cũng là cùng xịt đồng dạng, đều là ác vô cùng người. Hắn muốn biết thêm hách là cái dạng gì người, từ đó quyết định ngày mai phương thức chiến đấu. Nghe đến Lộ Linh lời nói, Lộ Dị hơi chút sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Lộ Linh đối với xịt đã vậy còn quá chán ghét. Vẹn vẹn chỉ nói là đến cái tên này, Lộ Linh liền toát ra căm ghét cảm xúc. Nàng cũng không biết, Lộ Linh có một người muội muội, hắn thấy, muội muội thật rất tốt đẹp. Chỗ lấy đối đãi chẳng muội chi đồ,
hắn thực tế không cách nào làm đến không căm ghét. Lộ Dị đang suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền nói cho Lộ Linh chân tướng. Hắn như thế căm ghét Xít. Nếu như trở về sau Lộ Linh biết chân tướng, minh bạch chính mình hiểu lầm Xít, lấy hắn tính cách, nhất định sẽ đối Xít sinh ra hãy nãy tâm lý. Suy tư một lát, Lộ Dị cảm thấy vẫn là nói cho hắn biết. Nguyên bản sợ chuyện này sẽ đối với Lộ Linh sinh ra không tốt ảnh hưởng, nhưng hiện tại xem ra, đã đối Lộ Linh sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Trầm ngâm một lát, Lộ Dị tổ chức tốt tiếng nói: "Lộ Linh, ta trước nói với ngươi sự kiện, Xít đã chết." Nghe đến tin tức này, Lộ Linh lộ ra ác nhân mạn phục pháp vui mừng. Nhìn xem Lộ Linh bộ dáng, Lộ Dị sầm mặt lại, tiếp tục nói: "Thực liên quan tới Xít sự tình, cũng không phải là ngươi muốn như thế, trên thực tế." Lộ Dị chậm chậm đem tất cả mọi chuyện cùng Lộ Linh nói đến. Làm Lộ Dị đem Xít sự tình nói xong, Lộ Linh sắc mặt đã kinh biến đến mức không gì sánh được căm trầm. Trên người trong lúc lơ đãng chút xuống lấy đốt nhân khí hơi thở, giống như là sắp phun trào miệng núi lửa, lửa giận ở bên trong kịch liệt rung động. Đây là Lộ Dị chưa bao giờ thấy qua mặt khác. Nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. "Lộ Dị, nếu như ta giết gọi gì, sẽ như thế nào?" Lời nói là hỏi thăm, nhưng giọng nói kia bên trong lại tràn ngập vô cùng kiên định quyết tâm, cũng không thể ngăn cản mãnh liệt sát ý Lộ Linh cũng chưa từng giết người, lúc này lại toát ra, khiến Lộ Dị cũng vì đó kinh ngạc sát khí. Lộ Dị cũng không có trực tiếp trả lời Lộ Linh vấn đề. "Ngươi biết Thánh Quang giáo đỉnh trừng trị thần điện sao? Ở trong đó trừng phạt kỵ sĩ, liền là lựa chọn những ngày kia tính thuần thiện nhân. Sau đó để bọn hắn tận mắt nhìn thấy những cái kia tội ác tày trời người làm ác, thủ đoạn tàn nhẫn, biến thái gần như không là thường nhân có thể tiếp nhận. Thánh điện lợi dụng bọn hắn thuần khiết vô cấu lòng thương hại, kích thích trong lòng bọn họ vô tận lửa giận, sau đó sẽ để bọn hắn đem cái này ác đồ giết chết. Tại đem giết chết ác đồ thời điểm, những người này sẽ sinh ra vô tận thoải mái cảm giác cùng khoái ý, hoặc là bởi vì đồng tình kẻ yếu, vì bọn họ báo thù rửa hận, hoặc là thống hận ác đồ, vì thế giới thanh trừ một cái tội ác tày trời người. Tóm lại cái kia dâng lên thông khoái cảm thụ, sẽ để bọn hắn cảm giác được, tâm linh đều dường như được đến tịnh hóa đồng dạng. Giờ phút này bọn hắn đào tạo, liền hoàn thành khóa thứ nhất, gieo xuống một hạt giống. Để bọn hắn thống hận tất cả ác nhân, thế giới chỉ phân trắng hay đen. Lại để bọn hắn yêu ác đồ, bởi vì giết chết bọn hắn, tâm linh liền cũng tìm được tịnh hóa. Bọn hắn có ít người, có lúc sau đã không phân rõ, đến cùng là bởi vì muốn trừng trị ác nhân, vì thế giới quét sạch ô uế, còn là đơn thuần bởi vì giết chóc ác đồ sẽ sinh ra khoái cảm. Trừng phạt kỵ sĩ hạ tràng bình thường đều rất thê thảm, muốn không sẽ chết tại cùng ác nhân trong chém giết. Nếu không liền triệt để biến thành, chỉ biết là giết chóc cố máy giết chóc. Cho nên, Lộ Linh, dù cho có thể giết hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tự mình động thủ. Lộ Dị lời giọng kiên định, cùng Lộ Linh cái kia kiên định quyết tâm, va chạm nhau cùng một chỗ. Đỏ thắm con ngươi cùng xanh thẳm đôi mắt đối mặt cùng một chỗ, dường như có thể kích động ra hỏa hoa. Cuối cùng vẫn Lộ Linh rút lui. Hắn hiểu được, Lộ Dị làm ra suy nghĩ đều là muốn tốt cho mình. Đêm khuya, Lộ Linh đi vào sân huấn luyện, không ngừng huy quyền. Hắn đang phát tiết lấy trong lòng vô tận lửa giận. Lộ Linh lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm nhận được, cái thế giới này ác. Hắn không rõ. Hắn thật không rõ, thấu tình đạt lý vì sao có thể ghê tởm đến loại tình trạng này. Bọn hắn đã chán ngấy đối với nhục thể tra tấn, bắt đầu chuyển thành đối với tâm hồn tàn phá. Nhân cách tâm hồn tra tấn, so với nhục thể, càng không có bất luận cái gì tiết tháo cùng hạt gối. Hất lên ra người, làm lại là ác ma hành vi. Ở vào đối với muội muội yêu mến, Lộ Linh đối với Xít trải qua, càng nhiều hơn một chút cảm động lây. Nếu như nhân vật chính là hắn, vậy hắn dù cho đọa lạc thành vô tận thâm viên bên trong cực hung ác ma, vậy cũng phải từ tất ám trong vực sâu leo ra, đem kẻ cầm đầu lột ra cạo xương, đem linh hồn hắn đào ra, dựng thành hồn đăng, để ý hắn biết bảo trì thanh tịnh, vĩnh viễn chịu đủ linh hồn nói thiêu đốt vô tận đau đớn. Chư xin sự tình, vợ gì tại trong dạp làm nhục hắn lời nói, cũng là lửa giận bên trong không thể thiếu cúi đuổi. Khi đó hắn mặt ngoài nhìn không ra biểu tình gì, trong lòng lại là góp nhặt lấy tức giận, muốn phản bác lại lại không chỗ phản kích, bởi vì hắn đúng là một tên nô lệ, là bộ rèn dưới đại lục các loại thấp kém tồn tại. Lộ Dị ra mặt để hắn cực kỳ cảm động, cái này cho hắn vô tận ấm áp cùng cảm giác an toàn. Bất quá chính vì vậy, hắn mới càng vì thân phận nô lệ mà cảm thấy khuất nhục cùng không cam lòng. Tựa như người chăn nuôi sủng vật, dù cho chủ nhân đối ngươi dị thường yêu mến, thậm chí vì giữ gìn ngươi, để dám can đảm làm nhục người của ngươi, quỳ xuống xin lỗi ngươi. Nhưng, lại chân quý sủng vật cũng cải biến không được nó là sủng vật bản chất. Sủng vật liền là sủng vật, nó vĩnh viễn không cách nào làm đến cùng người bình đẳng tiến hành giao lưu cùng đối thoại. Nó có thể bị chủ nhân bảo hộ tại sau lưng, nó lại không cách nào đứng trước mặt người khác, làm đến bảo vệ mình chủ nhân. Tựa như tại trong phòng khách, hắn căn bản là không có cách làm đến phát ra tiếng. Hắn là nô lệ, là không có lời nói có trọng lượng, nói ra lời nói đều sẽ bị người nghe, giống như là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó sủa. Cho nên Lộ Linh càng thêm kiên định, bài trừ khế ước nô lệ tâm tư. Hắn muốn mình đặng cùng người khác đối thoại. Hắn cũng muốn trở thành cái kia giữ gìn người, đứng tại Lộ Dị trước mặt, thay nàng ngăn trở đánh tới phong ba. Mà không phải một cái, một mực ba ở sau lưng nàng, thưởng thụ nàng che chở sủng vật. Huống chi, hắn còn có lấy càng lớn tâm nguyện, cái này là thân phận nô lệ tuyệt đối làm không được. Chương 54, lời nói trong đêm Lộ Dị phòng ngủ. Lộ Dị ăn mặc khinh bạc tơ chất váy ngủ, ngồi tại trước bàn trang điểm. Tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh, tại dưới ánh đèn càng trắng nõn. Tỷ lệ cân đối hoàn mỹ hai chân, tự do từ trên ghế rủ xuống. Tiêu xảo như ngọc chân nhỏ, tuyết trắng mềm non, mọc lên đậu khấu bàn phấn nộn đáng yêu ngón chân út. Giờ phút này ngón chân út nhóm, có chút bất an cầm nắm lấy. Mẫu thân, ngươi làm sao đột nhiên dùng ma kính cùng ta liên hệ à, khó nói gia tộc không đội bằng sao. Lộ Dị hướng về phía tấm gương nói ra. Lúc này trong gương truyền ra một đạo dịu dàng thanh âm.
bận điệu a, nhưng bận rộn nữa cũng phải quan tâm một cái nhà ta tiểu lộ gì a. Trong gương bóng người hiện hiện là một cái cùng lộ gì có 7 phần giống nhau tuyệt mỹ nữ tử, có giống như lúc tóc màu trắng bạc cùng đỏ thâm trong mắt, ngũ quan trên cũng là cực kỳ tương tự, chỉ bất quá nữ tử thân hình cao hơn nữa trống, dáng vóc cũng càng thêm đầy đặn, giống như là thành thục sau khi lớn lên lộ gì, nhất cử nhất động đều tràn ngập độc thuộc về nữ tính mỹ lực, phong hoa tuyệt đại, tươi đẹp tuyệt tục, giống như là phàm trần không đáp tồn tại mỹ lệ, tuyệt như thần quốc bên trong ngồi cao nữ thần. Nàng chính là lộ gì mẫu thần, hệ lệ nạ vợ giận nhị cả, đế quốc ngũ đại công một trong, vợ giận nhị cả công quốc đại công tước, vợ giận nhị cả gia tộc gia chủ, ở vào thế nhân đỉnh truyền kỳ giai vị cường giả. Hiện tại nàng cũng không có thường nhân trong tưởng tượng có thuộc về truyền kỳ cường giả uy hiếp và khí tràng, chỉ là một cái bình thường mẫu thân đang cùng nữ nhi cầu thông trao đổi, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra một số hoạt bát ý vị. Mẫu thân, đừng gọi ta tiểu lộ gì có được hay không? Ta đã trưởng thành. Lộ gì ma sát trước ngực vụn bạc tóc trắng, hồng môi có chút cong lên, có chút ủy khuất nói ra. Bộ dáng này nếu như bị Lộ Linh nhìn thấy, Lộ Linh tuyệt đối sẽ gọi thẳng không có khả năng. Nhà hắn la lị giàu có, cái gì thời điểm là loại này nhuyễn muội hình tượng. Bất quá một giây sau, hắn khả năng liền sẽ gọi thẳng AVSL. Hệ lệ nạ tựa hồ nhìn quen dạng này Lộ Di, cười nhẹ lắc đầu. Không được nha, tại mẹ xem ra, tiểu Lộ Di liền là tiểu Lộ Di, cùng dài không có lớn lên không quan hệ nha. Ngữ khí nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp, để cho người ta có chút như gió xuân ấm áp, nhưng đều khiến người có một loại cảm giác, nàng tựa hồ trong bụng cất đen. Lộ Di giống như là đã sớm biết kết quả, có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên, mẫu thân ngươi là có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, nhà ta tiểu Lộ Dĩ đều bị người khi dễ tới cửa, làm vì mẫu thân làm sao có thể còn có thể ngồi ở ngươi yên tâm, hoán tờ bên kia ta đã cảnh cáo, hắn sẽ lệnh cưỡng chế con của hắn, cho nên ngày mai sẽ không truyền ra lời đồn đại gì chuyện nhảm. Hệ lẽ nào ngừng dừng một chút, nhưng đây cũng chỉ là ngăn lại phổ thông phương diện lưu truyền, thượng tầng những cái kia, phải biết, vẫn là sẽ biết. Không quan trọng, dù sao ta cũng không quan tâm bọn hắn cái nhìn. Lộ Dĩ một bộ không quan trọng nói. Nhìn thấy Lộ Dĩ dạng này, Aelin cười khẽ một cái. Nhà ta tiểu Lộ Dĩ vẫn là trước sau như một lạnh nhạt đây này. Bất quá ta rất hiếu kỳ, cái kia gọi là Lộ Linh tiểu yêu tinh, đến cùng có cái gì dạng ma lực, vậy mà để ngươi không tiếc bại lộ thánh giai thực lực đến bảo vệ cho hắn. Cùng Lộ Linh không có có quan hệ gì a, thánh giai thực lực ta đã sớm muốn triển lộ ra. Ta hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, cũng không cần lo lắng quá nhiều từ bên ngoài đến uy hiếp, mà lại triển lộ thánh giai cũng có thể trấn nhiếp những cái kia bọn trốn nhắt, xua đuổi những cái kia không tự giác con rồi. Nghe đến chính mình mẫu thân lời nói, Lộ Dĩ vô ý thức liền nghĩ phản bác. Tốt tốt tốt, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta minh bạch, mẹ còn có thể không rõ ngươi nha. Hệ lệ nạ kịp thời ngăn cản Lộ Dĩ thao thao bất tuyệt. Không phải lấy nàng đối Lộ Dĩ giải, nàng còn có thể tiếp tục rút khỏi trên trăm cái lý do. Lộ Dĩ hồ nghi nhìn xem nàng. Ngươi thật minh bạch. Hệ lệ nạ cười giả dối. Đương nhiên minh bạch à, không phải liền là bị tiểu yêu tinh mê hoặc, cho nên nhất thời xúc động nha. Nàng vừa dứt lời, Lộ Dĩ trực tiếp nổ tung. Lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới. Lộ đỏ trắng non chân nhỏ, trực tiếp giẫm lên sàn nhà bằng gỗ trên. Mẹ, ta nói không phải. Ta có chính mình suy tính. Vân vân vân. Hệ lệ nạ qua loa đáp trả. Đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra. Tiểu Lộ Dĩ, ngươi khó nói không nghĩ tới, giải khai Lộ Linh khế ước nô lệ sao? Tựa như ngươi nói, hắn thiên phú cực kỳ xuất chúng, thậm chí so ngươi còn muốn xuất sắc hơn. Ngươi khẳng định muốn một mực dạng này hạn chế hắn, không nghĩ lấy đổi loại phương thức. Mẫu thân lời nói, để Lộ Dĩ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng nghĩ tới à, nàng nghĩ tới. Đáp án là, nàng không sẽ giải khai khế ước. Dưới tinh thần ý thức liền chui vào khế ước chỗ. Thứ nơi này, nàng có thể cảm nhận được Lộ Linh tồn tại. Đây là bọn hắn bền vững không thể phân dây buộc. Nàng làm sao lại giải khai đây này? Nhãn thần kiên định nhìn về phía Hệ Lệ Nạ. Sẽ không, ta không sẽ giải khai Lộ Linh khế ước. Hệ Lệ Nạ nhìn xem Lộ Dĩ, không để lại dấu vết có chút thở dài. Ngươi cuối cùng sẽ đem ưa thích đồ vật nắm thật chặt, nhưng đồ vật nắm thật chặt, ngược lại sẽ vừa đến ngược nha. Ngươi liền không sợ xảy ra vấn đề gì? Lộ Dĩ sắc mặt cứng đờ, trong đầu lập tức hiện hiện Lộ Linh thân ảnh. Kia kia tiểu ý dần dần treo lên gương mặt. Sẽ không, Lộ Linh rất ngoan, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái bộ dáng này ánh vào Hệ Lệ Nạ trong mắt, để cho nàng trong con ngươi lóe ra không hiểu sát thái. Cuối cùng nàng vẫn là bước qua cái đề tài này. Nếu có thời gian, nhớ kỹ mang Lộ Linh trở về, để ta xem một chút tiểu yêu tinh này. Nghe đến mẫu thân mình muốn gặp Lộ Linh, không biết vì cái gì, Lộ Dĩ trong lòng sinh ra nhấp nô bối rối. Ấp úng không xác định nói ra, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Nha, nha, được chưa? Lộ Dĩ không rõ trả lời, để Hệ Lệ Nạ có chút nho nhỏ không vui. Liên quan tới gờ gì sự tình, theo ngươi làm thế nào đều có thể, mặc dù hắn là hoàn tơ nhị tử, nhưng trừ tầng này thân phận, liền là không còn gì khác phế vật. Hoàn tơ dòng dõi nhiều như vậy, cho nên sẽ không đối với hắn có quá chiếu cố nhiều, lớn không về sau bổ khuyết hắn vài thứ chính là. Chính mình mẫu thân lời nói, để Lộ Dĩ cười ra tiếng. Luận không gì kiên kỵ, vẫn là chính mình mẫu thân càng hơn một bậc. Tốt mẫu thân, ta biết giá bất quá ta đã an bài tốt, căn bản cũng không cần ta tự mình động thủ, cái kia con rồi liền trốn không thoát. Hệ Lệ Na mỉm cười gật đầu. Đã dạng này vậy ta cứ yên tâm á. Về sau hai người bọn họ lại trò chuyện chút hắn sự tình, rất nhanh liền chặt đứt ma kính ma lực mạch kín. Lộ Dĩ nằm tựa ở đầu giường, hai tay ôm lấy mẫu làm con rối, hai đầu tuyết dài chân trắng, tùy ý trưng bày. Sắp đi ngủ nàng, lại nghĩ tới mẫu thân lời nói. Đồ vật nắm thật chặt, ngược lại sẽ vừa đến được nha. Nhưng nếu như không nắm chặt, vậy liền sẽ mất đi đồ vật. Lộ Dĩ nghĩ đến điểm số.
nàng cũng không muốn biến thành cái dạng kia. Ưu hoán cảm xúc cũng có thể làm cho thạch gỗ thúc thích. Cùng Lộ Linh ở chung càng lâu, càng là lưu luyến hắn ở bên người cảm giác. Chí ít đối với Lộ Di tới nói, nàng đã thành thói quen Lộ Linh ở bên người sinh hoạt. Ăn chút hắn làm ăn vặt, ngẫu nhiên trêu đùa hắn một cái. Nghe hắn nói một số kỳ kỳ quái quái từ ngữ, để hắn giúp mình ấn ma, chia sẻ một số mới nghiên cứu ra được ma pháp. Hiện tại ở chung chẳng phải thật tốt sao? Bên ngoài có quá nhiều không an ổn nhân tố. Kỳ quái mục sư, bại quyển đồng dạng biển sổ, khiến người không lợi bán thú nhân. Có quá nhiều người đều dò xét du lấy Lộ Linh. Lộ Di vẫn luôn là tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ. Nhưng đối với loại này nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua sự vật, nàng sẽ sinh ra chần chờ, trong lòng cũng sẽ sinh ra từng kia lo nghi ngờ. Ý thức lần nữa chìm vào khế ước chỗ. Quả nhiên, chỉ có dạng này mới là tốt nhất, an ổn nhất, an toàn nhất. 54 chương 55, thiên đổ gách ngày thứ hai, Lộ Linh thoại nguyện cùng gách đối chiến. Trước khi đến, Lộ Linh còn hỏi qua Lộ Di, hắn có phải hay không cùng xịt đồng dạng người đáng thương. Lộ Di nói cho hắn biết không phải, mà lại gách còn ham mê giết người, bị một số người xưng là thiên đổ. Đã không phải người tốt, cái kia Lộ Linh liền không có bất kỳ cái gì đánh bác. Không có cách nào đi tìm gờ gì phiền phức, cái kia không có ý tứ, chỉ có thể đem hắn coi như vật thay thế. Gách làm dùng vũ khí, là một thanh to lớn trường kiếm, thượng diện có được mấy chục cái răng cưa chạm lỗ khảm. Cùng hắn đối chiến qua người, chỉ cần hơi bị trường kiếm làm bị thương, thân thể liền sẽ chạy ra đại lượng tiên huyết. Gách thủ đoạn công kích rất lăng lệ, mà lại cực kỳ tàn nhẫn, thường xuyên sẽ đem đối phương chặt thành trọng thương. Thậm chí có lần đối chiến bên trong, kém chút tạo thành một tên chức nghiệp giả tử vong. Lúc đầu thương vong tại đấu võ bên trong, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Lúc đó xem tranh tài thời điểm, Lộ Linh cũng không giải gách là người. Hiện tại lại đi hồi tưởng, gách căn bản không phải vì tranh tài thắng thua, hắn là thật muốn giết chết đối phương. Đi vào trên đài, gách đã ôm lấy đại kiếm đứng trên đài. Trôi này làm cho người dùng mình răng cưa trường kiếm, ôm ở gách trong ngực giống như là hắn chân ái tình nhân, thỉnh thoảng còn nuốt ve nó thân kiếm. Thấy có người lên đài, gách quét ra một cái tiếu dung, trong ánh mắt giống như có màu máu lóe lên đồng dạng. Nghe nói ngươi rất mạnh, đến bây giờ đều không nhận qua thường, cho nên ta thật rất muốn biết, ngươi tiên huyết nhan sắc là dạng gì, mùi vị đó lại có phải hay không mỹ vị. Lộ Linh cao mày nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không gặp phải ai đều sẽ nói ra biến thái như vậy sự tình. Khắc khắc, biến thái sao? Ta cảm thấy rất bình thường. Gách trên mặt ý cười càng sâu, nhìn về phía Lộ Linh tựa như đang thưởng thức một cái béo khỏe con mồi. Tranh tài còn chưa bắt đầu, cho nên Lộ Linh đi đến gách bên người, tới gần hắn nhẹ giọng hỏi, cái kia, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi giết qua tiểu hai sao? Thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền ra. Đối mặt hắn vấn đề, gách cứ thế một cái, hắn không biết Đường Linh tại sao phải hỏi hắn nhàm chán như vậy vấn đề. Đương nhiên giết qua, mà lại tiểu hài tiên huyết muốn càng đỏ tươi một số, hương vị cũng rất ngon. Gách dường như một cái chuyên nghiệp mỹ thực gia, tại hướng Lộ Linh nói hắn thưởng thức qua mỹ vị. Cái kia, ngươi giết qua phụ nữ có thai sao? Nói, Lộ Linh ngữ khí đều chậm chạp rất nhiều, tựa hồ câu nói này nặng như bạt tấn, để hắn đều có chút không cách nào nói ra. Suy suy, nguyên lai ngươi cũng ưa thích những này sao? Đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, giết qua nha, nếu quả thật muốn nói chuyện, nam. Tháng 6 phần phụ nữ có thai là tốt đẹp nhất, thời gian quá ngắn liền nhìn không đến hình, quá dài lời nói hình lại quá hoàn chỉnh. Hắn lời nói truyền vào Lộ Linh trong tai, để hắn còn chưa tắt lửa giận, lần nữa bốc cháy lên. Đủ. Một tiếng khiển trách giống từ mặt nạ bên trong hô lên. Dấu ở dưới mặt nạ thần sắc âm trầm lạnh lùng. Trên người kích động bành bái khí tức. Ác, khó nói ở cái thế giới này, đã trở thành trạng thái bình thường tồn tại đồ vật. Vì cái gì hắn có thể như thế tự hào nói ra loại lời này? Loại này tội lỗi chồng chất tội ác, vì sao lại trở thành hắn khoe khoang vô liếng? Lộ Linh không hiểu. Hắn cũng không muốn lý giải, một khi lý giải, đó chỉ có thể nói hắn cũng đã rơi vào vực sâu. Loại này không hiểu sự tình, liền để hắn vĩnh chôn trong đất đi. Đông. Đấu võ chống tiếng vang lên. Lách trực tiếp cười nắm chặt răng cơ đại kiếm, hướng về Lộ Linh chặt tới. Lộ Linh hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Cương quyền, cực thủ cận thân đấu võ bên trong cực kỳ hùng mãnh lăng lệ quyền pháp, dù cho đối mặt tay cầm đại kiếm địch nhân y nguyên không sợ. Thuận mũi kiếm lướt qua, đánh vào trên thân kiếm. To lớn lực đạo, để gách thân thể lập tức sau dao động một cái, đang muốn đứng vững thân thể, thi triển chính mình chiến kỹ. Thuấn quyền, thoái cốt một cái hối hạ đến nhìn bằng mắt thường không đến năm đấm, trong nháy mắt đi vào gách cánh tay trái. Hắn cũng không như trong tưởng tượng bay đến ra ngoài, bởi vì Lộ Linh năm đấm đỉnh trệ ở nơi đó. Hỏa quang đất đèn gian, không đợi hắn có chút suy nghĩ thì cái kia vốn là đỉnh trệ năm đấm, đột nhiên gian hiện ra to lớn tình lực, xuyên thấu qua hắn phòng ngự chiến kỹ, xuyên qua hắn khôi giáp, trực kích hắn xương cốt. Xoạt xoạt, tạch tạch tạch. Hắn xương cốt giống như là trong bao bố pha lê, bị vật nặng nghiền nát, trực tiếp vỡ vụn ra. Toàn bộ cánh tay trái đều mềm từng cái đạp kéo xuống. To lớn đau đớn từ cánh tay trái dâng lên đại não, để gách trực tiếp kêu lên thảm thiết. A. Sau đó hắn trong mắt chảy ra máu đỏ nhan sắc, cả người ngụm lớn thở hổn hển, xương trắng từ trong miệng truyền ra, phối hợp hắn giữ tợn thần sắc, để hắn thoạt nhìn như là mất lý trí thú bị nhốt đồng dạng. Huyết ngục, gạch phát ra một tiếng gào rú, giang cưa cự kiếm bị phụ trên một tầng màu máu, toàn bộ thân kiếm đều tràn ngập tanh mùi máu, tản ra mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Hắn trên thân dâng lên huyết vụ, cả người đều giống như từ máu viên bên trong đi tới đồng dạng, huyền như đến từ nơi nào ác mà. Chết, ngươi muốn chết. Giống giận, hắn liền thân tựa như tia chớp đi vào Lộ Linh trước người, cự kiếm vạch ra một đạo giống như ngập trời sóng máu kiếm cung. Hợp thần, đoạn không Lộ Linh thân phía trên khí tức dừng lại, hai chân trước sau mở ra, hơi còn đứng thẳng.
sau đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ, tựa hồ có thể đứt gãy hết thể uy thế. Thủ trưởng làm đao, hướng về phía sóng máu liền bổ chém tới. Không biết lực lượng giống như là đem không gian ngưng trệ ở, trực tiếp để sóng máu đỉnh trệ tại nguyên chỗ, ngay sau đó liền bị mở sóng cắt ra. Thối quyền, thoái cốt thừa dịp gạch công kích thiếu thốn gián đoạn, Lộ Linh nhanh chóng đi vào trước người hắn, hướng về phía cánh tay phải đến một cái thoái cốt. Đinh đương, tay phải thoát lực, giang cơ đại kiếm trực tiếp rủ xuống rơi xuống mặt đất. Hắn phát ra kéo đau lòng sở giống to. Thoái cốt lần này tại hắn đầu gối trái, để gạch quằn quại trên mặt đất. Ánh mắt hung hăng trừng ra, răng đã bởi vì đau đớn cắn nát ở trong miệng. Thoái cốt lần này tại hắn đầu gối phải, hắn trực tiếp hoàn toàn thoát lực co quắp ngã trên mặt đất. Giống như là một con chó chết, chỉ có không ngừng kịch liệt chập trùng lồng ngực còn chứng minh hắn còn sống. Thối quyền, liệt tâm một quyền này đánh vào hắn vị trí trái tim. Phốc, tiên huyết trực tiếp từ gạch trong miệng phun ra. Lộ Linh nghiêng người tránh ra, không cho tiên huyết nhiễm đến mảy may. Đối Lộ Linh tới nói, đây đều là ô uế. Gạch phát ra kêu rên lực khí, đều đã không có, nhưng xương vỡ nước đau lòng sợ như cũ tại không ngừng trùng kích tại đầu góc hắn thần kinh. Thối quyền, băng thể nắm đấm rơi xuống trước ngực hắn. Tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, gạch cũng không có có phản ứng gì. Đánh xong một quyền này, Lộ Linh không còn làm cái gì động tác. Đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía sân bãi trọng tài. Trọng tài lập tức tỉnh ngộ, trực tiếp chạy tới tuyên bố Lộ Linh chiến thắng. Trận bên trên truyền đến kịch liệt tiếng hoan hô. Không chỉ là bởi vì Lộ Linh thắng, càng là bởi vì hắn đem gạch đánh thắng. Là một cái ra tay tàn nhẫn người, rất nhiều người đều đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Dạng này bị người đập nát cả người xương cốt, thật sự là trừng phạt đúng tội. Cũng không có người nào cho rằng Lộ Linh làm không đúng. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, là trên cái thế giới này đại đa số người thờ phụng chuẩn tắc. Mà lại Lộ Linh xuất thủ một mực rất an phận, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cố ý tổn thương người khác sự tình. Đã hắn sẽ đối xử với gạch như thế, chỉ có thể nói gạch thật chọc giận đến Lộ Linh. Bọn hắn lúc trước đối lời mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là bị không ít bên trong cao giai chức nghiệp giả nghe đến. Chức nghiệp giả liền là chiến đấu liếm máu qua ngày một đám người, trên tay bọn họ đều sẽ nhiễm lấy huyết tinh. Nhưng gạch loại người này, vậy mà yêu thích ngược sát thường nhân, đây là tuyệt đại đa số chức nghiệp giả đều tiếp nhận không sự tình. Để cho bọn họ tới nói chuyện, vẫn là đánh nhẹ. Cần phải đem hắn ngược sát tới chết. 55 chương 56, cái thế giới này có vấn đề ngươi giết hắn. Trong dạng, Lộ Di nhìn xem Lộ Linh nói ra. Thường nhân có lẽ nhìn không ra, nhưng không giấu giếm ở Lộ Di. Lộ Linh cuối cùng một quyền kia, mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, đã có một cỗ lực lượng truyền vào gạch thể nội, tứ ngược phá hư hắn thân thể, băng liệt tất cả kinh huyệt mạch lạc. Bởi vì phá hư tốc độ quá nhanh, lại là loại này vô cùng hơi co lại công kích. Tạm thời gian, vậy mà để gạch còn có lưu còn sống dấu hiệu. Bất quá Lộ Di rõ ràng, hắn đã là cỗ người chết. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, hắn sống không qua tối nay. Có lỗi với à, Lộ Di, ta biết ngươi có thể sẽ không cao hứng, nhưng ta thật không có cách nào nhìn xuống. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lộ Di, Lộ Linh có chút có quắp gãi gãi đầu. Lời nói là tự kiểm điểm, Lộ Linh trong lòng cũng không có bất luận cái gì ý hối hận. Nếu như một lần nữa, hắn vẫn là sẽ giết gạch. Hắn cũng rất tình nguyện, chính mình giết người đầu tiên là một cái ác nhân. Lộ Di có chút thở dài. Nàng không trách Lộ Linh giết gạch, cho dù là nàng, nghe đến gạch lời nói, cũng chọn giết hắn. Nàng lo lắng hơn Lộ Linh tâm tính, có thể hay không bởi vì giết chết hắn mà xuất hiện cái gì không tốt ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, giống như ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Giết chết hắn, ngươi nghĩ như thế nào? Rất thoải mái. Lộ Linh lắc đầu. Hoàn toàn không có, bởi vì hắn còn chưa có chết. Nghe nói như thế, Lộ Di lập tức huýt hắn một cái. Hắn cùng chết, đã không có khác nhau. Không không không, hoàn toàn khác biệt, mặc dù hắn chết là tất nhiên, nhưng không chết ở trước mắt ta, cho nên trong lòng cũng không có sinh ra cái gì khoái ý. Sắp thực tựa như Lộ Linh nói như thế, hắn hiện tại cũng không có đem người giết chết thực cảm giác. Coi như gạch sẽ chết, mà lại là bởi vì hắn mà chết. Bất quá không có tận mắt nhìn thấy hắn chết, không có cảm nhận được một cái sinh mệnh mất đi. Lộ Linh trong lòng ba động, thực cũng không có quá cường liệt. Đây cũng là hắn lưu có lý trí, để hắn nhớ lại Lộ Di lời nói, cho nên cho mình làm ra một cái giảm sóc. Hắn không dám đặc biệt tự tin nói, giết chết một cái tội ác tày trời người, trong lòng sẽ không sinh ra to lớn hương phấn cùng khoái ý giống như là cây thuốc phiện tuyệt đối không nên tự tin đi nếm thử. Một khi nếm thử, vậy liền sẽ rơi vào bên trong không cách nào tự kiểm chế. Lộ Linh cũng lo lắng cho mình sẽ thích được giết chóc ác đồ lúc cảm giác. Hắn muốn bởi vì là ác đồ cho nên giết ác đồ, mà không phải là bởi vì là ác đồ cho nên mới giết ác đồ. Một khi đắm chìm ở giết chóc bên trong, vậy liền cùng ác đồ cũng có chút không phân rõ. Lộ Linh lời nói, để Lộ Di minh bạch hắn ý nghĩ, nghiêm túc sắc mặt hòa hoãn lại. "Tốt, ta biết, ta cũng không trách ngươi." Nói, Lộ Di đưa tay khẽ vuốt tại Lộ Linh trước ngực. Xuyên thấu qua quần áo, Lộ Di có thể cảm nhận được cực nóng nhiệt độ, còn có trái tim mạnh có lực nhảy lên. Nơi này rất khó chịu. Nàng là biết rõ, cái kia thuần chí thiện lương Lộ Linh, hiện tại tâm nhất định hỏa diễm bên trong thuốc thít đi. Hắn nhất định là mê mang hoang mang lại bất lực. Cô quắp tại hẹp góc nhỏ, không thể nào hiểu được, nhưng lại không thể không tiếp nhận, đến từ cái thế giới này ác ý Lộ Linh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà, để cho người ta không nhìn thấy hắn biểu lộ. Chỉ là truyền đến thanh âm, mang theo một chút run rẩy. "A, Lộ Di, ngươi nói cái thế giới này có phải hay không có vấn đề gì? Ta không rõ vì cái gì, gạch cái loại người này sẽ còn sống như thế tự tại. Hắn làm việc, vì cái gì hắn thấy sẽ như vậy bình thường? Ta không rõ, nhưng vừa mới, ta tựa hồ minh bạch chút gì." Gạch, canh ngọ giáo hội giáo đồ. Hắn tin phụng canh huyết chi chủ. Cái thế giới này có thể như vậy, là cùng những này ác thần thoát không ra quan hệ.
bọn hắn làm thần, cho quá nhiều người tâm linh thư xác nhận. Có bọn hắn làm lương dựa vào, mấy người này mới sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, chỉ để giải thả bọn họ thiệt tính, làm càn bọn họ trong lòng. Đã loại sự tình này, thần đều cho rằng là đúng, là chuyện đương nhiên, vậy bọn hắn còn sẽ có cái gì lo lắng cùng gánh nặng trong lòng sao? Cho nên nói, cái thế giới này sai, sai tại ác thần quá nhiều. Lộ Di nhón chân lên, đem Lộ Linh ngóc đầu lên, cho tách ra trở về. Vỗ nhẹ nhẹ đập đầu hắn, ánh mắt lóe ra thương yêu. Lộ Di lời nói nhu hòa nói ra, ngươi đã làm rất tốt, gạch đã là người chết không phải sao? Còn thần, vậy ngươi liền phải thật tốt cố gắng, dù sao thần cũng không phải tốt như vậy đối phó. Lộ Linh nắm chặt cái kia vớt ve đầu mình tay nhỏ, trong đôi mắt mang theo kiên định, ta sẽ cố gắng, mạnh lên, trở nên càng mạnh. Mãi đến thi thần, lần thành gần nhất lại tràn vào một nhóm lớn người, bởi vì giải thi đấu võ thuật đã đi vào khâu cuối cùng. 12 mạnh đã chiến đấu ra trước 4 mạnh. Rất nhiều người đều nghĩ qua đến xem tranh tài, nhìn xem rốt cục ai có thể lấy được cuối cùng vòng nguyệt quế. Chứ những này vì tranh tài mà người tới. Còn có rất nhiều người mang lòng hắn nghĩ. Lần thành xuất hiện rất nhiều người mặc to áo to quần đao khách võ giả, còn có một số thân tập áo bào trắng trường sam kiếm khách. Những người này mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là tìm kiếm cái kia hư hư thực thực có được võ giả chi tâm người. Vợ gì hiện tại rất khó chịu. Mấy ngày trước đây bị Lộ Dị hung hăng nhục nhã dừng lại, còn để hắn hướng một cái thấp kém hạ đẳng nô lệ xin lỗi. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị trả thù bọn hắn dừng lại. Kết quả đêm đó liền bị cha mình cảnh cáo, để hắn tắt ý định này. Về sau hắn nghĩ đến, để gách ở trong trận đấu chiến thắng, trở thành Lộ Dị bộ hạ. Vì chính mình tìm kiếm đến càng nhiều cơ mật, để cho mình càng tốt hơn làm tốt, trả thù Lộ Dị bọn hắn chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, gách vậy mà bại bởi một cái sẽ chỉ võ kỹ võ giả. Khi hắn, tại chỗ đạp nát tất cả có thể nhìn thấy đồ vật. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt trừng trị một cái gách thời điểm, gách vậy mà trực tiếp chết trên giường. Cả người đáng chết đều dị thường khó coi và mèo, giống là địa ngục bên trong xuất hiện thi quỷ một dạng. Gần nhất tất cả đều là náo tâm sự tình. Để hắn phát tiết cũng không biết nên đi cái nào phát tiết, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường, quất roi những ngày nữ buộc. Nhìn xem trên giường vết thương đầy người, máu me đầm địa ngất đi nữ buộc. Vợ gì tức giận đá nàng một cước. Thật vô dụng, cái này ngất đi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiến. Vợ gì tức giận nói ra. Cửa bị mở ra, người đến là hắn thị vệ. Hắn đối với trong phòng trắng cảnh cũng không có cái gì ngoài ý muốn, phản phất tập mãi thành thói quen. Bẩm báo, bá tước đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Cái gì người? Vợ gì lau lau trên mặt vết máu, mày nhăn lại hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Cam Di Kỳ gia tộc người. Cam Di Kỳ. Vợ gì nhẹ giọng nói ra. Cam Di Kỳ gia tộc cũng là đế quốc ngũ đại công một trong. Chỉ bất quá vợ gì cũng không có cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau. Bởi vì Cam Di Kỳ gia tộc ở trong đế quốc cực kỳ địa thấp, rất ít tham gia cái gì hoạt động. Nhưng gia tộc bọn họ bên trong hắc võ sĩ vì nổi danh, thực lực cường đại, hành tung khó lường, vang vọng toàn bộ đế quốc. Muốn nói thật cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau lời nói. Muốn đến nơi này, vợ gì đột nhiên sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sự kiện kia sẽ không bị bọn hắn biết được đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có khả năng, biết rõ chuyện này trừ Sid, liền không có người khác. Sid còn bị lời thề có hạn chế lấy, trừ phi hắn muốn chết, không phải không thể lại nói ra. Bọn hắn nói là có chuyện gì không? Bọn hắn nói là liên quan tới Mộng Linh Bá Tước. Thị vệ trả lời, để Sid thở phào. Nếu là liên quan tới Mộng Linh Bá Tước, đó nhất định là đến hướng mình tìm hiểu tin tức, xác nhận tin tức thật giả. Hắn liền nói không có khả năng nha, sự kiện kia làm sao lại tiết lộ ra ngoài? Bất quá bởi vì lần này kinh hãi, hắn chuẩn bị trở về đầu liền tìm một cơ hội đem Sid giết chết. Quả nhiên vẫn là người chết, có thể nhất bảo thủ ở bí mật. Nói ra Sid, vợ gì đột nhiên nghĩ đến món kia thú vị. Lúc đó bởi vì việc này, vì có thể làm cho Sid càng thêm thành tâm thần phục chính mình. Hắn còn cho hắn tìm cái thế tử. Bất quá Sid hẳn là tuyệt đối nghĩ không ra, người kia liền là hắn chí thân. Thật nghĩ nhìn thấy hắn biết chân tướng bộ dáng. Muốn đến nơi này, vợ gì trên mặt treo đầy vui vẻ ý cười. Đi thôi, đi gặp cảm dịch giờ người. Vừa đi vừa nghĩ lấy, một hồi hắn có thể được bố trí một cái. Có thể bôi đen Lộ Dị cơ hội, vậy hắn nhất định phải nắm chặt mới được. Không phải căn bản là không có cách nuốt xuống khẩu khí kia. Chương 57, lấy vợ Dị nhị cổ thủ cấp đi vào phòng khách. Vợ Dị liền thấy 4 cái bao khỏa tại hắc khải phía dưới người. Toàn thân tản ra khiếp người khí tức, mỗi cá nhân trên người đều lộ ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Chết trong tay bọn hắn người, nhất định số lượng cũng không ít. Vợ Dị trong lòng ngạc nhiên. Cảm dịch giờ đã vậy còn quá coi trọng chuyện sự tình này. Vậy mà phải 4 cái hắc võ sĩ tới. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao đây chính là liên quan tới Lộ Dị sự tình, mà lại nàng năm gần 18 tuổi, liền đạt tới thánh giai. Loại này chuyện cơ mật, nhất định phải phái tâm phúc thủ hạ tới mới được. Hắc võ sĩ đúng lúc rất thích hợp. Cảm dịch giờ các vị, buổi trưa an. Các ngươi là có chuyện gì, muốn hướng bản bá tước thỉnh giáo sao? Vợ gì cao ngẩng đầu, loay hoay hắn quý tộc dáng vẻ. Trong trang viên, Lộ Dị tìm được Lộ Linh. Đi, dẫn ngươi đi xem chút thú vị sự tình. Bị Lộ Dị nắm tay. Lộ Linh cúi đầu nhìn một chút, ánh mắt liền chuyển hướng trên mặt nàng. Thế nào, sự tình gì? Lộ Dị nheo lại tinh xảo mặt mày, nhếch miệng lên mỉm cười. Ra vẻ thần bí nói ra, đi qua ngươi liền biết. Nhìn nàng kia giảo hoạt tiểu dung, Lộ Linh cảm giác nàng giống con sấu bụng tiểu hồ ly, vẫn là cực kỳ đáng yêu loại kia. Không gian chuyển đổi, bọn hắn đã đi tới một chỗ trang viên. Ngay sau đó, Lộ Dị cho mình cùng Lộ Linh thi triển một tầng ẩn nấp cùng cảm giác quấy nhiễu. Cứ như vậy, hai người bọn họ quang minh chính đại đi vào. Vừa tới đến đại sảnh, liền thấy Vợ Dị đang đối mặt lấy 4 tên hắc giáp võ sĩ. Lộ Linh nghi hoặc nhìn về phía Lộ Dị.
Lộ Dị nhãn thần ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Thực Lộ Dị đều không nghĩ tới, cảm dịch giờ ra tộc tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lại hoặc là nói là, vì đối với tên kia chi thứ thiếu nữ coi trọng. Vì cảm dịch giờ gia tộc thiếu chủ. Bọn hắn công quốc thống trị đều là từ dòng họ cảm dịch giờ người đến quản lý. Làm vì bọn họ thiếu chủ, hiện tại công quốc có thể nói là dưới một người, trên bằng người. Nhưng nhiều năm trước, lại phát sinh qua một kiện làm hắn hối hận ảo nào sự tình. Hắn thanh mai trúc mã, một tên trong gia tộc chi thứ thiếu nữ, tại một lần ra nước ngoài bên trong biến mất. Bình phái người ở trong đế quốc tìm kiếm thật lâu, đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Chuyện này, lúc đó tại đế quốc cũng gây nên hoành động không nhỏ. Bởi vì Bình cho ra manh mối thủ lao thực tế quá cao, đối với người bình thường tới nói, cái kia chính là một cái không thể trèo cao thiên văn sổ tự. Nhiều năm qua đi, cái này treo thưởng nhiệm vụ y nguyên treo trên cao tại đông đảo trong công hội, cơ hội đều nhanh bị long đong. Rốt cục, chờ lâu như vậy, vẫn là có người cho Bình manh mối. Trong mấy năm này, Bình vẫn luôn không quên mất cái này sự tình. Bởi vì thiếu nữ không chỉ có chỉ là hắn gia tộc thành viên, hắn thanh mai trúc mã, càng là hắn duy nhất yêu người. Nàng xảy ra đi, cũng cùng hắn không trốn khỏi liên hệ. Bởi vì hắn có hôn ước người. Vì không ảnh hưởng hắn, thiếu nữ vẫn là tại cái nào đó đêm dài không người thời điểm lý khai. Nguyên ảnh tích liêu, chỉ có đi chỉ một người. Về sau Bình lực bài chúng nghị thoái thác hôn ước, lại chờ không được cái kia thiến ảnh trở về. Chỉ có một phong mang theo tin giữ tin tức. Cảm dịch giờ các vị, buổi trưa an. Các ngươi là có chuyện gì, muốn hướng bản bá tước thỉnh giáo sao? Cũng không có người đáp lại hắn lời nói. Tính lạnh hiện trường, để vợ gì sắc mặt tối xuống. Cảm dịch giờ, chính là như vậy giáo dục các ngươi những này hạ nhân. Hắn thét hỏi lên trước mắt hắc võ sĩ. Hắc võ sĩ cũng không trả lời hắn lời nói. Thanh âm khàn khàn từ màu đen trong nón an toàn truyền ra. Phụ thiếu chủ mệnh lệnh, hỏi thăm ngươi một vấn đề, ngươi phải chăng nhận thức một cái tên là Hiệu thiếu nữ? Nghe đến cái tên này, vợ dị con ngươi cực tốc thu nhỏ. Vừa rồi hắn mới nhớ tới cái này người, bây giờ đối phương liền bắt đầu hỏi hắn. Cái này người hắn làm sao có thể không biết? Một cái cực kỳ tương đương xinh đẹp thiếu nữ, tại cái nào đó vắng vẻ tiểu trấn đụng phải. Về sau đưa nàng bắt tù binh, chuẩn bị ép buộc cùng nàng phát sinh quan hệ. Nhưng không nghĩ tới, thiếu nữ này vậy mà trực tiếp tự tử. Thằng mắng lấy suối quậy, liền chuẩn bị để bên người đi theo hắn xịt, đi đem thi thể cho xử lý. Lại không nghĩ rằng, thiếu nữ trong túi quần, vậy mà trượt ra khắc lấy thân phận tin tức huy chương. Càng làm vợ gì không nghĩ tới là, nàng lại là cảm dịch giờ người. Về sau hắn để xịt tiêu trừ tất cả manh mối, cũng để xịt lập xuống lời thề đến bảo thủ bí mật này. Lúc đầu vợ gì coi là, sự tình cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới cảm dịch giờ bên kia, vậy mà bắt đầu tìm kiếm thiếu nữ này tin tức. Bắt đầu vợ gì còn khẩn trương thật lâu, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Bất quá về sau phát hiện, cảm dịch giờ bên kia cũng không có tìm được đầu mối gì, cũng hoàn toàn tra không được trên đầu của hắn. Liền lại bắt đầu thoải mái tinh thần ra ngoài chế tạo, thậm chí cho xịt tìm lão bà, tìm cho mình cái việc vui. Hiện tại cảm dịch giờ trực tiếp tới hỏi thăm, vợ gì trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì ra vẻ bình tĩnh bộ dáng. Cái gì hiệu, chưa từng nghe qua. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi liền rời đi đi. Liên quan tới Mộc Linh Bá Tước sự tình, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Hắn không biết cảm dịch giờ đến cùng phải hay không tìm tới đầu mối gì, nhưng bây giờ chỉ muốn mau sớm đem bọn hắn đuổi đi. Hắc võ sĩ nhóm nghe đến hắn lời nói, cũng không hề rời đi, ngược mà nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Phục thiếu chủ tên, lấy vợ dĩ nhi cổ thủ cấp. Vừa dứt lời, bên này lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt xuống vợ dĩ thủ cấp. Liên liên phòng ngự thủ đoạn cũng không kịp thi triển, đầu liền đã đột linh lợi lăn đến trên mặt đất. Vợ dĩ thân biên thị vệ cũng là trực tiếp bị hắn hắc võ sĩ từng cái giải quyết. Chặt xuống vợ dĩ đầu cái kia hắc võ sĩ, từ không gian chứa vật bên trong xuất ra một cái màu đen biên cầu. Đem viên cầu tới gần vợ dĩ đầu, lập tức liền có một đạo khói đen dâng lên chui vào màu đen viên cầu bên trong. Nếu như tự quan sát kỹ, còn có thể trông thấy viên cầu bên trong, tựa hồ có gở gì thê lương thân ảnh. Lúc này, Lộ Dị triệt tiêu ẩn nấp thân hình. Đột nhiên có người xuất hiện, lập tức gây nên hắc võ sĩ cảnh giác. Vừa muốn động thủ, cầm đầu cái kia hắc võ sĩ liền cản bọn họ lại, đi đến Lộ Dị trước mặt, khom lưng cùng kính nói ra: "Gặp qua Mộc Linh Bá Tước, thiếu chủ nói cho ta biết, nếu như nhìn thấy ngài, liền để cho ta mang cho ngươi đến nhất chân thành cảm tạ. Nếu như có gì cần cùng thỉnh cầu, thiếu chủ nói cái kia bên cạnh nhất định sẽ kiệt lực tương trợ." Lộ Dị gật gật đầu. "Nha, tính bình hữu tâm, ngươi trở về nói cho hắn biết, ta rất hài lòng hắn tạ lễ." Sau đó Lộ Dị nhìn xem hắc võ sĩ hỏi: "Thiếu nữ thi thể đạt được?" Thông qua xịt tuyệt bút, Lộ Dị biết rõ thiếu nữ thi thể chỗ, lúc đầu nàng hẳn là bị triệt để hủy thi di tích, hoàn toàn không có đốt điểm tổn lưu vết dấu vết. Nhưng cuối cùng, xịt trong lòng duy nhất lương tâm, vẫn là không có để hắn làm đến bước này. Trên thi thể đã dùng các loại phòng thôi diễn biết trước thủ đoạn, còn có gở gì cho hắn che lấp đồ vật, cho nên hắn cảm thấy sẽ không có người có thể tìm tới thiếu nữ manh mối, không cần lại triệt để xóa đi nàng tồn tại. Cũng là nhờ vào này, mới có thể để cho thiếu nữ thi thể có thể lưu giữ lại. Tên này hắc võ sĩ gật gật đầu, hồi đáp: "Hồi ba tước, Hưu đại nhân Di Thi đã tìm đến, có chuyên môn người cùng đưa trở về." Nghe hắn nói như vậy, Lộ Dị lại bắt đầu hiếu kỳ, tên này gọi là Hưu thiếu nữ. Các đại công sẽ huyền thưởng bảng trên, treo trên cao lấy tìm kiếm nàng nhiệm vụ. Có thể bị hắc võ sĩ xưng vì đại nhân, còn bị Vin coi trọng như vậy, nhanh như vậy liền phái người tới. Thậm chí còn có thể bởi vì nàng, trực tiếp đem Gở Dị giết chết. Thân phận nàng tuyệt không có khả năng chỉ là phổ thông chi thứ đệ tử. Có thể cùng ta sẽ nói một chút liên quan tới thiếu nữ cùng Vin sự tình sao? Lộ Dị lời nói, để hắc võ sĩ chần chờ ở nơi đó. Bất quá nhớ tới chính mình thiếu chủ lời nói, hắn vẫn thành thật trả lời lên Lộ Dị vấn đề. "Có thể, bá tước đại nhân."
Hưu đại nhân cùng thiếu chủ là từ nhỏ dài đại. Nghe xong hắn kể ra, Lộ Dị sắc mặt trở nên ảm đạm, lúc này nàng đã không khi đến hoạt bát vui sướng. Nàng nghĩ tới các loại khả năng, thiếu nữ có thể là thất lạc bảng chi tông tộc đệ tử, cũng có thể là Bình Dị mẫu tỷ muội. Không phải Bình sẽ không như thế hao tâm tổn trí phí sức, nhưng lại không nghĩ rằng bọn hắn lại là loại này yêu say đắm quan hệ. Vì người thương sao? Thấy được nàng cái dạng này, Lộ Linh đi thẳng tới bên người nàng, dắt nàng hơi lạnh tay nhỏ, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến trận trận ấm áp. Lộ Dị sắc mặt hơi chút hòa hoãn một số, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thê thích. Nàng cảm thấy vợ gì chết có chút quá sảng khoái. Bất quá nghĩ đến linh hồn hắn đã bị thu lấy tiến hắc hồn châu, cái này hận buồn bực lại tiêu tán một số. Vì đối với vợ gì cửu hận, nhất định vượt xa nàng. Tin tưởng Vin nhất định sẽ hung hăng tra tấn hắn, để linh hồn hắn thừa nhận không thể nói rõ tra tấn cùng đau đớn. Tuyệt đối sẽ để hắn hối hận làm nhiều như vậy chuyện xấu, hối hận đi vào cái thế giới này. 57 chương 58, kẻ phản bội một cái trắng non thon dài lớn tay nắm lấy một cái tiểu xảo non mềm tay nhỏ. Hai người cứ như vậy nắm tay, từ vợ gì trong trang viên đi tới. Thi triển khí tức che lấp, hành tẩu tại trên đường, cũng không có gây nên cái gì người chú ý. Hai người im miệng không nói không nói gì, tựa hồ cũng đang tiêu hóa, vừa mới tại trong trang viên nghe đến cố sự. Tay nắm tay, hai người bọn họ ý nghĩ lại có chút hoàn toàn khác biệt. Lộ Linh, quả nhiên thân phận không ghép đôi, chỉ sẽ tạo thành bi kịch sinh ra, dù cho là cao quý cảm dịt dở thiếu chủ cũng không ngoại lệ. Gờ gì là bên trong nhất không thể tha thứ yếu tố mấu chốt. Nhưng coi như không có gờ gì xuất hiện. Tại Lộ Linh xem ra, bọn hắn kết cục có lẽ cũng sẽ không là rất tốt đẹp. Đã hưu sẽ vì thành toàn pin mà ly khai, nói rõ nàng đã biết rõ, chính mình thân phận là hoàn toàn không xứng với pin. Nàng cho không pin bất kỳ trợ giúp nào. Căn bản lên không nổi có thể cùng hắn cùng qua một đời dũng khí. Dù cho nàng biết rõ pin là yêu nàng, nhưng nàng càng là thích pin. Cái kia nếu là thích, đây cũng là không chỉ có chỉ là thích, còn có càng đa số hơn đối phương suy nghĩ, khát vọng vì đối phương nỗ lực tâm lý, cần vì đối phương phụ trách trách nhiệm. Pin là tự tin, hắn là không sợ. Bởi vì hắn ở vào là thượng vị, hắn cho rằng chỉ cần hắn yêu tha thiết hữu liền đủ. Nhưng phần này thích cũng không thể triệt để làm hao mòn mất hữu trong lòng tự ti, cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Thậm chí sẽ trở thành một thanh công xiềng, hoặc là nặng nghề gánh nặng đặt ở nàng trong lòng, để cho nàng thở không nổi. Hắn là yêu nàng thích chuyện đương nhiên, trợ giúp nàng, chiếu cố nàng, quan tâm nàng, nhưng nàng lại không thể như thế yên tâm thoải mái. Bởi vì nàng cũng khát vọng có thể tại hắn khó khăn thời điểm trợ giúp cho hắn, tại hắn thụ thương bệnh nặng thời điểm chiếu cố hắn, ở trước mặt người ngoài quan tâm hắn. Nhưng khi hắn khó khăn thời điểm, nàng là bất lực. Tại hắn thụ thương thời điểm, trên tay nàng bình thường dược phẩm, ở chỗ nào trồng bảo dược mặt trước thoạt nhìn thấp như vậy liêm. Ở trước mặt người ngoài, nàng càng là không ngóc đầu lên được sọ, cái kia muốn nên như thế nào mới có thể làm đến quan tâm. Bọn hắn đều đã dạng này. Vậy hắn Lộ Linh a? Lộ gì, quả nhiên chỉ có nắm chắc mới có thể tránh miễn bi kịch sinh ra. Nếu như lúc đó Vin có thể vững vàng để ý hữu, để cho nàng không thể rời khỏi gia tộc. Cái kia bi kịch chẳng phải là liền có thể không cần phát sinh. Lấy Vin yêu tha thiết hữu thái độ đến xem, bọn hắn nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Về phần gọi gì, tuyệt đối tội không thể tha thứ, hẳn là chết bởi vô số lần vô tận tra tấn mới được. Lộ gì, đối với hữu rời đi, ngươi thấy thế nào? Lộ Linh nhìn về phía trước đám người, đột nhiên hỏi. Nhu nhược, đồ hèn nhát, sẽ chỉ thoát đi, không có bất luận cái gì dũng khí. Lộ gì trả lời không lưu tình chút nào. Nàng cũng muốn thay đổi, lại không có bất kỳ cái gì có thể tăng lên dũng khí vô liếng, tại hiện thực trước mặt nàng hoàn toàn là bất lực, xuất thân không được, thiên phú không được, thay đổi tâm huyết cùng cố gắng cũng xa xa so sánh được bất quá người khác, sao có thể xách nổi dũng khí cùng với bình. Nghe đến Lộ Linh lời nói, Lộ gì phản bác. Nàng căn bản không cần những này ngoại vật đến cho nàng dũng khí, bởi vì tại bọn hắn cảm dịp giờ gia tộc, chỉ cần Vin yêu nàng liền đủ, đây chính là nàng lo lắng cùng vô liếng, có những này vì cái gì còn sẽ không có dũng khí. Lộ Linh trong lòng thở dài. Cho nên đây mới là nàng chân chính không có dũng khí nguyên nhân căn bản. Là một người quá mức lóa mắt, liền nhìn thẳng hắn đều sẽ bị đâm bị thương con mắt. Như vậy có thể nào dâng lên cùng với hắn một chỗ dũng khí đây này? Nàng căn bản không có chống cự chiếu sáng cùng cực nóng dựa vào cùng vô liếng. Mà nên người này biến mất thời điểm, đó chính là nàng vĩnh viễn đọa lạc vào tại hắc ám thời khắc. À, Lộ Dị, ngươi nói là phản bội nguyên nhân càng trọng yếu, vẫn là phản bội sự thật càng trọng yếu? Vấn đề này để Lộ Dị mà người trong lòng không hiểu lấp kín, giống như là bị thứ gì tắc lại đồng dạng. Nắm chặt Lộ Linh tay cũng hơi chặt một số. Nàng có chút sửa sang một chút biểu lộ, hầu nghi nhìn về phía Lộ Linh. Ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Không, không có gì ý tứ, liền là đột nhưng cái này triết học vấn đề, cho nên muốn hỏi ngươi một cái. Chống không cái tay kia, vội vàng lúc lắc. Lộ Dị trầm ngâm một cái. Phản bội sự thật càng trọng yếu, vô luận nguyên nhân gì, cái kia đều cải biến không được phản bội sự thật này tồn tại. Vậy ngươi sẽ tha thứ kẻ phản bội sao? Lộ Dị nhìn về phía Lộ Linh, nhãn thần trở nên càng thêm hồ nghi, đồng thời lóe ra một tia không phát hiện được bối rối. Tiểu yêu tinh, ngươi có phải hay không có cái gì tiểu tâm tư? Không, ta có thể có cái gì tiểu tâm tư, ta thế nhưng là cùng ngươi buộc chung một chỗ, có thể có ý kiến gì không? Liên là vấn đề kéo dài mà thôi, ngược lại là ngươi, làm sao cảm giác kỳ kỳ quái quái? Nói, Lộ Linh phảng phất nghi hoặc nhìn chằm chằm Lộ Dị khuôn mặt. Cái này khiến Lộ Dị biết rõ, nàng phản ứng tựa hồ có chút ứng kích. Ừ, không có liền tốt, không phải muốn ta phát hiện cái gì, định tha không ngươi. Sau đó nàng liền bắt đầu trả lời Lộ Linh vấn đề. Sẽ không, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ phản bội chúng ta. Ngữ khí tràn ngập kiên định. Nàng lời nói, để Lộ Linh ánh mắt có chút tạm đạm một số.
Giờ phút này hắn tiêu để Lộ Dị giúp nàng giải trừ khế ước ý nghĩ, bởi vì một khi hắn hỏi, vậy thì tương đương với bị buộc lên tuyệt lộ, giống như là đối ưa thích người thổ lộ, hoặc là trở thành người yêu, hoặc là liền bằng hữu đều không làm được. Nếu như Lộ Linh hỏi, cái kia ra hiện tại hắn phía trước, cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Một cái Lộ Dị nguyện ý, cái kia tất cả đều vui vẻ. Một cái Lộ Dị không nguyện ý, thậm chí hoài nghi hắn dùng tâm, từ đó để giữa hai người quan hệ sinh ra kẽ nứt. Mà lại Lộ Linh là nhất định phải giải trừ khế ước, cái này cùng Lộ Dị ý nghĩ tương bác, là kẻ phản bội hành động. Lộ Dị sẽ không tha thứ kẻ phản bội, cho nên Lộ Linh chỉ có thể tìm kiếm hắn biện pháp. Vòng qua Lộ Dị, cắt giảm mất thổ lộ phân đoạn, trực tiếp đi vào lĩnh chứng phân đoạn. Mặc dù có thể sẽ để Lộ Dị cảm thấy đột nhiên cùng khó chịu, cho rằng Lộ Linh căn bản không quan tâm nàng ý nguyện ý nghĩ, cũng là phản bội hành động. Nhưng Lộ Linh cũng chỉ có thể làm như thế. Hắn không dám đánh cược cái kia có được càng kém kết cục lộ tuyến, chỉ có thể lựa chọn loại này, mặc dù nhất định sẽ có thương tổn, nhưng tổn thương không có nghiêm trọng như vậy lộ tuyến. Ta muốn ăn cái kia. Ngay tại Lộ Linh suy nghĩ thời điểm, bên hai chuyển đến Lộ Dị thanh âm. Chỉ thấy nàng rũa ra xanh nhạt ngọc thủ, chỉ hướng bên đường giòn áo bánh kẹo. Một loại cùng mức quả cực kỳ tương tự bên đường quả vặt. Vậy ta cũng phải ăn. Tứ cường thi đấu bắt đầu. Trong đế quốc cũng nhắc lên một trận phong ba. Nhị cổ trong gia tộc nhị công tử, vậy mà chết mất. Là một vị bá tước, vẫn là nhị cổ đại công tước nhị tử. Cho dù hắn tự thân không có thực lực gì, nhưng hắn hộ vệ bên người nhất định đều là thực lực cao cường tồn tại. Cứ như vậy, hắn lại bị người trực tiếp chặt xuống đầu. Thân thể bị người đốt cháy, đầu không thấy tăm hơi. Về sau càng thêm manh động sự tình phát sinh. Cảm dịch giờ gia tộc vậy mà trực tiếp tuyên bố sự tình là bọn hắn làm. Mà lại công khai nói rõ gở gì là trừng phạt đúng tội. Hoàng tờ đại công tức giận, dù cho gở gì có tội, cũng phải yêu cầu cảm dịch giờ gia tộc cho hắn một cái công đạo, cũng cần bồi thường thường hắn đại lượng tài vật. Hẹp tờ đại công tức, cảm dịch giờ gia tộc chúa công, trực tiếp từ chối hoàng tờ lời nói. Cũng tuyên bố, gở gì hành động đã thương tổn nghiêm trọng đến cảm dịch giờ gia tộc. Giết hắn về sau, bọn hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không còn truy trách nỉ cổ gia tộc. Nếu như hoàng tờ đại công tức còn muốn tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, vậy liền làm tốt quyết liệt chuẩn bị. Trong lời nói tràn ngập lửa này dược khí vị, thời có gì bất bình thường, phía trên tựa hồ liền sẽ đối lập chiến đấu. Cuối cùng, vẫn là nhiễu loạn huyết long đế, nọt tẩn ổ chút. Hắn một lời nhốt lại, gờ gì nị cô, tội ác làm gốc. Kết thúc song phương tràn ngập đốm lửa nhỏ cãi lộn. Thu kiếp sợ huyết long đế lời lệnh, hoàng tơ đại công tức cũng không gọi nữa dầm dĩ, song phương hành quân lặng lẽ, không tại tranh luận. Mặt ngoài đế quốc là bình tĩnh trở lại. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, hai vị lớn công gia tộc cừu hận đã kết xuống. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một số tinh hỏa, lại cháy lên song phương chiến hỏa. 58 chương 59, võ giả con đường phía trước hợp thần, hồi thiên đẩy trời về nào trưởng đánh ra, bao phủ tầng này vô hình kinh khí, ngăn cản được đối phương tiến công. Cương quyền, chiết cảnh kiên cường như thiết thủ chảo bắt được linh hoạt buôn tàu đối thủ. Giờ phút này Lộ Linh chỉ cần hơi chút dùng lực, liền có thể vặn gãy đối phương cái cổ. Đối phương cảm giác được tử vong tiến đến, kịp thời hô hoán nhận thua. Tứ cường thi đấu kết thúc, Lộ Linh tấn cấp trận chung kết. Một cái khác tấn thăng trận chung kết, cũng không phải là Lộ Linh nhận biết phải lần. Nàng tại trận đấu này bên trong bại bởi đối phương, không thể tấn cấp trận chung kết. Lộ Linh tại trận chung kết đối thủ là đế quốc hoàng tử phái tới cao giai chiến sĩ, cũng là cái cuối cùng cần quét sạch người. Trên khán đài, xác định sao? Một vị thân mang áo gai trung niên nam nhân nhìn xem bên cạnh áo trắng kiếm khách hỏi. Áo trắng kiếm khách có chút gật gật đầu. Cơ bản có thể xác định, dung hội đủ tiểu võ nghệ, đột phá võ giả giới hạn, mà lại võ kỹ bên trong sinh ra ý. Nếu như không là thân phụ võ giả chi tâm, ta không cho rằng hắn có thể làm được những thứ này. Nghe đến hắn lời nói, trung niên nam tử gật gật đầu, sau đó ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía trên đài Lộ Linh. Ngày này, giải thi đấu võ thuật rốt cục đi vào trận chung kết giai đoạn. Lần thành pháo hoa nổi lên bốn phía, tiếng pháo vang minh, nên đón cái này vạn chúng chú mục trận chung kết. Hiện trường không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Một phe là chiến kỹ siêu tuyệt lôi hệ chiến sĩ, cầm trong tay lôi đao, lực sát thương kinh người, uy thế dọa người. Một phe là một thân võ kỹ xuất thần nhập hóa võ giả, một đôi quyền cước, vang mở trận chung kết cửa chính, còn chưa bao giờ thụ thương qua. Ai cũng không dám kết luận, đến cùng ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Đồ bàn mở ra, tỷ suất 6-4, lôi hệ chiến sĩ vì 6, Lộ Linh bị 4. Tại đại bộ phận người xem ra, mặc dù Lộ Linh đánh tới đến bây giờ đều không bị thương tích gì, tựa hồ ẩn giấu đi thực lực, nhưng lôi hệ chiến sĩ cường đại cũng là rõ như ban ngày. Nếu quả thật muốn bọn hắn lựa chọn, bọn hắn càng muốn tin tưởng hiểu rõ chiến sĩ, mà không phải bọn hắn nhìn không con đường võ giả. Lộ Linh đứng trên đài, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tóc ngắn đại hán. Hôm nay liền là giải thi đấu võ thuật cuối cùng một trận đấu, trừ dọn sạch những cái kêu lòng mang ý đồ xấu chi đồ, còn có trọng yếu nhất một việc, hắn một mực không có quên. Một lần nữa nhen nhóm những cái kia võ giả võ tâm, để bọn hắn biết rõ, bọn hắn cố gắng cũng không có uổng phí. Cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn không lại bởi vì không gặp được ánh dạng đông mà chán nản đọa hạ xuống. Vì bọn họ mở ra một con đường, để bọn hắn có thể chân chính nhìn thấy tiến lên phong cảnh. Cái này là một cái hạt giống, nước chảy thành sông thời điểm, tự sẽ mọc dễ nảy mầm. Lúc trước bọn hắn cũng không ai có thể cho bọn hắn chỉ dẫn, Lộ Linh sẽ làm cái này người dẫn đạo, để bọn hắn cố gắng đồng thời hướng phía chính xác phương hướng tiến lên. Mặc dù đại bộ phận bọn hắn đều sẽ không thành công, nhưng ít ra bọn hắn có thể biết rõ, bọn hắn cố gắng đạo lộ là đúng, con đường phía trước trên là có người đi vào. Hugo đỉnh thận trọng nhìn xem Lộ Linh. Đây là một vị đại địch. Tranh tài bắt đầu, hắn đem ma lực vận chuyển đến toàn thân, cả người đều tản ra lôi quang, giống như là lôi thần hàng lâm đồng dạng. Tốc độ cực nhanh, người bình thường con mắt, cơ cơ hồ truy tung không đến hắn tung tích. Đồng thời hắn công kích cũng là 10 điểm lăng lệ. Chiêu số tràn ngập giữ dằn khí tức. Lộ Linh hai tay vung dương, hai chân mở ra. Thỉnh thoảng cương quyền chống cự, thỉnh thoảng mạnh năm tiến công. Du Vân bộ bộ pháp phiêu miểu, nổi bật lên cả người hắn đều có chút xuất trần nhập tiên ý vị. Các loại võ học xuất hiện ra, mỗi một loại đều hoàn mỹ biểu hiện bên trong ảo diệu chân ý, hai người cứ như vậy, nhìn như ao chiến chiến đấu cùng một chỗ. Cực vũ bộ, buôn lôi giống như lôi quang, cùng chân chính lôi đỉnh đối hoành cùng một chỗ. Vạn quân tấn mãnh bản chân đá đạp lung tung tại hữu trên ao, đá nát kèm ở tại trên thân đao lôi quang. Cũng để cho đại hán thân thể hướng về sau lùi lại hai bước. Hắn muốn cho rằng Lộ Linh về nhờ vào đó trực tiếp tiếp tục tiến công, dùng lăng lệ công phạt đem hắn đè sập đánh bại. Lại không nghĩ rằng, Lộ Linh khí tức nhất chuyển có vẻ như lại biến hóa một loại phong cách. Bất quá cái này cũng đúng lúc cho hữu thở dốc cơ hội. Hai tay màu tím lôi quang đại trán, trên thân đao phích lịch kịch liệt nhảy cả tương. Lần nữa hướng về Lộ Linh chạ tới. Thuấn quyền, phá đại hán tiến công, trực tiếp bị một cái lăng lệ hối hạ nắm đấm phá bỡ. Băng quyền, long thương tựa như sắp chết cự lòng, phát ra cuối cùng một cái công kích. Uy áp trùng kích trên lôi đài, lan đến gần trên khán đài. Để tất cả mọi người dường như nghe đến long ngâm giống lên một tiếng âm. Đại hán tại cái này vô cùng cường đại quyền thế phía dưới, thân thể vậy mà đông kết ở nơi đó, căn bản làm không đến bất luận cái gì né tránh cùng phản kích. Mắt thấy cái này quyền đầu liền muốn đến trước mắt, hán tựa hồ đều đã thấy tử thần liêm đao, ngay tại cắt chém hắn huyết hầu. Đột nhiên, Lộ Linh quyền thế nhất chuyển, đánh vào bên cạnh trên đất trống. Một tiếng vang thật lớn dâng lên. Hơn phân nửa lôi đài, dưới một quyền này, hóa thành nhân bụi. Thi triển ngươi nhất đại tuyệt chiêu a, không phải khả năng ngăn không được ta chiêu tiếp theo. Đại hán bên tai truyền đến Lộ Linh thanh âm khàn khàn. Cái này khiến đại hán giật mình tỉnh lại. Hắn không rõ Lộ Linh tại sao phải đánh bật ra, tha cho hắn một mạng. Nhưng hắn biết mình xuống tới. Cảm kích liếc hắn một cái, cấp tốc cùng Lộ Linh kéo dài khoảng cách. Lộ Linh thao tác, không chỉ có đại hán nhìn không hiểu, trên khán đài người cũng nhìn không hiểu. Uy, ngươi nói lớn người hắn vì cái gì không có trực tiếp đem nắm đấm đánh xuống? To áo nhìn xem áo trắng hỏi. Ngươi cần nhiều động điểm đầu óc, không cần luôn luôn dùng cơ bắp suy nghĩ vấn đề. Hơi chút suy nghĩ một chút liền có thể sáng bạch đại nhân mắt, hắn là tại hướng tại chỗ tất cả võ giả tiến hành dẫn dắt cùng dạy học. Dạy học? To áo nghi hoặc. Không sai, ngươi khó nói không thấy được, đại nhân chỉ là võ học liền dùng mấy chục loại. Thực hắn đã sớm nắm chắc loại phương pháp, có thể trực tiếp kết thúc mất tranh tài. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, ngươi đi xem một chút tại chỗ những cái kia võ giả, có lẽ liền minh bạch. Nghe áo trắng nói như vậy, to áo đem ánh mắt quét về phía trên khán đài những cái kia võ giả. Quả nhiên bọn hắn con mắt đều nhìn chăm chú lên trên lôi đài Lộ Linh. Trên mặt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa ngưng trọng hoặc là rộng mở trong sáng mừng rỡ. Mỗi tên võ giả tâm giờ phút này đều là kích động nhẹ cứng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy con đường phía trước mà lại là độc thuộc về bọn hắn đạo lộ. Trung thiên lôi quang từ đại hán trên người tràn ra, màu tím lôi đỉnh giờ phút này đã có đen một chút tím xu thế, uy lực càng là trên không chỉ một đại giai. Đây là hắn cường đại nhất võ kỹ. Hắn biết mình đối mặt Lộ Linh loại này đối thủ, phổ thông thủ đoạn căn bản chiến thắng không hắn, mà lại Lộ Linh tha cho hắn một mạng, đối mặt loại này đáng giá tôn kính đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Lôi đỉnh tế lễ, lôi long chi nộ một đầu nguy nga to lớn thâm tử sắc cự long, bóng ánh tụ mà lên. Ánh mắt tràn ra cái này nồng đậm tức giận, có vẻ như muốn thôn vệ tất cả nó có thể nhìn thấy sự vật. Mà Lộ Linh liền là cái kia cần có nhất bị thôn vệ người. Nhìn thấy trước mắt to lớn lôi long, Lộ Linh giáng nhẹ một ngụm trọc khí, đưa tay đặt ở bên hông, từ trong túi chứa vật xuất ra một thanh dài nhỏ tân thủ kiếm. Hai ngón thuận trôi kiếm quét tới mũi kiếm. Đây là tân thủ kiếm lần đầu cùng người đối chiến, Lộ Linh sợ nó rụt rè, cho nên trấn an nó một cái. Tân thủ kiếm phảng phất như có linh mang theo. Thân kiếm khẽ run phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Tay cầm chuôi kiếm, một kiếm bung ra. Vô ngã, Độ Linh. 59 chương 60, kết thúc trận chung kết hạ màn kết thúc. Hiện trường lại thật lâu im ắng, dường như đi vào tịch diệt chi địa. Chỉ có trên lôi đài, dì rào làm lên áo bảo thổi bay âm thanh. Lôi long không thấy tăm hơi, chứ lưu lôi đao đoạn, hiện trường tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tất cả đều hiểu vừa mới phát sinh cái gì. Liên là tất cả mọi người, bọn hắn tất cả đều rõ ràng cảm nhận được một kiếm kia bung ra. Kiếm khí màu bạc, dường như ngay tại trước mắt hiện ra đồng dạng. Huy hoàng uy nga, mang theo hạo nhiên không thể xâm diệt ý vị, độ tận thiên hạ tất cả linh. Tại thời khắc này, linh hồn đều bị uy thế này chấn nhiếp run rẩy, nhìn như tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, lại chân chính phát sinh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, nếu như một kiếm kia vung hướng là bọn hắn, vậy bọn hắn linh hồn ý thức đem ở chỗ nào một cái chớp mắt triệt để chôn vùi tiêu tán. Lộ Linh có chút áy náy nhìn về phía ngốc trệ tại nguyên chỗ hữu, tin tưởng vừa rồi một kiếm kia nhất định đem hắn dọa sợ đi, không phải đúng quần sẽ không là bước. Lộ Linh mục tiêu không phải hắn, mà là đầu kia lôi long. Bất quá Hữu vẫn là trực diện hắn một thức này kiếm chiêu. Đối mặt linh hồn chôn vùi uy hiếp thì sẽ không có người có thể đủ chấn định tự nhiên. Vẹn vẹn chỉ là bài tiết không kiềm chế, cũng coi là đối Hữu dũng khí khẳng định. Sau đó Lộ Linh đem ánh mắt nhìn về phía trên khán đài những cái kia võ giả. Vừa rồi một kiếm kia là Lộ Linh cố ý sử xuất. Nó không phải Lộ Linh lực sát thương mạnh nhất kiếm chiêu, cũng không phải kỹ xảo huyền diệu nhất kiếm chiêu, nhưng là ý nhất rồi rào kiếm chiêu. Đây đã kiếm ý công kích trực tiếp linh hồn. Hắn hy vọng cái này thử một lần tràn ngập ý kiếm chiêu, có thể làm cho những này tại chỗ võ giả chân chính cảm nhận được con đường phía trước phong cảnh bộ dáng, vì bọn họ trôn xuống hạt giống, rồi lên một số cam lâm. Hai tay ôm quyền, đối lấy bọn hắn có chút không người. Cảm tạ bọn hắn võ học quà tặng. Lộ Linh động tác, giống như là bỏ vào trong nước hồ một cái tảng đá, gợn sóng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, trực tiếp để yên lặng hiện trường sinh động. Những cái kia võ giả nhìn thấy Lộ Linh động tác, càng là hào hào đứng dậy đáp lễ. Bọn hắn có chút người thông minh, minh ngộ Lộ Linh trận đấu này chân chính ý nghĩa. Cảm tạ Lộ Linh đại nhân chỉ giáo. Bọn hắn lời nói lập tức để càng nhiều võ giả minh ngộ tới. Trong lúc nhất thời bầy âm thanh tận lên, đều là đối với Lộ Linh cảm ơn kính tạ thanh âm. Dạng này huyên náo rung động tràn diện, ngược lại để Lộ Linh có chút đứng không vững. Hắn là thật có chút xấu hổ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn trốn không thoát. Những người này đều tại kính tạ lấy hắn, nếu như trốn, chẳng phải là nói hắn căn bản không nhìn chúng bọn hắn lòng biết ơn. Còn tốt Lộ Linh mang theo mặt nạ cùng áo choàng, không phải thật không pháp đợi ở đây. Xấu hổ vô cùng đứng tại chỗ 2 phút đồng hồ. Cảm tạ âm thanh dần dần nhỏ lại. Đột nhiên có một cái lớn giọng trắng hán hướng về phía Lộ Linh hô kêu lên: "Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái Vũ Linh đại nhân, nhóm chúng ta muốn thế nào mới được đem võ học tăng lên đến ngươi cảnh giới?" Tựa hồ cảm giác được chính mình lời nói không đúng, trắng hán một lần nữa tổ chức tiếng nói ra: "Cái kia đại nhân, ta ý là nhóm chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đột phá hiện tại cảnh giới, tiến vào tầng thứ cao hơn?" Đối mặt hắn vấn đề, Lộ Linh trầm tư một cái. Ăn nhiều thịt. Nghe đến Lộ Linh trả lời, bọn hắn tất cả đều ngốc trệ ở, đây là cái gì trả lời, khó nói ăn nhiều thịt thật liền có thể giống Lộ Linh mạnh như vậy. Sau đó liền nghe Lộ Linh tiếp tục nói: "Ăn nhiều thịt, tích lũy khí huyết, nhiều tinh tư, tôi luyện ý chí. Phải có không buông bỏ, kiên trì bền bỉ nghị lực, cùng thể muốn xông ra hết thể quyết tâm, ác không thể thiếu còn có không ngừng cố gắng." Đây là Lộ Linh kết hợp bọn hắn hiện trạng, nghĩ ra tương đối hợp lý phương pháp. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ vẫn là rất hữu dụng. Cho dù bọn họ có ít người không cách nào đột phá bản thân, đạt tới tầng thứ cao hơn, nhưng cũng có thể để thực lực bọn hắn có chỗ tiếp tục tăng trưởng. Giờ phút này Lộ Linh lời nói, tựa như là kim luôn ngọc luật, bị bọn hắn nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời từ đáy lòng cảm tạ Lộ Linh lời khen tạo. Lộ Linh trở thành cuối cùng quyết thắng người, thu hoạch được 5000 kim tệ kết sủ tiền thưởng. Đồng thời còn có một số phẩm giai bất phàm vũ khí trang bị, làm hắn phần thưởng, thậm chí còn cho hắn phối một phòng nhỏ. Cuối cùng từ Anna ra mặt hoàn thành tranh tài cuối cùng chương trình, tán đồng thực lực, cho phép hắn trở thành Mộng Linh bá tước thị vệ, đồng thời trao tặng Lộ Linh kỵ sĩ thân phận. Cụ thể sắp phong nghi thức, chờ trở lại phủ đệ, từ Mộng Linh bá tước tự mình tiến hành. Tại Lộ Linh lĩnh hết thưởng đi xuống đài thời điểm, trước người đột nhiên đi tới một đám to áo trắng sang người. Nhìn thấy quần áo bọn hắn, Lộ Linh đột nhiên có chút thân thiết cảm giác. Loại này tiểu dáng, rất giống Viêm Tinh Vân Quốc bên trong những cái kia võ đạo môn đồ mặc quần áo. Bọn hắn đi vào Lộ Linh bên người, cung kính cùng nhau cúi đầu. "Vũ Linh đại nhân, ngài khỏe chứ? Chúng ta là đến từ Đông Phương Vũ của người." Nghe đến bọn hắn lời nói, Lộ Linh lập tức minh bạch bọn hắn ý đồ đến. Sớm tại hắn chuẩn bị tham gia trận đấu thời điểm, Lộ Dị liền nói cho hắn biết, hắn hành vi rất có thể sẽ khiến những cái kia võ giả thế lực chú ý, riêng là Phương Đông Vũ Quốc, võ đế Hạ Trạch thành lập quốc gia. Bởi vì những võ giả này rất dễ dàng từ Lộ Linh trên người phát hiện một số mánh khỏe, từ đó phán định ra hắn thiên phú. Võ giả chi tâm võ giả mạnh nhất thiên phú, cũng là võ đế Hạ Trạch thân phụ thiên phú. Bọn họ đi tới, có thể là muốn cho Lộ Linh đi Phương Đông Vũ Quốc. Đằng sau bọn hắn lời nói, ứng chứng Lộ Dị ý nghĩ. "Vũ Linh đại nhân, nhóm chúng ta đều là Phương Đông Vũ Quốc võ giả. Phương Đông Vũ Quốc cũng là một cái dùng võ làm chủ, thành lập mà lên quốc gia. Nơi nào là võ giả có yên vui, là cực kỳ thích hợp Vũ Linh đại nhân địa phương. Lấy đại nhân ngài thiên phú tới nói, tới đó nhất định sẽ có càng tiền đồ tốt, cho nên chúng ta hy vọng ngài có thể đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về." Người nói chuyện là một cái to áo trung nhân. Lộ Linh liếc hắn một cái cũng không nói lời nào. Lúc này bên cạnh hắn áo bào trắng lên tiếng: "Vũ Linh đại nhân ngài tốt, ngài nhưng biết thành lập Phương Đông Vũ Quốc võ đế Hạ Trạch?" Lộ Linh gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp: "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngài thiên phú hẳn là võ giả chi tâm đi." "Ừm." Lộ Linh gật đầu thừa nhận. Nghe đến Lộ Linh khẳng định trả lời, Phương Đông Vũ Quốc người tới đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn lần nữa cung kính hướng về Lộ Linh quốc thi lễ: "Đại nhân, ngài nếu biết Hạ Trạch bệ hạ, vậy ngài hẳn là liền biết được bệ hạ thiên phú là giống như ngài. Ta là Phương Đông Vũ Quốc Vân Kiếm Tông đệ tử, Khâu Văn Bân, ta đại biểu Vân Kiếm Tông thỉnh cầu ngài có thể cùng chúng ta về Phương Đông Vũ Quốc, nếu như ngài có thể đồng ý, Vân Kiếm Tông có thể vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó." Có Khâu Văn Bân mở đầu, hắn Vũ Quốc đám người hào hào bắt trước. To áo trung nhân, đoán thể thế gia, Ngô Gia Ngô Dũng, đại biểu Ngô Gia thỉnh cầu ngài cùng chúng ta về Vũ Quốc, nhóm chúng ta Ngô Gia liền nghe ngài. Nghe bọn hắn dạng này quy hàng lời nói, Lộ Linh giữa lông mày sinh ra một tia nghi hoặc. "Các ngươi vẹn vẹn bởi vì ta thiên phú là võ giả chi tâm, liền định hiệu chung với ta, liền không sợ các ngươi Vũ Quốc đương nhiệm bệ hạ tức giận?" Nghe đến Lộ Linh vấn đề, Khâu Văn Bân cười khổ một tiếng. Xem ra đại nhân ngài cũng không giải Vũ Quốc. Vũ Quốc hiện nay sớm đã không còn bệ hạ, hoặc là nói từ khi võ đế sau khi chết, Vũ Quốc liền lại không điện hạ. Cho nên nói Vũ Quốc hiện nay căn bản là thuộc về không người thống trị tình huống, nói dễ nghe một chút là Phương Đông Vũ Quốc, nói khó nghe chút, liền là một đám vũ phu tụ hợp chi địa. Từ khi võ đế sau khi chết, Vũ Quốc vẫn luôn đang dần dần sụt dốc, hiện nay, tại Bồ Rèn Đại Lục đã cơ hồ không người giải. Khâu Văn Bân lời nói, để Lộ Linh lại giải được một cái tin tức. Nếu quả thật giống hắn nói như thế, vậy mình đi Phương Đông Vũ Quốc, thật đúng là bình bộ thanh vân, thuận buồm xuôi gió. Hiện nay Phương Đông Vũ Quốc rắn mất đầu, bọn hắn một mực mong mỏi có thể có một người xuất hiện, thay thế võ đế Hạ Trạch, trở thành mới võ đế, dẫn đầu nhặt lại bọn hắn Vũ Quốc vinh quang. Mà có được võ giả chi tâm hắn, liền là nhân tuyển tốt nhất. Đến lúc đó đến Phương Đông Vũ Quốc, chỉ cần vung tay cao huy, cái kia sau lưng nhất định sẽ có số lớn tùy tùng. Trừ cái đó ra, đối với Phương Đông Vũ Quốc, Lộ Linh vốn là có tự nhiên hào cảm.
mặc kệ là danh tự dòng họ vẫn là quần áo phong cách, đều cùng Viêm Tinh Vân Quốc có chút cực lớn chỗ tương tự. Nếu như Lộ Linh vừa tới cái thế giới này, vậy nhất định sẽ đồng ý đi qua. Nhưng cũng tiếc, hiện tại Lộ Linh là sẽ không đi qua, chí ít trước mắt sẽ không đi qua. Hắn còn cần đợi tại Lộ Di bên người, cho nên chỉ có thể từ chối bọn hắn. Xin lỗi các vị, Mộc Linh Bá Tước đối ta có ơn chi ngộ, cho nên ta không thể đi theo mọi người Vũ Quốc. Cô phụ mọi người thỉnh cầu. Lộ Linh lời nói, để bọn hắn nguyên bản vui sướng tâm tình vì đó trì trệ. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, dù cho Vũ Quốc xuống dốc, nhưng đó cũng là một cái đã từng uy chấn đại lục cường quốc. Lộ Linh đến đó thậm chí có khả năng sẽ trở thành mới võ đế. Dù nói thế nào cũng không phải một cái nho nhỏ kỵ sĩ thân phận có thể so sánh. Cả hai thân phận quả thực là ngày đêm khác biệt. Đối mặt dạng này dụ hoặc, cơ hồ thì sẽ không có người cự tuyệt. Nhưng Lộ Linh vậy mà cự tuyệt. Nguyên nhân cũng chỉ là Mộc Linh Bá Tước đối với hắn có ơn chi ngộ. Trong lúc nhất thời bọn hắn nỗi lòng hỗn tạp và phần. Đã bởi vì Lộ Linh cự tuyệt mà thất lạc, lại vì hắn cao thượng tình cảm sâu đậm mà sùng kính. Vũ Linh đại nhân, hành vi thường ngày cao thượng, là chúng ta võ giả chi điển hình a chúng ta mặc cảm, nhưng ngài coi là thật không muốn đi Vũ Quốc. Khâu Văn Bân nhìn qua Lộ Linh, trong mắt lóe ra vẻ sùng kính. Lộ Linh trầm ngâm một lát. Hắn cảm thấy vẫn là có lưu chỗ chống tốt, bởi vì hắn cảm giác, Vũ Quốc hắn hẳn là sẽ đi. Mộc Linh Bá Tước ơn chi ngộ là không thể không báo, về phần về sau, vậy liền nhìn bầu trời vận mà đi. Lộ Linh lời nói, để bọn hắn lại cháy lên hy vọng. Minh Bạch Vũ Linh đại nhân, chúng ta là sẽ không can dự ngài quyết định, ngài dạng này phẩm hạnh cao thượng người, là nhóm chúng ta cần muốn học tập tồn tại. Nhóm chúng ta sẽ ở Vũ Quốc lặng chờ đợi ngài, Vũ Quốc cũng sẽ một mực chờ đợi ngài. Sau khi nói xong, bọn hắn lần nữa hành lễ, liền hơi có vẻ vẫy thoát ra. Đúng lúc này, Khâu Văn Bân giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa đi vào Lộ Linh bên người. Vũ Linh đại nhân, có kiện sự tình ta muốn cùng ngài nói một chút. Ngài tồn tại đối với Vũ Quốc cực kỳ trọng yếu, cho nên Vũ Quốc bên trong một số phái cấp tiến, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngài cho mang về Vũ Quốc. Bọn hắn bèn bèn đại biểu cho bọn hắn ý nguyện, cũng không thể đại biểu toàn bộ Vũ Quốc, cho nên hy vọng ngài không cần vì vậy mà đối toàn bộ Vũ Quốc sinh ra không tốt ấn tượng. Đương nhiên, chúng ta những người này cũng sẽ giúp ngài cản bọn họ lại. Nhưng khó tránh liền sợ. Hắn lời nói để Lộ Linh lập tức sáng. Ta minh bạch, ta không lại bởi vì cái này một nhóm nhỏ người, thì quái tội khắp cả Vũ Quốc. Cũng cảm ơn các ngươi, nguyện ý thế ta nói chuyện, giúp ta cản bọn họ lại. Lộ Linh lời nói trực tiếp để Khâu Văn Bân an tâm lại. Hơi có vẻ tiếc nuối lần nữa nhìn xem Lộ Linh, cuối cùng vẫn ôm quyền lý khai. Trong trang viên, Lộ Dĩ ngồi tại đình nghỉ mát trên mặt ghế đá, khinh bạc tơ trắng chân nhỏ nhàn nhã lung lay, tại kia sáng chiếu xuống còn có thể nhìn thấy hồng tịt trắng sắc. Một kiếm kia không tệ. Lộ Dĩ nhìn xem bên cạnh Lộ Linh nói ra. Cái đó là. Lộ Linh căn bản không có bất luận cái gì không có ý tứ đáp ứng. Đối với Lộ Dĩ tán thưởng, hắn luôn luôn kiêu ngạo. Vũ Quốc bên kia đi tìm ngươi. Ừm, đi tìm, ta cự tuyệt. Lộ Dĩ đưa tay điểm điểm hắn nhọn xinh đẹp lốt hai. Cứ như vậy cự tuyệt. Lộ Linh lấy ra tay nàng, đưa nó nắm ở trong tay. Ừm, không phải siết, ta còn phải đợi tại bên cạnh ngươi, làm sao có thể đi qua. Lộ Dĩ nhìn xem chính mình tay nhỏ, cũng không có phản ứng gì. Nghe đến Lộ Linh lời nói, trong lòng gợn sóng hơi lên. Có cơ hội, ngươi thực là có thể qua đi xem một cái, không chừng có thể nghỉ mát trạch chuyển thừa đây này. Lộ Linh nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Dĩ. Ừm. Vậy ngươi a? Ta, đương nhiên là cùng đi, Phương Đông Vũ Quốc còn không có đi qua, vừa vặn qua đi xem một chút. Gặp nàng nói như vậy, Lộ Linh nhẹ cười rộ lên. Vậy thì tốt, cái kia đến thời điểm liền cùng đi. Chói trang so giống như mặt trời mới mọc tiểu dung, nhìn Lộ Dĩ tâm tình lại mấy phần. Đưa chân trực tiếp khoác lên Lộ Linh trên đùi. Tơ trắng bao vây lấy hai chân, móc ra hoàn mỹ đường cong đường cong. Linh lung tiểu xảo chân nhỏ, lộ ra nhấp nhô hồng ý, lộ ra đến vô cùng đáng yêu đồng thời, càng là có chút một tia không hiểu câu người ý vị, dẫn dắt lên tấu tình đạt lý ngọn nguồn trực tiếp nhất dục vọng. Xoa bóp. Lộ Linh nhìn Lộ Dĩ một chút, hơi có chút ghét bỏ bĩu môi. Cái kia quay đầu ngươi đến lại cho ta mua thanh kiếm. Nha, miễn cưỡng đáp ứng. Nói, tơ trắng chân nhỏ ngay tại Lộ Linh trên đùi khẽ bù hai lần, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, chờ mong lấy sau đó xoa bóp. Điều kiện đã thỏa mãn, Lộ Linh đành phải vất vả. Đưa tay chạm tới cái kia mềm mại như ngọc tiểu nộn chân nhỏ. Phối hợp tơ trắng thuận hoạt cảm nhận, cho Lộ Linh một loại cực kỳ kỳ diệu cảm xúc. Để hắn nắm chặt Lộ Dĩ chân ngọc thời điểm, cũng có chút khó mà để xuống. Thuận mắt cá chân chậm rãi xoa nhẹ đến mu bàn chân, lại đến đường cong ưu mỹ mu bàn chân. Giờ phút này tại Lộ Linh trong mắt, đây đối với tơ trắng chân ngọc tựa hồ thành một đôi tinh mỹ vật sưu tập. Nhớ tới như thế, động tác trên tay cũng không khỏi đến nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ sợ làm hư mất mảy may. A, ngứa quá a, ngươi đừng như vậy làm, dùng thêm chút sức nha. Lộ Linh khẽ bước, để Lộ Dĩ có chút xốp giòn ngứa, cả người đều trở nên mẫn cảm, thân thể cũng không khỏi đến hơi cong. Là ngươi nói phải dùng lực a, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Nghe đến Lộ Dĩ yêu cầu, Lộ Linh trên mặt lộ ra từng tia ác ý tìm đúng huyệt vị, hai ngón tay trực tiếp đè xuống. Ô. Lộ Dĩ kêu thảm một tiếng, chân nhỏ trực tiếp đem Lộ Linh tay đá mở. Lộ Linh ngươi xong, đem tơ trắng chân nhỏ rụt về lại. Lộ Dĩ nguýt hắn một cái nói ra. Lộ Linh cảm giác được Lộ Dĩ sắc mặt không đúng, lập tức liền muốn rời đi. Lại phát hiện không gian đã bị Lộ Dĩ phong tỏa ngăn cản. Không gian ma pháp căn bản dùng không. Lộ Dĩ trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười, liền cười ha hả hướng về Lộ Linh đi tới. Chương 61, Mộ Linh đang đang đang. Lộn xộn tiếng bước chân tại trong tẩm cung băng lên. Tinh Lan Quốc Vương Băng Hà Á cái này sừng sững tại Phàm Linh Chi nhọn chuyển kỳ cường giả, hiện nay cuối cùng thọ hết chết giả. Quốc vương chết đi, đại biểu cho Tinh Lan Vương quốc thế cục chắc chắn phân loạn.
Trong vương cung một số đầu não linh hoạt người, trực tiếp bắt đầu thu thập đồ châu báu gia sản, ly khai cái này đem nhấc lên trong hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung đều trở nên ồn ào hỗn loạn. Liên liên duy trì trật tự, thủ vệ hoàng cung thị vệ, đều tại lúc này, không hiểu rượu không thấy tăm hơi. Thật, ngươi nói là thật, phụ vương hắn chết thật à nha. Đại vương tử Bạt trong tầm cung. Bạt nghe thủ hạ truyền đến tin tức. Lập tức hưng phấn từ trên ghế đứng lên. Trên mặt rào rạt mừng rỡ, tại lúc này là làm sao đều che đậy dấu không được. Đúng, điện hạ. Căn cứ trong vương cung truyền đến tin tức, quốc vương bệ hạ, tại 10 phút đồng hồ trước băng hà. Ha 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 ha. Bạt không gì sánh được vui vẻ cười ha hả. Từ lần trước đi quốc vương tầm cung, hắn vẫn không có đi qua hoàng cung. Phụ vương tức giận một khắc này, hắn chân chính cảm thụ khí tức tử vong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà cùng tử vong cách gần như thế. Dẫn đến trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đêm không thể say giấc, dù cho thực tế mệt mỏi ngủ, đều sẽ bị bóng ma tử vong bao phủ, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Hiện tại ép ở trong lòng trên tảng đá lớn, rốt cục bị dỡ xuống, sao có thể không cho hắn du mau dậy đi? Hoàng hậu a, cười to xong về sau, hắn hỏi đến trước mắt bộ hạ. Hắn theo chưa bao giờ quên, là ai để hắn đứng trước nguy cơ lần này, dẫn đến hắn kém chút liền chết đi. Nếu như không là tiện nhân kia, chính mình làm sao lại như chó nằm rạp trên mặt đất? Hắn nhất định phải làm cho tiện nhân kia nỗ lực thê thảm đau đớn giáo huấn. Hồi bẩm điện hạ, hoàng hậu còn tại hoàng cung chờ lấy quốc vương bệ hạ di thi. Hừ, tiện nhân kia thật đúng là đủ thâm tình, liền cái thi thể đều không bỏ được buông ra nha. Bắt lệnh hừ một tiếng, sau đó nhìn xem bộ hạ kiêu căng nói ra, lần sau không nên gọi ta vì điện hạ, ta hiện tại là bệ hạ. Tên này bộ hạ đầu tiên là ngắn ngủi ngốc trệ một cái, chợt đổi giọng đáp lại nói, bệ hạ, là thuộc hạ sai, xin ngài khoan dung. Bắt đối với hắn thái độ rất hài lòng, khẽ cười một tiếng, liền đem ánh mắt thả hướng ngoài cửa sổ. Hiện nay hắn ánh mắt chiếu tới địa phương, rốt cục thuộc về hắn. Hắn không còn là Tinh Lan Vương quốc đại hoàng tử, mà chính là Tinh Lan Vương quốc quốc vương bệ hạ. Phái người đem hoàng cung triệt để quét sạch một lần, ngày mai ta muốn trực tiếp nhập chủ hoàng cung. Còn có, nhớ kỹ đem hoàng hậu tiện nhân kia bắt lấy, ta muốn tra tấn nàng dừng lại, để cho nàng minh bạch ta nói chuyện lời nói, cho tới bây giờ đều là nói ra làm đến. Tên này bộ hạ nhìn Bạt một chút, do dự một chút vẫn là gật đầu tuân theo hắn ra lệnh. Đúng lúc này, đứng tại Bạt người bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Bệ hạ, ta cho rằng ngươi không cần đem tâm tư đặt ở hoàng hậu trên người. Nghe đến hắn lời nói, Bạt chau mày. Cái này người như là không thấy được, tiếp tục nói. Bệ hạ, ngài hiện nay đã là Tinh Lan Vương quốc quốc vương, cái kia thì cần phải có quốc vương cái kia có độ lượng, không cần để ý một vị phụ nhân. Mà lại bất kể nói thế nào, nàng tại trên danh nghĩa tới nói vẫn là ngài mẫu hậu. Nếu như việc này truyền đi, sẽ đối với quốc vương bệ hạ ngài danh dự sinh ra không tốt ảnh hưởng. Lúc này Bạt lông mày đã có chút thả lỏng một ít. Còn có một điểm cuối cùng, hoàng hậu nàng là gia cổ tổng đại công tước tỷ tỷ. Nếu quả thật làm đưa nàng cầm tù, cho nàng thi trên cái gì hình pháp, khó tránh khỏi sẽ để cho gia cổ đại công tước sinh lòng phẫn hận sinh ra dị niệm. Bạt lông mày lại nhíu chặt. Gia cổ đại công tước hiện nay thật đúng là một cái không dễ trêu chọc tồn tại. Gặp này, người này nhìn xem Bạt lại lên tiếng quên lơn. Bệ hạ, ngài hoàn toàn có thể đem chuyện này tạm thời thả một chút, chờ ở ngài vương vị triệt để ngồi vững vàng, toàn bộ vương quốc đều hoàn toàn trưởng khống tại ngài trên tay thời điểm, lại đi trừng trị hoàng hậu. Cái kia đến lúc đó, ngài cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, càng sẽ không bởi vì nàng là gia cổ đại công tước tỷ tỷ mà có chỗ cố kỵ. Nghe đến nơi này, Bạt nhìn xem người này vui mừng cười rộ lên. Sao ý hệ, vẫn là ngươi cân nhắc càng toàn diện. Không hổ là ta nhất đến tâm nhu sĩ. Tốt, ta liền nghe ngươi, dành trước khi vương bị, đem vương quốc nắm giữ ở trong tay, lại đi tìm tiện nhân kia phiền phước. Sao ý hệ nghe đến Bạt tán thưởng, trên mặt không có chút rung động nào, chỉ là cười nhạt một tiếng gật gật đầu. Đêm đó, hoàng cung cùng toàn bộ vương đô, tiếng buồn bã khắp đảo, tiên huyết văng khắp nơi, máu chảy thành sông. Nguyên bản những cái kia tử chung với đất nước vương thần tử bộ hạ, còn có một số không có đầu nhập vào tại Bạt người, tất cả đều bị hắn quét sạch giết. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, đại vương tử Bạt liền đã vững vàng nắm giữ ở vương đô. Ca, cái kia rời giường rồi, bị muộn rồi nha. Em hai nhẹ nhàng thanh âm tại vang lên bên hai. Một đôi mềm mại tay nhỏ, chính nu hòa đẩy thân thể của mình. Tựa hồ có nhấp nhô thanh nhã hương khí đánh tới, để Lộ Linh dần dần mở to mắt. Đầu còn có chút u ám, tầm mắt có mơ hồ. Đợi đến con mắt tập trung, đập vào mắt là một cái thanh lệ tuyệt tục, tuyệt mỹ sáng rực rỡ linh tú thiếu nữ. Một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài, sáng lấy ánh sáng óng ánh. Da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh mỹ cẩn thận. Xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, hình như có một cố không nói ra, không nói rõ tiên linh khí tức. Cả người đều lộ ra phá lệ thanh nhã cao hoa, để cho người ta nhìn thấy về sau liền sẽ tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Tựa như ngạo thế mà đứng tiên tử hạ phàm. Nhưng giờ phút này nàng, hai con ngươi giống như một dòng xuân thủy, nhìn quanh ở giữa, sinh ra say sưa sáng chói chạch. Ý thức dần dần trở về, để Lộ Linh đại não hơi chút tỉnh táo lại. Tiểu Linh làm sao rồi, mấy giờ rồi, liền gọi ta rời giường. Mộ Linh, trước mắt thiếu nữ xinh đẹp danh tự, cũng là Lộ Linh muội muội, so với hắn nhỏ 2 tuổi. Mặc dù không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, nhưng bọn hắn cũng là cộng đồng sinh hoạt ở cùng một nhà, từ nhỏ làm bạn lớn lên huynh muội. Ca, ngươi còn hỏi ta, hiện tại đều gần 8 giờ, đi học đều bị mượn rồi. Nhanh lên rời giường rửa mặt ta đã làm tốt điểm tâm, có ngươi ưa thích cây nấu canh. Mộ Linh ngồi ở mép giường, lôi kéo Lộ Linh tay nói ra. Nàng lời nói, để Lộ Linh ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn làm sao nhớ đến chính mình đã thi đại học xong, mà lại đã cầm tới hoa lớn thư thông báo trúng tuyển, hiện tại đang đứng ở nghỉ hè thời gian nghỉ ngơi. Nhìn xem ca ca của mình ngơ ngác, Mộ Linh cho là hắn xảy ra vấn đề gì. tinh xảo trắng non khuôn mặt trực tiếp đụng lên đến, gần như dán vào Lộ Linh mặt. Ấm ức thương ngọt thổ tức, tại lúc này đều có thể rõ ràng bị Lộ Linh cảm nhận được. "Ca, ngươi làm sao? Có phải là không thoải mái hay không?" Nói, Mộ Linh rũa ra nhỏ bé trắng tay nhỏ, che ở Lộ Linh trên trán. Cảm giác được nhiệt độ cũng không cao, Mộ Linh nhẹ nhàng thở phào. Cái trán mềm mại nhỏ tay lấy ra, Lộ Linh nhìn xem tiểu nữ, có hoang mang nói ra: "Tiểu Linh, ta không phải đã thi đại học qua sao? Làm sao còn muốn đi học?" Nghe đến Lộ Linh lời nói, Mộ Linh trong nháy mắt trở nên bối rối lên. Xong, nàng ca ca học tập học đốc. Nhớ tới ở đây, nhìn về phía Lộ Linh nhãn thần trở nên càng thêm lưu hòa. Không quan hệ, dù cho ca ca ngốc, cái kia nàng cũng sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. Hoặc là nói, ngốc mới tốt, dạng này mới có thể lại càng dễ, một mực làm bạn ở bên cạnh hắn. 61 chương 62, ca, Lộ Dị là ai? Vươn ra ngọc ánh tuyết trắng cánh tay, vây quanh ở Lộ Linh cổ. Đem đầu hắn ôm ở trước ngực mình. Tiểu nhuyễn ngạo nghễ ưỡn lên xúc cảm, tập kích tại Lộ Linh trên mặt. Kém chút đem Lộ Linh đầu góc cho làm phế. Bối rối đem Mộ Linh từ trước mặt đẩy ra. "Tiểu Linh, ngươi đã lớn lên, không thể còn như vậy cùng ta chơi đùa, nam nữ thụ thụ bất thân biết không?" Lộ Linh lời nói, để Mộ Linh tầm mắt cụ xuống, ánh mắt tối sầm lại. Chợt lại tươi đẹp. "Ca, ta đây không phải lo lắng ngươi ngốc mất nhà. Rõ ràng cự ly thi đại học còn có 2 tháng, ngươi làm sao lại nói thi đại học hết đây này?" Lộ Linh vô ý thức cầm điện thoại di động lên, nhìn xem ngày. Quả nhiên còn có 2 tháng tái cao thi. "Ta đây là ngủ ngốc." Mộ Linh tại Lộ Linh trước mắt phất phất tay. Các loại Lộ Linh lần nữa hoàn hồn. "Ca, ta liền nói không cần ngươi quá mức cố gắng, ngươi đều đã là toàn trường thành tích xếp hạng thứ nhất, làm sao còn cố gắng như vậy a, ngươi xem một chút ngươi, đều học mấy ngày liền kỳ đều không nhớ được." Mộ Linh lời nói, để Lộ Linh có chút quấn bách, hắn thực cũng không có đặc biệt cố gắng, nhưng thành tích liền là một mực rất tốt. Ngày hôm qua cũng là sớm liền đi ngủ, liền bài thi đều không đủ. Bất quá vì tại Mộ Linh trước mặt, biểu hiện ra cố gắng khắc khổ, kiến tạo một cái tốt đẹp minh trưởng hình tượng. Lộ Linh vẫn gật đầu. "Ừm, ta biết Tiểu Linh. Về sau ta biết chú ý nghỉ ngơi. Ngươi cũng không nên hướng ta học tập, phải chú ý khổ nhàn kết hợp mới được." Lộ Linh quan tâm thuyết giáo, để Mộ Linh khỏe miệng có chút câu lên một tia nhàn nhạt đường cong. "Được rồi, ca, ta biết ta, ngươi nhanh lên rời giường đi. Đã 8 giờ nữa, nhóm chúng ta đã đến trễ." Nhìn xem trên tường đồng hồ báo thức, Lộ Linh lập tức bừng tỉnh. "Cam, đến trễ." Vội vàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, liền vội vã đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đánh răng xong, đơn giản dùng thanh thủy rửa cái mặt, Lộ Linh liền xem như rửa mặt xong. Tại cầm khăn mặt chuẩn bị lau mặt thời điểm, Lộ Linh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Rõ ràng vô dụng rửa mặt sữa a, làm sao trên mặt sẽ có một cỗ mùi sữa thơm? Giống như là nghĩ đến cái gì, Lộ Linh mặt lập tức ửng đỏ một số. Xem ra chính mình Tiểu Linh cũng lớn lên. Đi vào bên cạnh bàn ăn, Mộ Linh đã dọn xong bộ đồ ăn chờ lấy hắn. Trên bàn bữa sáng rất đơn giản, nhưng đều là Lộ Linh thích ăn đồ vật. Lộ Linh tọa hạ ăn đồ vật, ngẩng đầu nhìn Mộ Linh. "Tiểu Linh, cha mẹ ta a?" Mộ Linh hai tay chống cằm, tiến tĩnh nhìn xem Lộ Linh. Nghe đến hắn vấn đề, Mộ Linh thản nhiên nói, "Không biết, buổi sáng liền không có gặp bọn hắn, hẳn là lại đi cái nào du lịch đi." Lộ Linh gặp Mộ Linh nói như vậy, cũng không để ý gật gật đầu. Dù sao ba hắn mẹ hắn, mỗi ngày đều không chịu ngồi yên, cuối cùng sẽ toàn thế giới chạy khắp nơi. Rõ ràng đều đã kết hôn lâu như vậy, hắn đều thành niên. Còn một bộ tân hôn yến người yêu say đắm bộ dáng, dường như bọn hắn tình yêu cùng nhiệt kỳ mãi mãi cũng sẽ không tới đầu. Cơm nước xong xuôi, Lộ Linh cùng Mộ Linh cùng một chỗ, chậm rãi đi trên đường. Dù sao đều đã đến trễ, liền cũng liền không nóng nảy. Trên đường đi, luôn có ánh mắt bị bọn hắn hấp dẫn lấy. Nam sinh tuấn giật phi phàm, nữ sinh thanh nhã tuyệt mỹ, như là một đôi hạ xuống phàm trần tuổi nhỏ thiên nhân. Đi tới trường học, cửa ra vào bảo an đại gia cũng không có quá khó xử bọn hắn, ngược lại cười ha hả hỏi thăm bọn họ làm sao đến trễ. Hai người tại trường học cũng là cực kỳ nổi danh, xuất chúng bên ngoài, ưu tú thành tích, tốt đẹp phẩm cách đều là trên người bọn họ nhãn hiệu một trong, thâm thụ các học sinh cùng lão sư ưa thích. Đi vào lầu dạy học tư nhân tủ chứa đồ, Lộ Linh còn không có đem ngăn tủ mở ra, Mộ Linh liền trước một bước các loại đợi ở chỗ này. Các loại Lộ Linh đem ngăn tủ mở ra một cái chớp mắt, Mộ Linh lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp đem bên trong màu hồng phong thư tất cả đều tóm vào trong tay. Lộ Linh nhìn thấy tràng cảnh này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dường như hết thảy đều là tập mãi thành thói quen. Sau đó liền lại nghe được chính mình muội muội kinh điển danh ngôn. "Ca, ngươi phải nhớ kỹ, bên ngoài tất cả đều là nữ nhân xấu, nàng nhóm tất cả đều đối ngươi không có hảo tâm, như đồ làm loạn, cho nên ngươi nhất định không thể phớt lờ, rơi vào nàng nhóm ma trảo. Những này đế vật ta liền giúp ngươi xử lý." Mộ Linh hai tay ôm lấy thư tín, nhãn thần trịnh trọng nhìn xem Lộ Linh. Lộ Linh bất đắc dĩ gật gật đầu. "Vâng vâng vâng, Tiểu Linh ngươi lời nói, ta nhất định sẽ vững vàng nhớ kỹ." Cũng không biết là từ lúc nào, Mộ Linh vẫn tại cho hắn quán thâu cái này tư tưởng. Trên thế giới chỉ có mẹ cùng muội muội mới là thật tâm yêu hắn người. Nữ nhân hắn đều là ham hắn sắc đẹp, hoặc là hắn tâm hoài quỷ thai nữ nhân xấu. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lộ Linh sẽ còn phản bác, nhưng càng về sau, Mộ Linh vẫn luôn đang kéo dài duy trì cầu nhỏ. Lộ Linh cũng liền lười nhác cùng nàng tranh luận. Dù sao chính mình lớn đến từng này cũng không chút cùng hắn nữ sinh tiếp xúc qua, lại không nghĩ đến yêu đương cái gì, cho nên không cần thiết tranh luận cái gì, chính mình muội muội vui vẻ là được rồi. Nhìn xem Lộ Linh nghe lời bộ dáng, Mộ Linh vui mừng gật gật đầu. Sau đó liền nhẹ nhàng điểm mũi chân ly khai, nhìn xem chính mình muội muội luyện chuyển bóng lưng. Lộ Linh trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản Mộ Linh tại lại nhảy hắn thời điểm, hắn liền sẽ phản kích khuyến cáo nàng, để cho nàng rời xa nam sinh đều là tên vô lại. giống như nhà muội muội ưu tú như vậy, như thế xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người mưu đồ làm loạn. Hắn cũng lo lắng chính mình muội muội bị người lừa gạt, mà Lộ Linh hoang mang địa phương liền ở đây. Rõ ràng Tiểu Linh như thế hoàn mỹ, vậy mà lại không có một người đối nàng thổ lộ, thậm chí ngay cả viết thư tình đều không có. Tại Lộ Linh quan sát dưới, nàng và bằng hữu quan hệ nhân mạch đều rất không tệ, ở trường học bên trong cũng rất thụ các bạn học yêu thích. Nhưng chính là không có người sẽ đi tỏ tình. Nghi hoặc là nghi hoặc. Bất quá điều này cũng làm cho Lộ Linh yên tâm lại. Hắn cũng không nguyện, nhà mình như vậy hoàn mỹ muội muội bị người khác lừa gạt, quả nhiên vẫn là ở lại trong nhà tốt. Trường học khóa trình vẫn là rất không thú vị, giảng toàn biết, vừa làm hoàn toàn đúng. Thực tế để Lộ Linh để không nổi hứng thú gì. Trên người còn cuối cùng sẽ xuất hiện một số ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú. Để Lộ Linh có chút không được tự nhiên. Không qua hắn cũng coi là thích hứng, chỉ cần những này nữ đồng học không làm cái gì xúc động sự tình, hắn liền sẽ không nói cái gì. Cùng Mộ Linh cùng một chỗ dạo bước đi trở về nhà. Hắn ngồi ở trên ghế salon xem TV, Mộ Linh tại phòng bếp nấu cơm. Lúc đầu hôm nay hẳn là từ hắn tới làm cơm. Nhưng Mộ Linh càng muốn đoạt lấy hắn sống, nói là muốn cho hắn làm một phần tiệc, cho hắn niềm vui bất ngờ. Đã chính mình muội muội đều như vậy nói, vậy hắn đương nhiên không thể cự tuyệt nàng hảo ý ngồi ở trên ghế salon xem TV, Lộ Linh còn có chút chờ mong Tiểu Linh sẽ cho hắn làm những thứ gì. Lúc này phòng bếp đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn ấm nước đốt lên âm thanh. Dị thường thanh âm chói tai, đem Lộ Linh lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Thật lâu không có biến mất. Lộ Linh trong lòng hiếu kỳ, chính mình muội muội không phải tại phòng bếp sao? Vì cái gì không đem ấm nước đóng lại? Tiểu Linh, nước mở. Một tiếng về sau, cũng không có đáp lại. Tiểu Linh, nước mở. Một tiếng này, Lộ Linh dùng rất lớn tiếng âm. Phòng bếp vẫn không có chuyển đến Mộ Linh thanh âm. Cái này khiến Lộ Linh lo lắng, chính mình muội muội sẽ không xảy ra chuyện đi. Lập tức từ trên ghế xạ lọn làm lên, hướng về phòng bếp chạy tới. Vừa đứng lên, đột nhiên phát hiện Mộ Linh vậy mà liền đứng tại hắn sau lưng. Nhìn thấy Mộ Linh không có việc gì, Lộ Linh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trực tiếp đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon. Hù chết ta Tiểu Linh, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến đằng sau ta đi. Lộ Linh cũng không có chú ý tới Mộ Linh biểu lộ, còn có trên tay nàng cầm bén nhọn vật phẩm. Ca, Lộ Dị là ai? Mộ Linh lời nói để Lộ Linh nổi lên nghi ngờ, hắn làm sao biết Lộ Dị là ai? Vừa định trả lời, lúc này trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo thân ảnh. Lộ Dị? Trong miệng chưa phát giác lẩm bẩm nói, dường như phong ấn ký ức bị giải khai, to lớn tin tức lưu xuyên qua Lộ Linh não hải. Lộ Dị ấn tượng tại trong đầu dần dần rõ ràng. Ca, ta rõ ràng đều nói qua, bên ngoài đều là nữ nhân xấu, nữ nhân xấu. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời nha? Ngữ khí mang theo sụp đổ chán nản, dường như mất đi chỗ có hy vọng, lại tựa hồ mất đi toàn bộ tín nhiệm. Đằng sau thê lương thanh âm rung động, giống như là rơi vào vực sâu đọa thiên sứ. Tràn ngập oán niệm cùng không cam lòng. Lộ Linh vừa định giải thích, lạnh lẽo đao, chẳng biết lúc nào đã đâm vào hắn eo. Đỏ tươi tiên huyết lập tức thuận thân đao chạy xuôi mà ra. Đắc. Ấn đỏ nhan sắc dường như Lộ Dị một mắt, rõ ràng là như vậy chói mắt cùng hung hiểm, chiếu vào Lộ Linh trong mắt, lại ly kỳ cảm thấy có chút mỹ lệ. 62 chương 63, ngộp. Tiểu Linh. Lộ Linh kinh hô một tiếng, từ trên giường ngồi xuống. Ngắn ngủi mê mang sau, Lộ Linh mới thanh tỉnh, nguyên lai vừa mới đây chẳng qua là một giấc mộng. Là mộng sao? Chắc không được sẽ ly kỳ như vậy. Cái kia ôn nhu Tiểu Linh, làm sao lại cầm đao đâm hắn đây này? Mộ Linh thân ảnh tại Lộ Linh trong đầu dần dần rõ ràng. Cùng Tiểu Linh sinh hoạt điểm điểm, chậm rãi tràn vào trong đầu, điểm tĩnh ấm áp. Hồi ức càng nhiều, trong lòng buồn vô cớ càng tràn ngập mà lên. Lại nhớ nàng, từ nhỏ cùng mình làm bạn lớn lên, muội muội mình. Dù cho cách xa một cái thế giới, tưởng niệm lại cũng không có bởi vì cự ly còn có điều tiêu tán, ngược lại theo thời gian chuyển rời, không ngừng mà tích lũy tăng trưởng, dần dần trở nên to lớn dày nặng. Cũng không biết nàng tại Viêm Tinh trôi qua có khỏe không. Chính mình đột nhiên biến mất, nhất định khiến nàng khổ sở rất lâu đi. Thật xin lỗi, Tiểu Linh, ta không phải cố ý biến mất. Khe khẽ thở dài, Lộ Linh không khỏi lẩm bẩm nói. Viêm Tinh hoang vu phế tích bên trong, một đạo di thế độc lập tuyệt mỹ thân ảnh, tại dơ bẩn tanh hôi thi quỷ triều trong đám ngốc trệ xuống tới. Ca. Cổ Lan không sợ hãi băng lãnh khuôn mặt, đột nhiên phóng ra tươi đẹp tiểu dung. Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ nghe đến thanh âm hắn. Ngắm nhìn một phía, khát vọng truy tìm đến cái thanh âm kia. Nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn là trông không đến phần cuối bất tử tộc thi quần, căn bản dò xét tìm không được cái kia tâm tâm niệm niệm thân ảnh. Thiếu dung đình trệ, nét miệng lên đường vòng cung dần dần bình thản. Núi đột nhiên có chua xót. Quá muốn hắn, cho nên sinh ra hảo giác sao? Trong con ngươi cái kia nhu hòa hảo quang tiêu tán. Đôi mắt giật dây, buồn thương chi sắc lưu động tại trong mắt. Sau một lát, ánh mắt lần nữa trở nên yên lặng cô lạnh. Trường kiếm trong tay vung ra một đạo sáng đốt huy hoàng như mặt trời kiếm khí. Thứ phương thì diệt, thi quần yên tung cái gì? Tinh Lan quốc vương chết. Lộ Linh vừa tới thư phòng, liền nghe đến cái này làm cho người chấn kinh tin tức. Hắn muốn cho rằng vị này quốc vương, hẳn là còn có thể nhiều tồn sống một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền rát. Đây chẳng phải là nói, Tinh Lan vương quốc chiến hỏa đem bị triệt để giấy lên. Lộ Dị gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng Tinh Lan quốc vương chết, là lúc nào cũng có thể phát sinh sự tình, cho nên hoàn toàn không có cảm thấy đột nhiên. Trong phòng trừ hai người bọn họ cùng Anna, còn có tới truyền lại tin tức Betty. Điện hạ, ngay tại tối hôm qua, đại vương tử huyết tẩy vương đô, trừ đi theo hắn vương quyền phái nhất hệ, hắn phe phái đều bị hắn thanh toán. Mà lại hôm nay hắn liền đã nhập chủ hoàng cung, còn tuyên cáo hắn chuẩn bị kế thừa vương vị tin tức. Lộ Dị ngón tay khẽ chọc lấy cái bàn. không nghĩ tới bạt cái kia nhìn như không não mặt hàng, vậy mà động tác như thế cấp tốc. Vậy hắn người a? Nhị vương tử, y nguyên lưu tại gia cổ đại công tước lãnh địa, không có bất kỳ cái gì động tác. Nghe đến Tinh Lan Vương quốc nhị vương tử, không có bất kỳ cái gì động tác. Lộ gì hơi có thâm ý nhẹ cười rộ lên. Sau đó liền nghe bệ tỷ tiếp tục nói, Tam vương tử đã tụ tập quân đội, có tùy thời tiến công hoàng cung chuẩn bị. Mà lại hắn gần nhất cùng bờ lưu hụt ba đại công tước nữ nhi, hoặc phỉ hụt ba đi tương đối gần, tựa hồ có chuẩn bị thông gia khuynh hướng. Làm bệ tỷ nói ra Tam vương tử thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cảm xúc sinh ra một chút biến hóa, cả người tựa hồ cũng trở nên lăng lệ rất nhiều. Nàng cái bộ dáng này bị Lộ Di nhìn thấy trong mắt. Quả nhiên dù cho nhiều năm qua đi, cái kia khắc cốt minh tâm cửu hận cũng chưa từng bởi vì là thời gian trôi qua mà có chỗ làm hao mòn. Lộ Di ngữ khí trở nên nhu hòa. Yên tâm đi Betty, ngươi nguyện vọng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, Y Ả Sẩn sẽ không còn sống thời gian quá dài. Không sai, Tinh Lan Vương quốc Tam Vương tử Y Ả Sẩn vợ Dạ Sơ liền là dẫn đến cô nhi viện bị đốt cháy nguyên nhân căn bản. Hiện ở cô nhi viện đã không tại, biến thành hắn vương đô bên ngoài tập cung. Bao quát mẹ tỷ cha mẹ nuôi chết đều cùng hắn thoát không ra quan hệ. Áp bách lãnh địa nhân dân đoạt lại thuế vụ quý tộc, liền là Y Ả Sẩn thủ hạ. Mà hắn mục đích chính là vì chủ tiền mua chút kéo dài tuổi thọ đồ vật, đưa cho hắn phụ vương. Từ đó được đến Tinh Lan quốc vương ưu ái, xác nhận hắn kế thừa vương vị. Nhưng sự tình cùng Y Ả Sẩn muốn hoàn toàn không giống. Tinh Lan quốc vương căn bản không quan tâm ai sẽ kế thừa vương vị, cũng căn bản không có xác nhận tâm tư. Hắn chỗ làm sự tình đều là không chỗ dùng chút nào vô dụng công. Mẹ tỷ nghe đến chính mình điện hạ nói như vậy, cái kia gần liệt khí tức có chút thu liễm một chút. Đúng, đã nhiều năm như vậy, nàng căn bản không cần lại có nhiều như vậy tâm tình chập chờn. Tựa như chính mình điện hạ nói như thế, hắn nhất định sẽ chết, mà lại rất nhanh rất nhanh. Vệ tỷ hồi báo xong, gặp Lộ Di không hỏi nữa nàng sự tình. Mắt to ngập nước, có chút lưu đi một vòng, liền đem ánh mắt đặt ở Lộ Linh trên người. Xem chừng quét Lộ Di một chút, liền không để lại dấu vết hướng về Lộ Linh ngang nhiên xông qua. Bất quá còn không có thân cận Lộ Linh, liền bị một tiếng ho nhẹ dọa đến đầu ở chỗ đó. Lộ Di trong lòng có chút bất đắc dĩ, thật đúng là không có chút nào có thể thư giãn. Liền xem như một lát ngây người suy nghĩ, đều có người muốn có tiểu động tác. Lộ Linh, tới. Nhìn thấy Lộ Linh bị gọi đi, mẹ tỷ khóc không ra nước mắt, đây chính là hắn vừa thấy đã yêu nam nhân, cứ như vậy chạy đến nữ nhân hắn bên người đi. Cũng may người là nàng điện hạ, không phải nàng thật không xác định, chính mình sẽ không làm thất thường gì sự tình. Nhìn thấy Lộ Linh đi vào bên người, Lộ Dị đem tuyết trắng tóc bạc quét đến trước ngực. Xoa bóp. Nhìn xem Lộ Dị cùng Lộ Linh, tự nhiên ở chung hình thức. Mẹ tỷ trong mắt sinh ra hâm mộ. Nàng cũng muốn dạng này. Bất quá nếu là chính mình điện hạ, cái kia sẽ không ăn nàng dấm. Đồng thời còn vì chính mình nhãn quang điểm tán. Không hổ là chính mình coi trọng nam nhân, liền liền chính mình điện hạ đều sẽ thích được hắn. Nhìn trước mắt trắng non da thịt, Lộ Linh hai tay vừa định đè lên, trong đầu đột nhiên vang lên cái kia đạo thê lương thanh âm. Trong mộng tiểu linh cái kia tuyệt vọng hô hoán, giống là chân thật vang vọng ở bên thai đầu dạng. Để Lộ Linh chuẩn bị để xuống đi tay, cũng không khỏi đỉnh trệ một cái. Lộ Dị tựa hồ phát giác được không thích hợp, có chút quay đầu nhìn về phía Lộ Linh. Mỹ lệ trong mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Làm sao? Không, không có gì, đột nhiên ngây người. Lộ Dị lời nói, để Lộ Linh bình tĩnh, trẻ cùng giữa không chung tay cũng là để xuống đi, chạm đến cái kia mềm mại da thịt. Kỳ kỳ quái quái. Lộ Dị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nàng cảm giác hôm nay Lộ Linh rất không thích hợp, cuối cùng sẽ thất thần, không yên lòng, giữa lông mày còn luôn luôn lộ ra nhấp nhô ốc sắc. Lộ Linh cũng không nghe thấy Lộ Dị nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ lại đi tới tối hôm qua trong một cảnh. Bén nhọn ấm nước âm thanh, thê lương thanh âm, tuyệt vọng biểu lộ, lạnh lẽo đau, đỏ thâm máu tươi. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng sợ hãi, có chỉ là đối với Tiểu Linh đau lòng. Như thế tuyệt vọng biểu lộ, hắn là chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng, nhưng Lộ Linh y nguyên không gì sánh được đau lòng. Thật không biết rõ tại sao mình lại làm cái này mộng, khiến cho Tiểu Linh giống như là bệnh tiểu huynh không đồng dạng. Mặc dù nàng tham muốn giữ lấy rất mạnh, cũng rất dính chính mình, cùng chính mình ở chung cũng không có gì cự ly cảm giác. Nhưng là kia đôi vu minh muội tới nói không phải rất bình thường nha. Giống hắn đối với Tiểu Linh, nhìn cũng rất chặt, cũng sợ nàng yêu đương cái gì, rất ưa thích cùng nàng đợi cùng một chỗ. Bất quá cũng không thể nói hắn là bệnh tiểu muội khống, bình thường huynh muội quan hệ mà thôi. Cho nên muội muội của hắn tuyệt không có khả năng là cái bệnh tiểu, mộng liền làm mộng, là hiện thực không có khả năng xuất hiện chẳng cảnh. Lại nói, nhà hắn Tiểu Linh ôn nhu như vậy, tốt như vậy, sẽ mỗi ngày gọi ngươi rời giường, làm cho ngươi điểm tâm, giúp ngươi giặt quần áo, bao quát nội y đồ lót, đi ra ngoài sẽ giúp ngươi chỉnh lý cổ áo cùng tóc, cho ăn cháo nóng đều sẽ thổi lạnh lại đưa tới miệng ngươi bên cạnh. Dạng này hoàn mỹ muội muội, làm sao lại làm ra xúc động như vậy sự tình đây này? Nhìn xem trước người Lộ Dị, Lộ Linh bĩu môi, thật sự là tiện nghi ngươi, nguyên bản mình bị muội muội chiếu cố, bây giờ lại muốn hầu hạ ngươi. Ai, ta thật đúng là khỏa cải trắng tốt. Nếu như bị muội muội nhìn thấy, nàng có tức giận hay không? Đao chính mình không đến mức, nhưng tức giận hẳn là có khả năng. U ám đen như mực ban đêm, tĩnh mịch phế tích. Bầu trời sương mù mông lung, nhìn không đến bất luận cái gì tinh điểm. Chỉ có trên mặt đất một người một ảnh một lửa trại. Xoạch lửa trại ngẫu nhiên phát ra vật liệu gỗ đứt gãy âm thanh, cho phương này không gian mang đến một chút tiếng vang. Để nơi đây không đến mức triệt để trở thành yên lặng tử địa. Hỏa quang lúc sáng lúc tối, chiếu rọi tại thiếu nữ thanh lệ tuyệt tục trên mặt, để cho người ta có chút thấy không rõ lắm nàng biểu lộ. Nhưng dù cho thấy không rõ, cũng có thể từ trên người nàng cảm nhận được nồng đậm cô tịch khí tức. Đưa tay từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp, nhìn xem thượng diện nụ cười rực rỡ tuấn giật nam hải. Tinh tế đầu ngón tay, vuốt ve Nam Hải khuôn mặt hình dáng. Cái này khiến thiếu nữ tích tụ lông mày có chút giãn ra một số, khoe miệng đều nhàn nhạt câu lên một tia thấy không rõ đường cong.
K. 63 chương 64, tiến về Tinh Lan. Tinh Lan quốc vương qua đời tin tức đã tại toàn bộ vương quốc công khai, đồng thời trong vương cung truyền ra tin tức đại vương tử bạn đem kế thừa vương vị, trở thành tân nhiệm Tinh Lan quốc vương. Lão quốc vương tang lễ đem tại gần đây cử hành. Lô Di bị lì mời, chuẩn bị đi tham gia lão quốc vương tang lễ, dẫn đường Linh Một cùng với quá khứ. Ngồi ở trên xe ngựa, Lộ Linh nhìn ngoài cửa sổ cảnh bật vội vàng mà qua. Đây là hắn đi vào bộ rèn đại lục về sau lần thứ nhất đi xa nhà, hơn nữa còn là trực tiếp xuất ngoại đi nước khác nhà. Trong lòng có chút mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra ý cười. Sau đó nghĩ đến cái gì, Lộ Linh quay đầu nhìn về phía Lộ Di. Lộ Di, vì cái gì ngươi sẽ đồng ý đi tham gia lão quốc vương tang lễ? Mặc dù đi xa nhà thật vui vẻ, bất quá Lộ Linh trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Dù sao lão quốc vương chết, vương đô vừa bị huyết tẩy qua một lần, tam vương tử ý ạ sần đã hội tụ người tốt ngựa, quân khởi nghĩa hiện tại cũng dần dần đi lên mặt đài, chiến tranh khói lửa đã bốc cháy lên. Bình thường không phải hẳn là rời xa vòng xoáy trung tâm sao? Vì cái gì Lộ Di còn muốn cố ý đụng lên đi? Bởi vì là lì mời ta. Cho nên vì cái gì lì sẽ mời ngươi, nàng không phải nhất hẳn phải biết, vương đô hiện tại nguy cơ tứ phía nhà. Lộ Di cười khẽ một cái. Cũng là bởi vì vương đô rất nguy hiểm, cho nên ta mới khiến cho lì mời ta cùng đi. Không phải lì nàng, rất có thể đều không thể từ vương đô đi tới, nàng cần ta làm lương tựa. Lại nói, ngươi không phải muốn biết Tinh Lan vương quốc là dạng gì nha, chính dễ dàng mang ngươi nhìn một chút. Mà lại một vị truyền kỳ cấp độ cường giả, vẫn là đáng giá đi xem một chút. Nô. Được đến hài lòng đáp án, Lộ Linh gật gật đầu, liền không hỏi thêm nữa. Hắc kiểm mã tốc độ cực nhanh, mà lại ngồi xuống cực kỳ bình ổn. Nếu như muốn Lộ Linh để hình dung lời nói, cảm giác giống như là ngồi tại đường sắt cao tốc thương vụ châu ngồi. Cơ thể nghiệm thật tốt. Lộ Di bọn hắn không có trực tiếp đi vương đô, mà là đi vào thành thần tinh cùng lì tụ hợp. Đi vào dạ hoa bình nguyên về sau, Lộ Linh thứ nhất cảm quan chính là, nơi này xem ra rất nhỏ khó. Muốn so bên trong đặc lĩnh lạc hậu rất nhiều. Nhưng là người ở đây văn diện mạo rất tốt. Lộ Linh nhìn thấy mỗi người, tinh thần khí đều rất đủ. Mặc dù bọn hắn nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ, xanh sao vàng bọn. Nhưng là mỗi người trong mắt đều là có ánh sáng, giống như là đối với cuộc sống tương lai tràn ngập hy vọng. Lộ Linh ở chỗ này nhìn thấy, cùng Lộ Di trong miệng nói tới Tinh Lan vương quốc, là có chút khác biệt. Nơi này tựa hồ không phải là cái gì người gian luyện ngục. Lộ Di đến, để lì cực kỳ mừng rỡ. Tại xe ngựa nhanh đến thành thần tinh thời điểm, liền không kịp chờ đợi ở trước cửa thành chờ đợi. Nhìn thấy Lộ Di về sau, lì không kịp chờ đợi liền nên đón. Trên mặt treo đầy vui sướng. Lộ Di nhìn xem lì chạy chậm tới, trên mặt cũng là cười nhạt một tiếng. Nữ sinh ở giữa hữu nghị, để cho người ta xem ra cảnh đẹp ý vui. Càng hai người cũng đều là nữ sinh xinh đẹp, hoàn toàn giống là một bộ mỹ hảo bức tranh. Hơi chút liên lạc một cái, lý lực chú ý liền bị Lộ Di bên người Lộ Linh hấp dẫn lấy. Nhìn xem Lộ Linh, nàng có chút khó để xác định hắn giới tính, có chút quá phận để mắt, mà lại trên người có loại không hiểu lực hút, hấp dẫn lấy ngươi tầm mắt, để ngươi không bỏ dịch chuyển khỏi. Đây là, mặc dù trong nội tâm nàng đã có đại khái quyết đoán, vì xác định vẫn là nhìn về phía Lộ Di hỏi, hắn là Lộ Linh. Nghe đến cái tên này, Lý trong lòng thầm than quả nhiên là hắn. Lộ Di tại phòng đấu giá mua xuống nô lệ, một cái thiên phú cực kỳ xuất chúng yêu tình, mẹ tỷ vừa thấy đã yêu giống được, thậm chí nhìn xem Lộ Di đối với hắn thái độ, Lý thầm nghĩ quan hệ bọn hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là chủ tớ đơn giản như vậy. Ngươi tốt, ta gọi Lý vợ giả sở, là Lộ Di bằng hữu. Nàng mang theo thích hợp tiếu dung nhìn xem Lộ Linh, Lộ Linh cũng là cười đáp lại, ngươi tốt. Nụ cười này để Lý có một chút đỏ mặt. Một bên Lộ Di sau khi thấy, có chút khó chịu chừng Lộ Linh một chút. Lộ Linh bất đắc dĩ, hắn lại không làm cái gì, tại sao lại chừng chính mình? Lý có lẽ cho là mình thất thố. Hãy nấy nhìn Lộ Linh một chút, liền dẫn đầu đi đến phía trước. Thành thần tinh bên trong hoàn cảnh, muốn so dạng hoa bình nguyên hắn địa khu tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng khó nén nghèo khó chi sắc. Lùi tới trong đám người, Lộ Linh không có phát hiện ai ăn mặc lộng lẫy quần áo, cơ bản đều là to áo áo vải. Cửa hàng buôn bán hàng cũng không có cái gì mới lạ xa xỉ thương phẩm, tất cả đều là những cái kia vừa cần thực dụng vật phẩm. Lộ Linh nhìn lấy bọn hắn, cảm giác bọn hắn sinh hoạt hết thảy đều là vì càng tốt hơn còn sống. Bọn hắn sẽ không truy cầu cái gì phẩm chất cuộc sống, có thể còn sống cũng đã là ban ân. Đội xe bọn họ gây nên người đi đường chú ý khi biết là Lý điện hạ bằng hữu lúc, bọn hắn đều là một tay bị bay, hướng về phía đội xe có chút gặp công hành lễ, bởi vì bọn hắn kính yêu lấy bọn hắn điện hạ, cho nên làm biết rõ Lộ Di bọn hắn là Lý điện hạ bằng hữu lúc, bọn hắn muốn cho đầy đủ tôn trọng. Trên đường, Lý cùng Lộ Di thương thảo quân khởi nghĩa sự tình. Hiện tại mậu dịch lộ tuyến đã triệt để mở ra. Đối mặt Lộ Di vấn đề, Lý gật gật đầu. Đúng, cơ bản đã mở ra, thành lập thương hội, hiện tại mỗi ngày đều có cùng tử La Lan thương hội mậu dịch vãng lai. Trừ cơ bản hàng hóa trong âm thầm vũ khí trang bị lương thực cũng đều tại chuyển vận lấy. Hiện tại quân khởi nghĩa đã thoát khỏi lúc đó khốn khổ tình cảnh, trên cơ bản đã có thể duy trì tất cả quân khởi nghĩa nhân viên vật tư phối cho, thậm chí bởi vì quốc nội đặc sản mậu dịch còn ra hiện một chút có dư. Lý ngữ khí mừng rỡ nhìn xem Lộ Di, nhãn thần đều biến đến mức dị thường cảm kích. Trong này đại bộ phận nhân tố đều là cùng Lộ Di không trốn khỏi liên hệ, bởi vì nàng tồn tại mới có thể giúp chính mình để quân khởi nghĩa vượt qua nhất nghèo rất mùng tơi thời kỳ. Lộ Di, phía dưới nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Lý hướng về phía Lộ Di dò hỏi. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng có một chút quyết đoán, nhưng thói quen còn là muốn hỏi thăm một chút Lộ Di. Tựa như chỉ có Lộ Dị khẳng định nàng ý nghĩ, nàng mới có thể xác định chính mình là đúng đồng dạng. Lộ Dị cũng không có trực tiếp trả lời nàng, ngược lại dò hỏi, ngươi là làm sao muốn? Về sau Lý nói thẳng ra ý nghĩ của mình, ánh mắt bên trong lóe ra sáng tỏ quan mang. Hiện tại Đại Vương huynh nắm trong tay vương thành, chuẩn bị phong vương. Tam Vương huynh lớn tích lũy cử binh, lúc nào cũng có thể tiến công vương thành. Hán địa phương thế cục cũng là dị thường hỗn loạn, to to nhỏ nhỏ quý tộc, tại lúc này đều có tranh đấu manh mối. Riêng là những cái kia sớm có hiềm khích cừu hận thế lực, đều sẽ thừa dịp hiện ở phía trên vô tâm để ý tới, mà trực tiếp phát binh nhấc lên chiến loạn. Ta cũng chuẩn bị thừa dịp hiện tại, không người có lòng dạ thanh thản quan tâm đến quân khởi nghĩa. Trực tiếp hơi lớn gan điểm, mở rộng bước chân phát triển. Cung tử La Lan ở giữa mậu dịch số lượng tăng lớn, mở rộng vật tư dự trữ. Đồng thời để quân khởi nghĩa thừa cơ chiếm lĩnh công hãm một số tham nhũng nhỏ quý tộc, tiểu lãnh chúa. Lộ Dị đồng ý gật gật đầu. Rất tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm là được. Nghe đến Lộ Dị nói như vậy, Lý trên mặt trồi lên vui mừng. Vậy ngươi còn có cái gì muốn nhắc nhở ta sao? Nói, Lý lập tức làm ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Thấy được nàng cái dạng này, Lộ Dị đánh nàng một cái đầu sụp đổ. Nói qua bao nhiêu khắc, ngươi phải có chính mình chú ý cùng tư tưởng, không thể luôn luôn nghe người khác. Mà lại ngươi bây giờ đã trưởng thành rất nhiều, đã không còn cần ta để điểm thứ gì. A Lý lập tức như cái bị giáo dục tiểu hài, thành thật một chút lấy đầu. Hoàn toàn không có vừa mới cái kia cô hăng hái, chỉ điểm giang sơn khí phách. Nhìn Lộ Dị đều tức giận lắc đầu, thật không biết nàng cái tính cách này là làm sao dưỡng thành.